Chương 348, đốt đốt bức bách, một bức họa, một bài từ hai chương 348, đốt đốt bức bách, một bức họa, một bài từ vị kia Tư Mã gia phu nhân đối hắn cung kính có thừa, Chư Vân Chi bọn người cũng đối hắn có chút coi trọng. Lại vừa mới trên quần phương yến, Tạ Quan liên tác ba đầu thơ xưng danh, đều là diệu tuyệt. Trong lòng đã sớm lên kết giao chi ý, hắn tuy là ốm yếu, trong lòng cũng có chí khí. Nguyên nhân chính là như thế, làm hắn tại Yêu Tiên lâu trông thấy Trần Mục xuống lầu tìm kiếm Tạ Quan lúc, mới có thể vui vẻ đồng hành. Trần Mục gặp Tạ Quan vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, phản phất đối diện ba người đàm luận không có quan hệ gì với hắn. Làm sao? Trần Mục ngữ khí trở nên băng lãnh, xem ra Quan thiếu gia cũng không nguyện nhận thập nhất ca tình, cũng không có đem bản vương để ở trong mắt. Lời này vừa nói ra, trên trận bầu không khí lập tức ngưng kết. Lý Hương Quân thấy thế, khẽ cười một tiếng, ý đồ hòa hoãn, "Quan công tử, Mục điện hạ là Yến Vương bảo đệ, tự nhiên khí lượng hùng nhã, ngươi cũng đừng cô phụ ung điện hạ tấm lòng thành." Giả Du thì là một mặt lo lắng, thấp giọng nói với Tạ Quan, "Quan công tử, đại trượng phu có được gián được, không có gì không qua được." Trương Nguyên Lai biết rõ Tạ Quan tính cách, thở nhỏ mất mẹ hắn trưởng thành sớm lại tâm tư cẩn thận, ông cụ non, làm việc giọt nước không lọt. Nhưng dù vậy, tại lần kia tại đại quan biên, nô đồng gặp được nguy hiểm lúc, hắn liền không chút do dự lộ ra phong mang, tiến thôi có độ. Bây giờ, đối mặt cục diện như vậy, Trương Nguyên Lai không khỏi hiếu kỳ, thiếu niên sẽ lựa chọn ra sao? Đối mặt việc này, ngươi quyết định một, đồng ý thập tam hoàng tử Trần Mục xin lỗi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. Hai, cự tuyệt cho thập tam hoàng tử Trần Mục xin lỗi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. Ba, không dành để ý. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. Bốn, vẽ một bức tranh làm cùng làm ra một bài thi tử, còn Trần Đung chuồn ngựa sự tình. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Năm, kết thúc tự mình tham dự. 1/3, du khách trong tâm hải đại đỉnh gõ vàng, thổ lộ ra hào quang vạn đạo, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên tuyển hạng, từ nhắc nhở đến xem, phía trên ba cái tuyển hạng có thể trực tiếp bài trừ. Hiện tại còn không cần kết thúc, tự mình tham dự. Cũng liền chỉ còn một cái tuyển hạng, trực tiếp lựa chọn. Bốn, hội họa một bức tranh làm cùng làm ra một bài thi tử, còn Trần Đung chuồn ngựa sự tình. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Du khách lắc đầu, thản nhiên nói, quần phương yến làm thi tử, vốn là quy củ, ta Tạ Quan chỉ là tại quy củ bên trong. Làm sai chỗ nào? Đã không có sai, tại sao có thể có xin lỗi nói chuyện? Tạ Quan lời này vừa nói ra, đám người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giận mình. Cái này như là tại chỗ bắt Trần Mục mặt mũi. Lý Hương Quân cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vừa mới một mực tỉnh táo Tạ Quan, làm sao lúc này như thế hồ đồ. Như vậy thẳng thắn, chẳng phải là để Trần Mục vị này hoàng tử xuống đài không được. Trần Ung nhíu mày. Trần Mục nghe xong sắc mặt dần dần âm trầm, sau đó đột nhiên cười một tiếng, "Thập nhất ca, xem ra vị này quan công tử tựa hồ thật xem thường bản vương." Trần Ung trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Thập tam đệ, đã quan công tử không muốn xin lỗi, vậy liền thôi. Về phần chủ ngựa, tương lai 10 năm chi tiêu, liền do ta đến gánh chịu, như thế nào?" Trần Mục lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Chủ ngựa 1 năm chi tiêu vốn là to lớn, người ăn ngựa nhai, tốn hao không ít. Nhất là những cái kia quý báu ngựa, ăn đều là tinh tế cỏ khô, thậm chí là từ Bắc Phương vận tới hạt cỏ, tại biện kinh chuyên môn trồng trọt, chi phí cực cao. Trần Mục trầm tư sau nói, "Tốt, xem như cho thập nhất ca một bộ mặt. Chuyện này coi như xong." Lý Hương Quân gặp Trần Đung cử động lần này, đây không thể nghi ngờ là đang vì Tạ Quan giải vây. Lúc này, Tạ Quan thanh âm vang lên, "Ung điện hạ, chỗ này chuồng ngựa giá trị là bao nhiêu? 10 năm ngựa chi tiêu lại là bao nhiêu?" Đám người tìm thân nhìn lại, chỉ gặp Tạ Quan đã từ trong bữa tiệc đi tới đến Trương Nguyên Lai bọn người trước người. Trần Đung tuy có chút nghi hoặc, lại vẫn đáp, "Năm ngoái Ngư Long đường phố có một chỗ chuồng ngựa, chỉ là mặt đất liền bán 2.200.000 lượng. Về phần ta chỗ này chuồng ngựa, quy mô càng lớn, vị trí cũng càng tốt, giá trị tự nhiên cao hơn, mà lại có tiền mà không mua được. Mà chuồng ngựa 1 năm chi tiêu, bao quát ngựa cỏ khô, mã phu tiền công cùng với các hạng mục phụ, sợ là muốn 10 vạn lượng." Lời vừa nói ra, đám người không khỏi tắt lưới. Một chỗ chuồng ngựa càng như thế đắt đỏ, 10 năm chi tiêu càng là thiên văn sổ tự, thật là khiến người tắt lưới. Du khách nghe xong chậm rãi gật đầu nói, "Như vậy chung vào một chỗ xem như 400 vạn lượng." Trần Đúng nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, hắn không minh bạch Tạ Quan tại sao lại có câu hỏi này. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Trần Đúng, thản nhiên nói, "Đã như vậy, ung điện tình ý, Tạ Quan vô cùng cảm kích. Bất quá, Tạ Mỗ mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng cũng không muốn thiếu nặng như thế ân tình. Tự nhiên là còn cho điện hạ." Trần Mục nghe xong, chỉ cảm thấy một trận trào phúng sông lên đầu. Hắn thân là người trong hoàng thất, vì cái này chuồng ngựa đều giao không ra như thế vàng bạc mà Tạ Quan, một cái Tạ gia con thứ, dựa vào cái gì có thể như thế hời hợt đề cập mua sắm chuồng ngựa sự tình. Trương Nguyên Lai biết rõ Tạ Quan trong phủ tình cảnh, hắn minh bạch Tạ Quan không có khả năng có cái này bạc. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy Tạ Quan sắc mặt y nguyên bình tĩnh như lúc đầu, trong lòng không hiểu dâng lên một cô an tâm cảm giác. Hắn biết rõ, quan công tử làm việc từ trước đến nay có chừng mực, không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Du khách đi hướng tấm kia hoàng bàn gỗ dài, nhẹ nhàng đem lúc trước trang giấy rời, sau đó quay đầu nói với Chu Doãn Nhi, "Phiền phức Doãn Nhi, sẽ giúp ta mài mực." Chu Doãn Nhi hơi sững sờ, nhìn qua Tạ Quan kia ôn hòa mà lạnh nhạt thần sắc, trong lòng không khỏi lại là một trận rung động. Cùng lúc đó, Giả Du tiến tới Tạ Quan bên người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết do hắn lúc này mài mực đến tột cùng có gì dụng ý. Du khách nhìn chung quanh một cái chu vi, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay, Tạ Quan dự định vẽ một bức tranh, làm một bài tử, cả gan ra giá 400 vạn lượng." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, như là khí phách. 400 vạn. Chu Doãn Nhi kinh ngạc đến môi son khẽ nhếch. mà Giả Du ba người thì là thần sắc chấn động, tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai. Trương Nguyên Lai cùng Phùng Nhã Nhã liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Trần Mục nghe xong, lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Tạ quan, ngươi cũng đừng ý nghĩ hao huyền. Một bức họa, một bài từ liền đáng giá 400 vạn lượng. Khẩu khí của ngươi thật là đủ lớn." So sánh dưới, Trần Ung thì nhìn chăm chú tấm kia trống không trang giấy, như có điều suy nghĩ. Chương 349, côn bằng đồ, ta ra gấp đôi. Chương 349, côn bằng đồ, ta ra gấp đôi. Du khách nâng bút chấm mực, mực nước như sương đêm nhỏ xuống tại trắng tinh trên tuyến chỉ, choáng mở một mảnh màu đen. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tạ quan ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu, bút trong tay phảng phất cùng hắn linh hồn hòa làm một thể, trong huy sái không có chút nào vương hữu. Mấy năm ký ức ở trong lòng cuộn cuộn, hắn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có lập kế hoạch. Đầu bút lông nhất chuyển, hắn trên giấy vạch ra một đạo kéo dài đường cong. Lý Hương Quân bọn người mới mắt thấy tạ quan vẽ tranh lúc cảnh tượng kỳ dị, giờ phút này nhao nhao xuống lại tới, nín hơi ngưng thần. Chu Doãn Nhi cúi đầu nhìn kỹ, chỉ gặp kia trên tờ giấy trắng bút tích như sóng gợn nhộn nhạo lên, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Du khách người mang trong bút có thần chi mệnh cách, bút mực ở giữa tự có thần ý lưu chuyển, mỗi một bút đều phảng phất tại trên giấy rót vào linh khí. Giả Du ba người cũng là nhìn không chuyển mắt xem ra, trên tờ giấy trắng là sóng lớn mãnh liệt, ánh mắt kỳ dị. Quan công tử trong bút có thần hồ hắn thần vận. Giả Du tuy là lần thứ hai gặp, nhưng cũng ánh mắt bên trong có vẫn là không dám tin. Bực này như là thần tích đồng dạng bút mực, thực sự làm người ta giật mình. Du khách trong tay không ngừng, mấy bút rơi xuống, bức tranh hắn mấy bút uốn lượn, sóng lớn phía trên sôi trào mãnh liệt. Trương Nguyên Lai đã nhìn rõ ràng, đây là cái gì cảnh tượng? Đây là biển sao? Đại Tề quốc đất bao la, phía đông giáp giới biển lớn. Đông Hải chi tân chính là nổi danh ra cửa biển, Đông Hải tìm tiên bắt đầu từ dùng cái này ra biển. Đại Tề người cũng nhiều là biết rõ sơn ngoại sơn, thiên ngoại có biển. Du khách đẩy ra mấy bút, như là phiêu nghiêng mà đến trường phong. Điểm điểm rơi xuống mấy bút, như là mưa rào xối xả. Mưa to gió lớn phía dưới. Trên tờ giấy trắng cảnh tượng, như là nổi lên trường phong, gợi lên bài sơn đảo hải sóng lớn, ba đảo như nộ. Mưa to mưa lớn mà xuống, mặt biển thôi động lay động. Tại cái này sóng lớn mãnh liệt trong hải vực, mỗi một đạo gợn sóng đều giống như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, bọn chúng hoặc cao ngất như ngọn núi, hoặc thấp nằm như thung lũng, hình thái ngàn vạn, biến ảo khó lường. Du khách bút chưa từng có chút dừng lại, như nước chảy mây trôi, tự tại huy sái. Tại kia sóng lớn mãnh liệt nước biển trong bức tranh, hắn bỗng nhiên đầu bút lông nhất chuyển, tại tầng tầng sóng lớn phía dưới, điểm nhẹ mấy xóa màu mực, lại cấp tốc phát hỏa số bút. Hà Hiếu con mắt chăm chú đi theo bức tranh đó trên mỗi một xóa biến hóa, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cố khó nói lên lời rung động. Hắn nhìn đến rõ ràng, cái này mênh mông vô ngần hải dương bên trong, chính dựng dục bất phàm chi vật. Không tự chủ được, hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin, là cá lớn. Hẳn là thật có như thế quái vật khổng lồ giấu tại biển sâu. Du khách nghe vậy, lại thêm mấy bút, trong bức tranh dị tượng nảy sinh, như ẩn như hiện tồn tại, tại sóng biển bốc lên bên trong dần dần hiện lộ chân dung một đầu cá lớn lưng, tựa như cự sơn mở ra sóng lớn, khí thế bằng bạc, rung động lòng người. Hắn nhẹ nhàng miêu tả, mỗi một bút đều giống như mang theo vạn cân chi lực, đem đầu kia cá lớn phá sóng mà ra trong nháy mắt dừng lại tại trên giấy. Kia hình dáng của cá, rõ ràng chính là hình cá, nhưng lại vượt qua tưởng tượng to lớn. Mọi người tại đây đều nín hơi nhìn chăm chú. Giả Du trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, chậm rãi mở miệng, trong cổ tịch ghi chép, truyền thuyết trong biển có cá lớn, tên là Kình, hắn thể lớn như núi, du hành tại biển sâu. Cá lớn chậm rãi đưa ra, hắn hình thái rốt cục hoàn toàn hiện lộ tại trước mắt mọi người. Kia là một đầu cỡ nào to lớn cả à, nó cái đuôi nhẹ nhàng bay xuống, liền quấy lên thao thiên cự lãng, sóng biển bốc lên. Đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Giả Du mấy người sắc mặt cũng là kinh ngạc, một màn này không thể nghi ngờ đưa tới Trần Mục cùng Trần Ung chú ý. Trần Ung cất bước đi tới, đám người tự nhiên mà nhiên tránh ra hai bên, vì hắn nhường ra một cái thông đạo. Đây là Kình, Phu Kình, chính là trong biển cá lớn. Lặn tại Bích Hải chỗ sâu, lặn đáng tại Thương Lưu ở giữa, thầm mang với mênh mông bột hải bên trong, rơi đuôi hổ mãnh liệt phong đảo phía dưới. Trần Ung trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, mà vị kia thiếu niên lại bút tẩu lòng xả, chưa từng ngừng. Giờ phút này lại sinh kỳ cảnh, đầu kia Kình lại sinh ra hai cánh, dương cánh thời điểm, giống như chân trời vân hà, che khuất bầu trời, quý vi trắng quang. Cá lớn thân thể lại dài ra mở miệng, mở ra cánh, trên đó lông vũ lóe ra màu vàng kim hào quang, sáng chói chói mắt. Xông ra mặt biển, vật lộn sóng gió. Giả Du ánh mắt ngưng tụ nói, hẳn là đây là bằng điểu. Bằng chi là chim, xoát hắn lông chim, tùy tiện uống mổ, tập cánh với mênh mông giữa thiên địa, tuyển cái cổ hồ bao la hùng vĩ giang hải bên bờ, song phủ thường ngỗng, cũng khó so hắn oai hùng. Trần Ung chậm rãi ngâm định, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi thản phục. Trần Mục nhìn lấy mình thập nhất ca Trần Ung trên mặt kinh ngạc, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trần Ung mặc dù người yếu nhiều bệnh, nhưng ở cờ cầm thư vẽ lên tạo nghệ rất sâu, thở nhỏ thông tuệ hơn người, đọc sách cố gắng, tại đông đảo hoàng tử bên trong cũng có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Hú hồ, hắn mâu tộc xuất thân Bắc Phương quý tộc, tầm mắt chi cao, thế gian yêu thích đồ chơi, gì tặng thiếu gặp. Nam Phương Phật quốc đưa tới Chu Ngọc Ngà Voi, Bắc Phương trưởng sinh thiên bảo Mã Lương Cầu, trong mắt hắn đều không qua như vậy, khó mà lọt vào trong tầm mắt. Tạ quan vẽ ra chi bức tranh, có thể để Trần Ung sinh lòng chấn kinh, đúng là khó được. Hắn không tự chủ được đến gần điều án, tinh tế thưởng thức. Cái này, Trần Mục nhìn qua trên tờ giấy trắng cảnh tượng, chỉ gặp kinh ngư biến hóa thành bằng điểu lại lần nữa biến hóa, ẩn nút tại gợn sóng bên trong, biến hóa khó lường. Trần Ung trầm giọng nói, đây là cốt bằng. Bắc Minh có cá, tên gọi côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng, lương chim Bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Giả Du cũng là tự lẩm bẩm, trong biển chi côn, giống như đại đạo trong cơ thể dưỡng thành chi đại thánh vôi thai, giống như lớn côn, không phải Bắc Hải sự rộng lớn không thể dưỡng thành hắn lớn mạnh. Trần Mục nhìn chăm chú trong bức tranh, sóng lớn mãnh liệt ở giữa, một đầu cá lớn lặn trong nước chập trùng không chừng, đột nhiên lại vỗ cánh cao phi, bay thẳng mây xanh. Bức họa này phảng phất ẩn chứa thiên địa chi linh vận, chậm rãi biến ảo, làm cho người không kịp nhìn. Quanh mình hài đồng tại đại nhân đầu vai kinh hô liên tục, tranh này đang đọc qua. Giọng trẻ con non nớt, tràn đầy ngạc nhiên. Trần Úng nghe vậy ngẩng đầu, chỉ gặp thiếu niên đã ngừng bút, chính một lần nữa chấm mực, chuẩn bị tại giấy trắng bên trái đề tử. Hắn dưới ngòi bút khí tượng ngàn vạn, giống như long xà múa. Trần Úng thấy một lần, không khỏi vỗ tay bảo hay, thật sự là chữ đẹp, nét chữ cứng cáp, khí thế bằng bạc. Du khách dưới ngòi bút không ngừng, chậm rãi viết xuống. Người đương thời không biết Lăng Vân Mục, chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao. Chương 349, côn bằng đồ, ta ra gấp đôi. Hai chương 349, côn bằng đồ, ta ra gấp đôi. Bằng rực rủ xuống không, cười nhân thế, thương nhưng không vật. Chữ chữ châu ngọc. Trần Úng tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại phẩm vị, người đương thời không biết Lăng Vân Mục, chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao. Trong mắt lóe ra tán thưởng quan mang, thật sự là hảo thơ, ý cảnh sâu xa. Trần Mục lông mày cao lại, nhìn chăm chú phía trên bản vẽ, chỉ gặp hắn giống như đang chậm rãi biến động, tâm thần ngưng tụ, liền gặp mặt biển sóng lớn mãnh liệt, cá lớn chậm rãi huyên hóa thành đại bàng, lại lần nữa nhìn chăm chú, nhưng lại biến trở về kình. Bức họa này bên trong lại ẩn chứa côn bằng biến thần dị chi cảnh. Như thế chi bức tranh. Du khách nhẹ nhàng để bút xuống, đem nó đặt trên giá sách, động tác ung dung không đổi. Chu Doãn Nhi thì tỉ mỉ thổi ra trên trang giấy bút tích, sợ phá hủy phần này khó được tác phẩm xuất sắc. Hồi tưởng lại Tạ Quan lúc trước Vân Vũ dò xét đầu rồng đồ đã đầy đủ chân quý, bây giờ bản vẽ này không chỉ có được biến hóa kỳ dị vẻ đẹp, càng có Tạ Quan để từ tôn lên lẫn nhau, hắn giá trị càng là nâng cao một bước. Trần Úng từ đồ trên rời ánh mắt, chuyển hướng Tạ Quan, nghi hoặc hỏi: "Quan công tử, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết côn bằng. Không biết bức họa này có gì ngụ ý?" Du khách khẽ gật đầu, ung điện hạ, bức họa này chính là côn bằng, chính là trong truyền thuyết thần thú. Đồ nam không thể liệu, biến hóa có côn bằng trong cổ tịch ghi chép, côn bằng lấy long phượng làm thức ăn, nước kích 10 bạn giảm, phù giao mà thượng cửu thiên. Trần Úng nghe xong, không khỏi sức sở, sợ hai than nói, lấy long phượng làm thức ăn, thật là thần vật vậy. Thế gian long chính là bách thú đứng đầu, cao không thể chạm. Liền xem như thế gian cũng là ví von là nhân gian đế vương. Giả Du nhìn chăm chú Tạ Quan họa tác, trong lòng sợ hai thán phục chi tình càng thêm nồng đậm. Cứ việc Tạ Quan bút pháp có lẽ cũng không hoàn mỹ, nhưng trong bức tranh thần vận lại dị thường sinh động, làm cho người khó mà rời ánh mắt. So sánh cùng nhau, chính mình bức tranh hổ lại có chút không chịu nổi, Giả Du không khỏi sắc mặt ửng hồng, nhớ tới chính mình vừa mới còn cùng Tạ Quan so đấu họa kỹ. Tạ Mục xem hết họa tác về sau, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói ra, tranh này mặc dù kỳ dị phi phạm, nhưng giá trị 400 bạc lượng. Cũng không phải nói dẫn a. Một mực đi theo Tạ Mục sau lưng Biên Nguyệt cũng đến gần điều án, tùy ý liếc qua phía trên côn bằng đồ. Nàng nhìn nhiều một chút về sau, liền không còn để ý, tiếp tục từ hông bên cạnh trong cẩm nang đổ ra một thanh quá tử, nâng ở trong tay, nhàn nhã gặm. Trần Mục châm chọc nói, một bức họa giá trị 400 vạn lượng, Tạ Quan, ngươi cảm thấy thực sẽ có người nguyện ý móc số tiền này sao? Lý Hương Quân nghe xong, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, mặc dù Tạ Quan họa tác sát thực kỳ dị phi phàm, nhưng 400 vạn lượng giá cả, sát thực làm cho người liễu lưới. Dù sao, thế gian này chân chính giá trị liên thành họa tác, thường thường đều là xuất từ thanh danh hiển hách người. Nàng hồi tưởng lại năm đó ở Đại Yên trong cổ mộ khai quật ra Lục Trầm tự tay viết thư lá thư này, bởi vì lịch sử lâu đời, tăng thêm Lục Trầm hiển hách thanh danh, bị sao đến giá trên trời, cuối cùng bị đại tùy một vị phú thương lấy 10 triệu lượng giá cao mua hàng. Thanh danh của người liền như là cây cải bóng, sâu xa mà bền bỉ. Trong thiên hạ chỉ có một cái Lục Trầm, mà Tạ Quan bất quá là một cái tại trong tiểu viện mặc mặc đọc sách thiếu niên. Tạ Quan cũng không phải Lục Trầm. Trương Nguyên Lai cũng là ẩn ẩn có chút bận tâm, Trần Mục vị này thập tam hoàng tử lời nói, không phải liền đem Tạ Quan bức tranh rèm pha, để ai cũng không dám đến mua, không phải là một cái oan đại đầu. Trần Úng chính chuẩn bị mở miệng thời điểm, thanh âm của một nam tử đột nhiên vang lên. Quan công tử, tranh này giá trị 400 vạn lượng đúng không? Ta muốn. Trần Mục đột nhiên quay đầu đi, chỉ gặp tại yến hội náo nhiệt bên trong, một đạo quen thuộc bóng người chính bước nhanh đi tới. Người này đã cấp quan, trên đầu của hắn mang theo một đỉnh buộc tóc bảo tử kim quan, tề mi tìm một đầu nhị long đoạt châu kim môi chán, thân mang một kiện hai màu kim trăm điệp xuyên hoa đại hồng tay áo, chân đạp một đôi thanh gấm phấn lót tiểu chiều dày, một thân mặc hiển thị rõ hắn thân phận kim quý cùng bất phàm. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là, tướng mạo của hắn chỉ có thể coi là làm thanh tú, hai lỗ tai gây họa, vành tai cực lớn, vì hắn bề ngoài thêm mấy phần vui cảm giác. Người tới chính là Tô Vân. Tô Vân cũng không để ý tới Trần Mục cùng Trần Úng hai người, ngược lại là trông thấy Viên Nguyệt lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kỳ quái hỏi: "Viên tam muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tô Vân đối Viên Nguyệt tập tính sớm đã nhìn lắm thành quen, biết rõ nàng là cái miệng bên trong ngừng không ngừng hạ người. Trước đó bởi vì luôn ăn bánh ngọt cùng đường phèn, đem một ngụm tốt răng cho ăn hỏng, thường thường bị chung quanh người trêu ghẹo. Từ đó về sau, nàng liền không còn dám cười nham nhở. Vì thỏa mãn ăn uống chi dục, Viên Nguyệt phụ mẫu liền để nàng đổi ăn qua tử, mỗi ngày đều mang theo trong người. Tô gia cùng Viên gia cũng là lui tới mất thiết, tự nhiên nhận biết vị này Viên Tam tiểu thư. Tô Vân biết rõ vị này bề ngoài nhìn như hồn nhiên đáng yêu Viên Nguyệt, kỳ thực là Đồ Ma Ti bên trong một tên tiên hộ, bằng vào hiển hách quân công tại Đồ Ma Ti bên trong đứng vững bước chân. Nàng từng tự tay chém giết vài đầu đại yêu ma, thực lực không thể khinh thường. Mà vị này thập tam hoàng tử Trần Mục, một mực cố ý cùng Viên gia kết giao, bởi vậy sớm đã lặng yên tiếp xúc Viên Tam tiểu thư Viên Nguyệt. Viên Nguyệt thân mang váy xòe, bộ dáng xinh xắn đáng yêu, chỉ là đối Tô Vân mỉm cười, cũng không ngôn ngữ, tiếp tục túi đầu bóc lấy trong tay quả tử. Trần Mục thấy thế, nhíu mày, không vui nói ra, "Tô Vân, ngươi tới nơi này xem náo nhiệt gì?" Trần Ung thì là một mặt ý cười, tựa hồ đối với Tô Vân tính cách sớm đã có hiểu biết. "Vân công tử, quả nhiên là cái không chịu ngồi yên người a." Tô Vân thượng chưa mắt thấy Tạ Quan vẽ ra chi đồ, liền trực tiếp đem nó mua xuống. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Mục, "Trần Mục, Tạ Quan chính là Thảo Đường thi hội một viên, ngươi sao dám như thế khi nhục ta Thảo Đường thi hội không người?" Tô Vân thân là Tô gia nhị viện con trai trưởng, hắn gia gia càng là đương triều quyền nghiêng nhất thời Tô tướng. Tại Tô tướng quyền thế bao phủ xuống, cho dù là hoàng thất họ Trần, cũng không thể không nén giận. Bởi vậy, Tô Vân gọi thẳng Trần Mục chi danh, mọi người tại đây cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao, mang theo phần địa vị, Trần Mục xác thực thấp hơn Tô Vân. Tại Biện Kinh Bách tính trong mắt, hoàng tộc cùng chín đại họ không cũng không khác biệt gì. Hôm nay Tạ Quan là Thảo Đường thi hội dương danh, Tô Vân nội tâm mừng rỡ và phần, sớm hạ yêu tiên lâu đến Tạ Quan. Nghĩ không ra lại gặp phải một màn như thế. Trần Mục sắc mặt trong nháy mắt trở nên ông trầm, hắn không nghĩ tới Tạ Quan vậy mà cùng Tô Vân có giao tình. Tô Vân người này bao che khuyết điểm là có tiếng, có Tô tướng làm kháo sơn, tại Biện Kinh rất nhiều hoàng tử đều muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh, Trần Mục tự nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội hắn. "Tô Vân, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, bức tranh này làm sao có thể giá trị 400 vạn lượng?" Tô Vân lại không để ý chút nào hừ lạnh một tiếng, "Quan công tử bức tranh vô luận bao nhiêu, ta muốn lấy hết." Trương Nguyên Lai thấy thế, sắc mặt vui mừng. Hắn đã sớm biết được Tạ Quan cùng Tô Vân giao tình không ít, giờ phút này gặp Tô Vân như thế trợ giúp Tạ Quan, trong lòng càng là đã nắm chắc. Nhưng mà, đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử vừa lúc đó vang lên. "Nếu là Tô Vân công tử không muốn, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta ra gấp đôi." Trần Mục nghe ra đây là ai thanh âm, quay đầu đi, ánh mắt rơi vào trong bữa tiệc trên đường đi qua chỗ. Một vị đầu đội màu vàng kim mũ phượng, tuổi chừng 18-19 tuổi nữ tử chính chậm rãi mà nói, thanh âm của nàng thanh thúy. Nữ tử bên cạnh là một cái thân mặc áo tím lông chồn nam tử, mở miệng cười nói, "Lâm Hy, ngươi cũng đừng vượt lên trước. Vừa mới bộ kia bức tranh nhị ca thế nhưng là không có mơ tới, ngươi cũng đừng lại đến đoạt ta chỗ yêu." Trần Mục sắc mặt không tốt, người đến là nhị hoàng tử Trần Phong cùng Lâm Hy công chúa. Là Yến Vương binh đang đại bảo trên đường đối đầu. "Nhị ca, tranh này không biết rõ có thể hay không để cho tiểu đệ." Một thanh âm như gió xuân ấm áp mà đến. Chương 450, Đạo Văn Thi Tử, Tiền Triều Công Chúa. Canh thứ nhất, chương 450, Đạo Văn Thi Tử, Tiền Triều Công Chúa. Canh thứ nhất, nhị ca, tranh này không biết rõ có thể hay không để cho tiểu đệ. Nhị hoàng tử Trần Phong đối với đạo thanh âm này quen thuộc đến cực điểm, mặt mày lạnh mấy phần. Nói chuyện nam tử tướng mạo đường đường, uy nghi nghiêm nghị, một đôi tròng mắt bắn trên trời đấu như chỉ tinh, thật sự là thế gian kỳ tuyệt vĩ nam tử. Ngũ quan tương nghị, nhìn quanh ở giữa có cao ngất núi cao đồng dạng cảm giác các bách. Mọi người ở đây Lý Lương Vân, Phùng Nhã Nhã, Giả Du bọn người, liền vội vàng hành lễ nói, "Gặp qua Yến Vương điện hạ." Trần Ung cũng là cười hô, "Gặp qua nhị ca, Lục ca." Hà Hiếu mấy người cũng là không dám thất lễ, hắn cũng là lần thứ nhất gặp vị này Lục hoàng tử Trần Đình. Trong truyền thuyết có Yến Vương di phong Lục hoàng tử. Lâm Hy công chúa sắc mặt không tốt, nàng là kiên định giúp đỡ chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra nhị ca Trần Phong. Bây giờ đồng cung vô chủ, nhị hoàng tử cùng Lục hoàng tử Yến Vương là lớn nhất chuẩn bị ưu thế người. Yến Vương cắm rễ trong quân đội, nhị hoàng tử Trần Phong thế lực khắp nơi trong triều lục bộ. Hai người vậy vũ đã phong, chỉ chờ sau cùng ai thắng được. Trong triều đám người đối với cái này nhao nhao áp chú, cũng có người cầm quan sát thái độ, chờ đợi biến cố, lựa chọn ra cái cha ra manh mối. Thập Tam hoàng tử Trần Mục, thân là Yến Vương tâm phúc, lại cùng Yến Vương chính là thân huynh đệ. Gặp Lục Ca giá lâm, trên mặt hắn lập tức tách ra vẻ vui thích, cười nói, "Lục Ca, ngươi tới được chính là thời điểm, nhanh nhìn một cái bức họa này, 400 lượng có đáng giá hay không?" Cái này chẳng phải là gì cười hào phóng. Một cái vô danh tiểu tốt tiện tay vẽ xấu chi tác, há có thể giá trị 400 vạn lượng. Trần Mục nói xong, lại chuyển hướng Tạ Quan, cười lạnh liên tục. "Ngươi cái này con thứ hạng người, không có tiếng tăm gì chi đồ, sao dám ba hoa trích chòe, lấy 400 vạn giá cao bán chi?" Bản Vương thậm chí hoài nghi, những này thi tử cũng không phải là xuất từ tay ngươi, mà là ngươi đạo văn người khác chi tác. Lời ấy chú tâm, như lời ấy xuất từ một vị nào đó hoàng tử miệng, còn có Yến Vương ở đây, ngày mai bên trong, liên quan tới Tạ Quan lưu nôn phỉ ngữ chắc chắn phô thiên cái địa. Tạ Quan vốn là không có tiếng tăm gì, lại có thể làm ra như thế kinh thế hai tục thi tử, sớm đã đau nhói ở đây chín đại họ người. Kể từ đó, bọn hắn như là tìm được vốn nên như vậy lý do liền sẽ nhao nhao chỉ trích Tạ Quan đạo văn thi tử, trong lúc nhất thời, lửa cháy đổ thêm dầu. Coi như Tạ Quan không thân bại danh liệt cũng sẽ thụ hắn ảnh hưởng. Loại sự tình này chín đại họ đệ tử làm xe nhẹ đường quen. Trương Nguyên Lai mặt mũi tràn đầy oán giận, trong tay áo hai tay nắm chặt, họa tác chi ưu quyết, sao có thể cùng xuất thân móc đối. Trần Mục tìm không ra họa tác tỉ vết, liền ám phúng Tạ Quan xuất thân thấp hèn. Đại tế bách tính, dân gian đồng giao có nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra sẽ đào động, hổ phụ không quyền tử. Những lời này tuy là tục ngữ, nhưng cũng châm chọc lấy đại tề thế gia chín đại họ thế lực rắc rối khó gỡ. Xuất thân tựa hồ thành cân nhắc hết hệ tiêu chuẩn, thế nhưng là vương hầu tướng lĩnh bốn không loại. Trương Nguyên Lai trong lòng sinh bất đắc dĩ cùng tự trách, hắn bất quá một giới tu tài, sao lại dám tùy tiện phản bác một vị hoàng tử? Theo Trần Mục lời nói rơi xuống, Tô Vân trong mắt giận dữ, "Trần Mục, ngươi đừng nói bậy. Quan công tử thi tử, tự nhiên là chính mình làm." Trần Mục nhìn xem mọi người xung quanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói, "Thế nhưng là, ai có thể đã chứng minh?" Ngữ khí không lớn, xung quanh người đều có thể nghe rõ ràng. Giả Du ba người nương theo lấy nhị hoàng tử cùng Yến Vương đến, sớm đã cẩn thận đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Mọi người chung quanh, tại Trần Mục dưới con mắt đều là mặc cúi đầu. Lý Hương Quân cũng là phát giác được bầu không khí dị thường. Hai vị hoàng tử vô hình giao phong. Trương Nguyên Lai trở về nhìn về phía sau lưng Tạ Quan Chỉ gặp thiếu niên rủ xuống mí mắt, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Những năm gần đây, thiếu niên tại Tạ gia gặp đủ loại bất công, tựa hồ sớm đã để hắn tập mãi thành thói quen. Trương Nguyên Lai nhớ tới hôm nay những sự tình này đều là từ tới mình, nếu không phải mình mời Tạ Quan mà đến, nơi nào sẽ có những việc này, trong lòng phiền muộn. Hắn mấy lần muốn mở miệng. Phùng Nhã Nhã hiểu được Trương Nguyên Lai tâm ý, dùng tay thật chặt lôi kéo hắn, khắp khuôn mặt là cầu khẩn đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này biện kinh đại nhân vật vòng xoáy không phải bọn hắn loại người này có thể lẫn vào. Đại nhân vật đi đường dày trên mặt mang theo gió, liền có thể đem bọn hắn ép thành bụi phấn, hài cốt không còn. Trương Nguyên Lai đành phải im lặng thở dài, hắn cuối cùng không cách nào dứt bỏ không được Phùng Nhã Nhã. Trần Mục ánh mắt đắc ý, đi đến Yến Vương Trần Đình bên người. Nhị hoàng tử Trần Phong gặp đây, lại nghe nói vừa mới Trần Đình. Trần Phong bỗng nhiên cười một tiếng, đã lục đệ muốn, bức họa này ngươi thì lấy đi đi. Trần Đình ánh mắt tại Trần Mục cùng Tạ Quan trên thân lưu chuyển. Lúc này, một vị thiếp thân thái giám đi đến lục hoàng tử trước người, cung kính đưa cho hắn một tờ giấy. Trần Đình mở ra tường tận xem xét về sau, đem nó thu hồi trong tay áo, một lần nữa nhìn một chút Tạ Quan. Hắn tươi cười nói, đã thập tam đệ nói Tạ Quan tranh này không ổn, ta nhìn cũng liền trả lại cho nhị ca đi, không hành đao đoái ái. Giam ba câu, lẫn nhau hai phiên chối tử. Biện kinh nổi danh nhất hai vị hoàng tử, tựa hồ liền nhận định Tạ Quan cũng không tài hoa, giá trị không được 400 bạc lượng. Nhị hoàng tử Trần Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ. Một mực cùng sau lưng Trần Phong áo bào đỏ lao thái giám, lúc này đi tới tại hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Trần Phong lúc này mới nhẹ gật đầu. Ta Tô Vân nhưng không có đáp ứng tặng cho các ngươi. Tô Vân lại giận không kèm được nói, quan công tử bức tranh, ta mua. Nhưng mà, Trần Đình chỉ là khe khẽ lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Mặc dù Tô Vân thân là Tô gia thiếu gia, Tô tướng cháu trai, hai người bọn họ không dám tùy tiện đắc tội, nhưng bọn hắn đối thoại lại xảo diệu lách qua Tô Vân. Cho dù Tô Vân nguyện ý tốn hao số tiền lớn mua xuống bức họa này, cũng không cải biến được hai vị hoàng tử đã nhận định sự thật. Tạ Quan cũng không đáng giá, thậm chí còn khả năng có đạo văn hiểm nghi. Trần Mục cũng là cười khẩy, nhìn về phía tại điều án bên cạnh thiếu niên nói, Tạ Quan, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi nhưng có thể chứng minh, không phải đạo văn người khác thi tử. Mọi người đều là tùy theo nhìn lại, chú mục trên người Tạ Quan. Tạ Quan không nói gì. Tô Vân thấy thế, ngăn tại Tạ Quan trước mặt nổi giận nói, Trần Mục, quan công tử phải trang đạo văn thi tử, liên quan gì đến ngươi? Bớt ở chỗ này chó cầm con chuột xen vào việc của người khác. Trần Mục cười nói, ta là không còn được, thế nhưng là công đạo tự tại lòng người. Hắn liếc nhìn đám người, chung quanh người đều là không dám cùng hắn đối mặt. Trần Ung thì tại một bên mặc quan sát đến trên trận hai vị hoàng huynh cùng Tạ Quan bức họa kia, trong lòng suy nghĩ liên tục, cuối cùng không có lên tiếng. Lý Hương Quân trong lòng âm thầm cảm thán, Tô Vân công tử mặc dù xuất thân hiện hách Tô gia, nhưng cùng hai vị tại miếu đường sở soạn lần mò nhiều năm hoàng tử trước mặt, vẫn là lộ ra quá mức non nớt. Đã bị hai người mang lệch chủ đề, vẫn còn toàn vẹn chưa phát giác. Hôm nay, Tạ Quan vốn có ba đầu từ đủ để danh chấn biệt kinh, lại gặp phải dạng này phong ba, chỉ sợ ngày mai sẽ dẫn tới càng nhiều tin đồn trợ rút. Trần Ung cười nói, quan công tử, bức họa này xác thực cực kỳ sáng chói, nhưng 400 vạn giá cao cũng không phải số lượng nhỏ. Tô Vân công tử hôm nay trên quần phương yến mua châm hoa cũng tốn không ít tuyết hoa ngân đi, hôm nay sợ là không bỏ ra nổi nhiều như vậy đến mua bức họa này. Tô Vân nhất thời nghẹn lời, hôm nay hắn trong tay góp nhặt vàng bạc tất cả đều dùng để mua châm hoa. Trong lúc nhất thời, cũng không bỏ ra nổi 400 vạn lượng. Ta Tô Vân, ngày mai. Đúng lúc này, một đạo mềm mại thanh âm thanh lệ vang lên. Nếu là công tử lời này chắc chắn, ta mua. Trần Mục sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng kinh ngạc, ai dám lớn mật như thế, bước lên đắc tội hai vị hoàng tử phong hiểm, đến mua Tạ Quan thi tử. Trần Đình nheo mắt lại, chậm rãi trở về nhìn lại. Một vị nữ tử áo trắng chính chậm rãi đi tới, phong thái yểu điệu, tư thái yểu điệu, trên mặt che một tầng thật mỏng lụa trắng, vẻn vẹn lộ ra một đôi như thu thủy thanh tịnh con người. Dù chưa lộ ra toàn cảnh, lại cho người ta một loại tiên tử lâm phàm ảo giác, phản phất nàng không thuộc về cái này trần thế. Trương Nguyên Lai mấy người cũng không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Khí chất của nàng thực sự quá mức xuất chúng, phản phất chỉ cần đứng ở nơi đó, liền tự thành một đạo không cách nào coi nhẹ phong cảnh, làm cho người không khỏi nín hơi ngưng thần. Rõ ràng mỹ mạo đến cực điểm, nhưng lại để nhân sinh không ra tà niệm, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận. Lý Hương Quân cùng Phùng Nhã Nhã lẫn nhau, có như thế khí chất nữ tử, tại Tây Sương lâu chỉ lần này một người. Kinh mạch Xuân Phường Hoa Khôi đứng đầu, Tô Thi Thi, Tô Tiên Tử, vị kia phương danh lưu truyền toàn bộ kinh sư đạo nữ tử, Viễn Sơn lông mày dài, tế liễu vòng eo điệu, cười một tiếng khuynh thành, lại cười khuynh quốc. Biện kinh người đều lấy tiên tử dự chi, nói về biển như họa bích phía trên, phiêu nhiên xuất thế, không giống phàm trần bên trong người. Ở trong sân có người nhận ra Tô Thi Thi, đều là lên tiếng kinh hô. Tây Sương lâu bên trong Tô Thi Thi đã sớm không xuất đầu lộ diện, lần này quần phương yến cũng là áp trục ra sân. Nhị hoàng tử thấy thế, trên mặt kinh hỉ, vội vàng nói, Thi Thi, sao ngươi lại tới đây? Tô Thi Thi nhưng không có để ý tới. Lý Hương Quân mấy người ngược lại là kinh ngạc, vị này Tô tiên tử vậy mà không có hành lễ hai vị hoàng tử, còn dám công nhiên tại hai vị hoàng tử ở giữa, đi hướng Tạ Quan. Trần Phong đôi mắt trầm xuống. Tô Thi Thi đi đến điều án một bên, cẩn thận chu đáo lấy trên trang giấy côn bằng đồ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia xa sắc. Bức họa này, coi là thật bất phàm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Quan, công tử, ngươi vừa mới làm ba đầu thi tử đều là cực giai, cho nên ta muốn cầu lấy ngươi một bài thi tử. Không biết một bức họa, một bài tử, 400 vạn lượng có thể đủ. Du khách ở một bên lặng lặng quan sát đến vị nữ tử này, trong lòng dâng lên một loại khác cảm giác. Hắn cảm thấy Tô Thi Thi khí chất cùng Côn Hư giới bên trong người có chỗ khác biệt, có một loại ở kiếp trước tự mình tham dự, nhìn thấy Lục Vũ cảm giác. Loại cảm giác này để hắn không khỏi nhìn nhiều Tô Thi Thi vài lần. Du khách lấy lại tinh thần, tự vô bất khả. Tô Vân sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Trần Mục nói, Tô tiên tử chính là tuệ nhãn biết châu, không giống người nào đó có mắt không trọng, mắt mù. Tô Thi Thi nhuyễn miệng cười, như là tế nguyệt sơ khai, xuân thủy băng tan, vậy liền đa tạ công tử. Trần Mục ánh mắt lạnh lùng, đang muốn mở miệng, đã thấy Yến Vương Trần Đình nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Đình biết được vị nữ tử này thân phận bất phàm, chính là một vị địch quốc tiền triều công chúa, thậm chí năm đó Tô tướng còn tự mình tiếp đãi qua nàng. Tùy quốc năm đó một trận cùng biến, bây giờ tùy thánh đế giết chết ca ca của mình, đăng cơ đại thống. Năm đó tùy thánh đế huyết tẩy hậu cung, sợ cũng không ngờ được lọt lưới đúng là cái bị thay mận đổi đào tá lót bé gái. Trung Nam Sơn thuật sĩ, tính ra vị này công chúa trên thân mang theo đại tùy một phần quốc vận, đại tùy một mực truy tra không ngớt. Về phần vì sao lưu lạc tại Tây Sương lâu, cũng là nữ tử không nguyện ý trở thành hiện nay đại tề hoàng hậu. Tô tướng đem người giấu ở Sen Ca trắng đêm pháo hoa điện, cho dù ai cũng không nghĩ ra tiền triều Di Châu sẽ ra vẻ bán rẻ tiếng cười linh nhân. Chương 351, thư viện Tam tiên sinh, ngu mỹ nhân. Chương 351, thư viện Tam tiên sinh, ngu mỹ nhân. Vị này Tô Thi Thi, người mang bí ẩn. Thêm nữa nói chắc như đinh đóng cột một thì mật tân, một vị phong thủy đại sư, dự đoán nhà gặp Tô Thi Thi một câu thành sấm. Nàng này mệnh cách quý giá, như ngô đồng thụ trên chi phượng hoàng, chắc chắn sinh hạ long duệ, đã có thể sinh long tử. Trong quân nhất định là nhân gian đế vương chi tài. Thêm nữa còn có Tô tướng ưu ái, thu làm nghĩa nữ, ban cho họ là Tô. Cho nên, tại Tô phủ Tây Sương lâu, Tô Thi Thi địa vị siêu nhiên, không người dám xem bảo. Nàng kết giao người, đều là phi phàm hạng người, triều đình quan lớn, giang hồ hào hiệp, thiên hạ danh sĩ, đều tại hắn liệt. Tô Thi Thi thường xuyên trọng nghĩa khinh tài, trong giang hồ rất có thanh danh. Du khách nhìn qua trước mắt vị này khinh mạch xuân phường hoa khôi đứng đầu nữ tử, hẳn là nàng chính là kia mấy lần lựa chọn bên trong, một mực trồ ám chỉ quý nhân. Ngược lại là kỳ quái. Trừ ra đi theo Tô Nhã Nhã sau lưng một vị mỹ mạo thị nữ bên ngoài, ngược lại là không còn ai khác hộ vệ Tô Thi Thi chu toàn. Du khách nhẹ giọng hỏi, xin hỏi Tô tiên tử, muốn để gì thơ? Tô Thi Thi nghe vậy lông mày có chút nhíu lên, nàng cùng quần phương yến bên trong cái khác hoa khôi khác biệt, cho dù đoạt được 10 vị trí đầu, cũng khó thoát trói buộc, đến không được lương nhân thân phận. Đại tề triều chính sao lại cho một vị địch quốc tiền triều công chúa có được thân tự do? Tô Thi Thi vốn không ý tham dự này yến, nhưng Tô tướng hứa hẹn, nếu có thể đứng hàng quần phương yến trước ba, liền cho phép nàng tại thành biện kinh bên trong tự do hành động, so đợi tại Tây Sương lâu tự tại rất nhiều. Nàng mới phó quần phương yến. Tô Thi Thi nghe công tôn nương tử thơ xưng danh, tục tử lòng dạ ai biết ta. Anh hùng mạt lộ làm giày vò, thật là đặc sắc tuyệt luân. Kế chi hai bài, càng làm Tô Thi Thi sinh lòng kết giao chi niệm. Mặc dù thân cư Tây Sương lâu đỏ cực nhất thời, giống như trong lồng kim ti tước, trên đài cao bình hoa thôi. Tô Thi Thi biết rõ, rộng kết nhân mạch chính là thoát thân cơ bản. Dạng này một vị không âm thanh minh tài tử, nàng không thể không quan sát. Há có thể biết, kẻ này tương lai tiền đồ rộng lớn. Nàng sớm liền đến, mắt thấy lên nhị hoàng tử cùng Yến Vương đối tạ quan chi lạnh nhạt là vì muốn hắn có xử. Hai vị hoàng tử há lại ngu dốt hạng người. Tạ ra con thứ tài hoa hơn người, với hắn hai người mà nói, vô luận ai có được, đều là vì giúp đỡ. Nhưng mà, hai người đều bày ra một bộ không muốn gút mắt thái độ, trong đó tất có nỗi khổ âm thầm. Tô Thi Thi trong lòng âm thầm suy nghĩ, giờ phút này đối tạ quan làm biệt thủ, còn như tuyết bên trong tặng than, hơn xa tại dạy hoa trên gấm. Nhưng mấu chốt ở chỗ, tạ quan có đáng giá hay không như thế đối đãi. Cũng may, nàng đã dò yêu tiên lâu tin tức, Tô tướng bản ý mời tạ quan để một câu thơ. Việc này một khi chuyển ra yêu tiên lâu bên ngoài, tạ quan chi danh chắc chắn vang vọng ngày mai biệt kinh. Thế nhưng là, chưa kịp Tô tướng khẩu dụ truyền xuống, trước có thần ẩn, Đồ Ma Ti bí mật tin đưa đến yêu tiên lâu. Trong thư nói cùng tạ quan cùng đại tùy tam chân nhất giáo kết giao rất thân, thậm chí cùng tiên sư cấu kết, nghi hắn thông đồng với địch phản quốc. Cho nên, Tô tướng liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chuẩn bị điều động Đồ Ma Ti cùng thần ẩn người đến đây đuổi bắt tạ quan. Đây cũng là hai vị hoàng tử vì sao vội vã hạ yêu tiên lâu tìm kiếm tạ quan, lại tại bây giờ đối hắn bỏ đá xuống giếng nóng lòng bỏ qua một bên quan hệ nguyên nhân, lo lắng thụ hắn liên lụy. May mà, Tô Thi Thi cùng thư viện một vị tiên sinh tình nghĩa thâm hậu, đến hắn sớm cáo chi. Thân ẩn, Đồ Ma Ti thụ mệnh đuổi bắt tạ quan người, bị yêu tiên lâu lầu 4 tam tiên sinh ngăn lại. Có tam tiên sinh đảm bảo, tạ quan trong sạch. Tô tướng lúc này mới coi như thôi. Việc này, Trần Phong hai vị hoàng tử, không được bao lâu liền sẽ biết được. Tô Thi Thi vừa mới sẽ đi ra, lấy 400 vạn lượng mua hàng tạ quan một bài thi tử cùng họa tác. Chỉ dựa vào thông tin bên trong, tạ quan cùng đại tùy tam chân giáo thiên sư kết giao rất thân chi tin tức, Tô Thi Thi liền đã quyết ý trợ hắn. Nàng là đại tùy tiền triều công chúa, tự nhiên sẽ hiểu tam chân giáo tại đại tùy địa vị. Ba thật sơn môn so với đại tùy hoàng cung không thua bao nhiêu. Tô Thi Thi lấy lại tinh thần, hơi suy tư, nàng khẽ hé môi son, không biết quan thiếu gia có thể từng nghe đại tùy một từ bài danh, tên là ngu mỹ nhân. Không dối gạt công tử, Thi Thi vốn là đại tùy người, chỉ là lưu lạc tại biện kinh bên trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác nhớ nhà. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Đám người chưa từng ngờ tới, vị này Tô tiên tử lại xuất thân đại tùy, trước đây lại không có chút nào tiếng gió tiết lộ. Du khách một chút quay lại tạ quan ký ức, đối ngu mỹ nhân cái này một tên điệu có biết một hai. Ngu mỹ nhân chính là chữ danh từ bài danh, bắt nguồn từ đường đại giáo phương khúc, thường dùng cho biểu đạt thảm thiết chi tình, sầu não chi ý, hoài cựu chi nghĩ. Tại đại tề, này tên điệu mặc dù hơi có vẻ vắng vẻ, nhưng cũng không thiếu tác phẩm xuất sắc chuyển thế. Trương Nguyên Lai bọn người cũng đối với cái này tên điệu có chút quen thuộc, chi kỷ cách thức là song điệu, tổng cộng 56 chữ, trên dưới khuyết các 4 câu, vận luật là 2 chắc vận, 2 bình vận. Lúc này, một vị thiếp thân thái giám đội vàng bước đến Lục hoàng tử Trần Đình trước người, cung kính đưa lên một tờ tin tức. Trần Đình mở ra giấy đầu, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử Trần Phong cũng nhận được tin tức, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng. Tam tiên sinh vậy mà ra sức bảo vệ Tạ Quan. Vị này Tạ Quan quả nhiên không thể coi thường, không chỉ có cùng Tam chân nhất môn có liên quan, lại vẫn cùng thư viện có chỗ liên lụy. Du khách chỉ là làm sơ chấm tư, liền đã nâng bút chấm mực, chậm rãi viết xuống, xuân hoa thu nguyệt khi nào rồi? Chuyện cũ biết bao nhiêu? Lâu nhỏ đêm qua lại gió đông, Cố Quốc nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong. Chưa biết mạnh mẽ hữu lực, huy sái tự nhiên. Giả Du bọn người đến gần quan sát, không khỏi thấp giọng ngâm tụ. Vẹn vẹn trên khuyết liền đã vẻ u sầu tràn đầy, làm cho người động dung. Trương Nguyên Lai càng là đắm chìm trong đó, xuân hoa thu nguyệt vốn là mỹ hảo cảnh trí, lại tại giờ phút này chỉ cảm thấy thống khổ không chịu nổi, khi nào có thể? Tô Thi Thi đến gần, trông thấy Cố Quốc nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong một câu, trong lòng run lên bần bật. Đại tùy dù chưa vong quốc, nhưng nàng làm tiền triều công chúa, trong lòng kia phần vong nhà ta quốc chi đau nhức, thật lâu khó mà quên. Cảnh này tình này, đúng là như thế phù hợp. Du khách tiếp tục huy hào bắt mặc, điêu lan ngọc thế ứng còn tại, chỉ là chu nhan đổi. Vấn quân có thể có bao nhiêu sầu? Đúng như một sông xuân thủy hướng chạy về hướng đông. Viết xong cuối cùng một chữ, bút nhẹ nhàng rơi xuống. Nhị hoàng tử Trần Phong cùng Yến Vương Trần Đình cũng cùng nhau tiến lên quan sát, thần sắc khác nhau. Trần Đình thở nhỏ lớn ở quân ngũ, mặc dù thụ hoàng gia lễ giáo hôm lúc, lại có chức thái tử thiếu phó dốc lòng dạy bảo, nhưng đối thi tử cái này văn nhã chi vật cũng không mười phần nhu cầu danh lợi. Hán thiên vị chính là kim qua thiết mã, xa trường tu điểm binh. So sánh dưới, nhị hoàng tử Trần Phong lại đối bài ca này cảm khái rất nhiều. Từ trên quyết mở đầu lầu nhỏ đêm qua lại gió đông kia khắc chế tranh thủy mặc, đến một sông xuân thủy hướng chạy về hướng đông kia cực hạn qua trường, vừa thu vừa phóng ở giữa, ý cảnh tự nhiên mà thành. Trong đó toát ra vô tận thê lương cảm giác. Hiển nhiên người này tại thi tử trên tạo nghệ cực cao, trong đó trên dưới hai quyết tinh tế thời khắc, ý giống chân tình bộc lộ. Chủ yếu nhất là, nay từ thực sự quá phù hợp Tô Thi Thi bây giờ tâm cảnh. Trần Phong quay người nhìn lại, chỉ gặp Tô Thi Thi vị này như tiên tử nhân vật, lại từ trong đôi mắt đẹp trượt xuống hai hàng thanh lệ, làm lòng người sinh thương hại. Du khách dương mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi cảm thán. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, cho dù là thúc thiết, cũng như Lê Hoa Đái Vũ, tăng thêm mấy phần quyến rũ mê người. Tô Vân đến lúc đó không có chú ý Tô Thi Thi, mà là nhìn về phía thi tử. Làm thực sự quá tốt, hôm nay bài ca này sợ là muốn lưu truyền thiên cổ mà tên. Hạnh năm, hạnh năm. Trương Nguyên Lai mấy người cũng không cảm giác mới lạ, dù sao vừa mới tạ quan ngay tại này nhiệt hỏa ra lò mấy thủ tuyển hảo thi tử. Tô Thi Thi thu thập xong tâm tình, đem điều án thượng trang giấy cẩn thận nghiêm túc lấy đi. Quan công tử, này thơ 400 vạn lượng thực sự quá thấp. Chương 352, đại tế quốc vận có thể được trường sinh hay không? Canh thứ nhất, chương 352, đại tế quốc vận có thể được trường sinh hay không? Canh thứ nhất, yêu tiên lâu lầu 4. Bố cục giản lược mà lịch sự tao nhã, vẹn vẹn sắp đặt một trường phẩm trà dùng cái bàn, cùng hai thanh tương đối mà thiết cái ghế. Ánh đèn ảm đạm, nhanh nhẹn ánh đến chỉ chiếu sáng một trương một màu vàng khắc hoa dày bàn. Trong phòng cũng không có hạ nhân đi lại, chỉ có im ắng. Một cái hất lên thanh ý 890 tuổi bộ dáng lao giả, trên mặt nếp nhăn khe danh dày đặc, hoa dâm sơ nhạt lông mày đôi mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt thần thái. Lão nhân đưa tay sờ lấy mặt bàn, xúc tu lạnh bớt, sau lại chậm rãi thu hồi tiểu tụy thủ trưởng. Chính là quyền nghiêng triều chính Tô tướng, Tô Cảnh. Tại cái này không lớn trong lầu cát, chỉ có một cánh cửa sổ mở ra, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào các bàn. Xuyên thấu qua cái này cửa sổ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía dưới ngay tại cử hành quân phương yến. Lão nhân lại ý tác ra rời, thầm nghĩ đến lớn tuổi, đối với những người trẻ tuổi này náo nhiệt, đã sớm không có hứng thú, chỉ là híp mắt nhìn một chút treo cao ánh trăng. Lúc này, Tô Cảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, sau đó đứng dậy. Một người trung niên chậm rãi đi vào trong phòng. Vị này trung niên nam tử dáng vóc cao ráo, mặc một bộ hơi có vẻ trắng bệnh nho sinh áo, một đầu nhu thuận tóc đen tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Hắn ngũ quan mặc dù tính không lên xuất chúng, nhưng chẳng biết tại sao, những này phổ thông ngũ quan tổ hợp trên mặt của hắn, lại tản mát ra một loại khó nói lên lời tuấn lang mỹ hảo. Chính là thư viện Tam tiên sinh. Lão nhân nét môi cười nói, "Tam sư minh, rất lâu không gặp." Hai người tuổi tác tướng mạo vừa vặn tương phản. Tô Cảnh nhỏ tuổi tại Tam tiên sinh, bộ dáng lại giản mua rất nhiều. Tam tiên sinh nhìn chăm chú Tô Cảnh, khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, "Vật mới, ngươi làm gì đem chính mình trang phục thành bộ này gần đất xa trời mô hình dạng đây?" Tô Cảnh, chữ vật mới, nhưng ở bây giờ đại tể, đã mất người dám cứ gọi thẳng hắn chữ. Tam tiên sinh đã ngồi xuống tại mở tối đèn đuốc phía dưới. "Ngươi vẫn là trước sau như một ưa thích đấu, cái kia thời điểm ngươi rõ ràng đã sẽ đọc thuộc lòng sách, nhưng mỗi lần đều là cái cuối cùng đi lưng, tiên sinh biết rõ nhưng xưa nay không vạch trần ngươi. Ngươi học được tiên sinh thi giải pháp, mặc dù không cách nào làm được trường sinh bất tử, nhưng lại có thể vĩnh bảo tuổi trẻ. Nhưng mà, ngươi lại lựa chọn lấy bộ này dàn mua thái độ gặp người." Tô Cảnh mỉm cười, đáp lại nói, "Ta tại đại tể triều chính bên trong đã đợi đến quá lâu. Nếu là ta một mực bảo trì tuổi trẻ dáng vẻ, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn càng đáng sợ ta cái này lão bất tử lộ vật. Ta đây cũng là vì bọn hắn tốt." Nói xong, Tô Cảnh cũng không che giấu nữa, nhẹ nhàng cởi thanh y, lộ ra bên trong một bộ thanh sam. Cả người phảng phất bay về thanh xuân. Lão nhân không tại, chỉ để lại một cái trắng non khôi ngô tuổi trẻ nam tử, chỉ còn lại một đôi tang thương đôi mắt. Tang tiên sinh ánh mắt bên trong nổi lên gợn sóng, nhưng đây cũng không phải là bởi vì đối Tô Cảnh biến hóa cảm thấy chấn kinh, mà là bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Cảnh lúc, đối phương chính là bộ dáng này. Tô Cảnh cúi đầu chính nhìn xem trắng non quang nộn hai tay, không khỏi cảm thán một câu, mặc dù thân thể về tới thời niên thiếu, nhưng tâm lại sớm đã không còn trẻ nữa, cuối cùng không giống thiếu niên dù. Tam tiên sinh chậm rãi nói ra, thi giải pháp chúng quy là bảng môn tà đạo, cho dù có thể vĩnh bảo thanh xuân, cũng khó thoát đột tử chi kiếp. Thi giải tiên là đạo giáo bên trong một loại cách nói, coi trọng hình thần đều diệu. Người tu hành thông qua giả chết đến tránh khai thiên kiếp hoặc nhân thế tai họa, thường cùng độ kiếp liên quan liên. Nhưng mà, chính là bởi vì cần trải qua giả chết thi giải pháp bị rất nhiều đạo phái coi là hạ phẩm chi thuật cho rằng hắn đầu cơ trục lợi hình thần chưa toàn cuối cùng nhiều lần thi giải, vẫn khó thoát nhân họa. Tô Cảnh chỉ là mỉm cười, gật đầu nói, tiên sinh dùng nhiều như vậy thế thi giải cách sống hơn 1.4005, không phải cũng còn tại nhân gian sao? Như thật truy cầu siêu thoát, vì sao không dám đi tranh? Tam tiên sinh ánh mắt lần nữa rơi trên người Tô Cảnh, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, người đánh cắp đại tể lòng mạch quốc vận. Hắn dừng một chút, ngữ khí thâm trầm, trong cung vị tiên niên kỳ nhẹ nhàng hoạt quan, vừa mới cập quan đã bước vào võ đạo cửu phẩm, chắc hẳn chính là của ngươi thi giải thân đi. Tô Cảnh khẽ gật đầu một cái, món này đủ để manh động biện kinh bí mật. Những năm này độc chiếm võ đạo ngao đầu tuổi trẻ hoạt quan, vốn cũng là đại chu hoàng tộc lực lượng chỗ, lại là Tô tướng thân ngoại thân. Thật là khiến người giật mình. Tô Cảnh thở dài nói, chỉ tiếc, dạng này thiên sinh địa dưỡng hạt giống tốt, lại là cái không chọn vẹn chi thân, không cách nào giữ lại nguyên dương. Tam tiên sinh một tiếng cười lạnh, ngươi làm gì tại trước mặt làm bộ làm tịch, lấy thai âm luyện hình luyện chế thân ngoại thân, vốn là muốn đoạn gốc dễ. Không phải, lấy tính tình của ngươi, nhất là truy cầu hoàn mỹ, sẽ không để cho hắn như thế. Thai âm luyện hình là thi giải tiên một loại, thông qua sau khi chết mai táng tại đặc biệt chi địa, để thi thể dưới đất linh khí tầm bộ dưới, trải qua tuế nguyệt biến tiên sau mà phục sinh, cùng loại với thi biến thành đạo. Lời này vốn là Tô Cảnh cố ý chi ngôn. Tô Cảnh trên mặt ít có lộ ra thoải mái ý cười, ngược lại là ít có người cùng ta nói như vậy bảo. Tam sư minh, ngươi vẫn là cái tính tình này. Tam tiên sinh đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Phồn hoa trị thủy hai bên bờ đèn đuốc sáng trưng, bách tính rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt phi phàm. Ngươi trong cung lấy một vị thái âm mệnh cách ngoài thân thần đánh cắp đại tể quốc vận, sau đó không cần chính mình thi giải, sau đó cùng chín đại họ mưu đồ bí mật cái gọi là cùng chia quốc vận, kỳ thực chỉ là đưa ngươi thi khí cho chín đại họ. Tô Cảnh cười một tiếng, nghĩ không ra, giấu giếm chín đại họ nhiều năm như vậy, sư minh chỉ nhìn một chút cũng đã nhìn ra. Tam tiên sinh thở dài nói, ngươi làm như thế, không phải đem đại tể bách tính đẩy hướng được sâu. Năm đó chúng ta bốn người liên thủ hàng phục tiên sinh, không phải là vì thiên hạ lê dân bách tính, đến bây giờ còn chưa có nói xong. Đối diện thiếu niên thu hồi xúc lấy ý cười, chỉ còn lại một đôi không hề bận tâm con ngươi. Lúc ấy ta nhưng không có nói là vì thiên hạ, chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương cho rằng thôi. Ta chưa từng nhìn như vậy đối cái này phương thiên hạ, trời tròn đất vuông, chúng ta như là một mẫu ruộng tốt, hoặc là nói là một cái dế chung, tự có người quan sát cái này ước vạn chúng sinh. Liên như là chúng ta nhìn xem dưới chân thành đàn kết đối tổ kiến, giẫm chết một cái hoặc là dùng nước nóng bỏng chết một tổ con kiến ai sẽ quan tâm? Lễ nghi đạo đức, gia quốc thiên hạ, phía trên tiên nhân sẽ quan tâm sao? Chúng ta đều là cái này thiên địa phụ du, triều sinh mộ tử, cuối cùng cũng là vì chính mình mà sống. Ta Tô Cảnh chỉ là mau mau đến xem phía trên phong cảnh thôi, có chút mai táng ở phía dưới thi cốt, vốn hẳn nên như thế. Năm đó ta bái nhập trước sinh môn hạ liền hỏi qua, đế vương tướng tướng, cái thế sự nghiệp to lớn, hiển sĩ thư sinh, ngàn cổ văn chương, thương xa mỹ nhân, lưu truyền hậu thế, anh hùng khí khái. Ta Tô Cảnh chỉ hỏi một câu, có thể được trường sinh hay không? Tam tiên sinh im lặng không nói. Cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tô Cảnh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lầu bốn phía trên, dưới ánh đèn lờ mờ, một mảnh yên tĩnh. Quần phương yến còn đang tiếp tục. Mỗi bị hoa khôi thơ xưng danh đều sẽ bị đưa lên lầu bốn, cung cấp Tô Cảnh cùng Tam tiên sinh xem qua. Hai người trước mặt đã trưng bày 7-8 bài thơ tử. Tô Cảnh tinh tế tường tận xem xét, phát hiện trong đó ba đầu đều xuất từ cùng một người chi thủ. Cái này tạ quan, ngược lại là có mấy phần tài hoa. Tô Cảnh thấp giọng tự nói, lập tức nâng bút viết xuống một cái thơ đề, phân phó hạ nhân chuyển cho tạ quan, mệnh hắn ngẫu hứng đề thơ. Tam tiên sinh cũng có chút ghé mắt, nhìn nhiều mấy lần tạ quan danh tự, cùng hắn làm ba đầu tử. Đúng vào lúc này, thân ẩn ti cùng đồ ma ti hai vị đô thống đội vàng leo lên lầu bốn, cung kính hành lễ nói, Tô tướng, Tam tiên sinh. Chương 352, đại tể quốc vận, có thể được trường sinh hay không? Canh thứ nhất, hai chương 352, đại tể quốc vận, có thể được trường sinh hay không? Canh thứ nhất, Tô Cảnh đã khôi phục thành bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng, có chút dương mắt, chuyện gì? Hai vị thống lĩnh liếc nhau, thấp giọng nói, Tô tướng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tô Cảnh thản nhiên nói đi, nơi này không có người ngoài. Hai người hơi chần chờ, liếc qua Tam tiên sinh, sau đó cung kính nói, khởi bẩm Tô tướng, theo mật thám đến báo, Tạ gia con thứ Tạ Quan âm thầm kết giao Tam chân giáo, cũng cùng ba thật thiên sư lui tới rất thân. Tô Cảnh sắc mặt không thay đổi. Vậy liền chóc nã quy án đi, trà rõ Tạ gia. Vâng, Tô tướng. Tam tiên sinh hình như có trầm tư sau nói. Chấm đã. Trần Mục sắc mặt không tốt. Theo Tô Thi Thi lời nói ra, hôm nay hắn thụ viên phu nhân làm nhục Tạ Quan sự tình, sợ là đã thất bại. Tô Thi Thi phân phó phía sau thị nữ nói, Yến Nhi, ngươi đi trong lầu cầm tiền giấy cho quan công tử. Tại yến triều thời điểm, chìm trong liền thiết trí kiến tạo ngân trang, từ thống nhất quốc gia rèn đúc. Ngân phiếu đời trước là bay tiền thương nhân đem tiền tồn nhập kinh thành cơ cấu, lấy bằng chứng tại địa phương hối đoái, phòng ngừa mang theo đại lượng ngân lượng phong hiểm. Tam tiên sinh lại tại chìm trong lưu lại trị bắt chính yếu trên trải qua cải tiến tiền giấy. Tại phu tử khởi xướng hạ đại tệ bắt đầu rộng khắp sử dụng tiền giấy, xưng là tiền giấy trở thành chủ yếu tiền tệ hình thức. Tô Thi Thi lấy nàng thanh danh đã sớm góp nhặt lên hào phú thân gia. Thị nữ đã xoay người đi lấy. Nhị hoàng tử Trần Phong nhìn xem Tô Thi Thi, ngữ khí ôn hòa, lo lắng hỏi: "Thi Thi, ngươi gần nhất nhưng còn có bệnh tim. Ta để cho người ta đưa tới phương Bắc Trường Sinh Thiên Tuyết Liên, để ngự y phòng phối thất bảo, lấy lựa nhỏ chế biến, đã đưa đi khinh mạch xuân phượng, ngươi nhớ kỹ đúng hạn ăn." Tô Thi Thi nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cự tuyệt, đà tạ Phong điện hạ. Trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lãnh đạm xa cách. Tô Thi Thi vốn là địch quốc tiền triều công chúa, hiện tại hoa khôi nương tử. Cùng Trần Phong vị này đại tề hoàng tử, giống như khác nhau một trời một vực, hai nước càng là thế như thủy hỏa. Tô Thi Thi tất nhiên là không muốn cùng Trần Phong có quá nhiều gấp mắc. Trần Phong đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen, hắn cùng Tô Thi Thi nhiều năm ở chung, đều là như thế. Hắn gặp quá nhiều nữ nhân, thậm chí trong hậu cung, Thái hậu đã vì hắn chọn định chín đại họ chi quý nữ là chính phi, nhưng đến nay dưới gối còn hư. Đều bởi vì hắn tâm niệm vị này Tô tiên tử. Lâm Hy ở một bên trêu ghẹo nói, "Nhị ca, ngươi cũng đừng lại uổng phí tâm tư, Tô tiên tử sau lưng, thế nhưng là có không ít nam tử vì nàng nhớ thương đây." Trần Phong cười nhạt một tiếng, không hề bị lay động. Lâm Hy gặp sự tình đã hết thảy đều kết thúc, liền muốn rời đi, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn nhiều Tạ Quan một chút, cười nói, "Tạ Quan, ngươi ngược lại là cùng ngươi vị kia đại ca hoàn toàn khác biệt, giữa lông mày cũng không một chút chỗ tương tự." Du khách tiếp thu Tạ Quan ký ức, tự nhiên sáng tỏ Lâm Hy lời nói đại ca chính là người nào. Người này chính là Tạ phủ đại viện chi đích trưởng tử, Tạ Quan Chi Minh, Tạ Mục. Tạ Quan di chuyển mẫu thân tướng mạo, cùng trong đại viện một đám huynh đệ đều là không quá giống như. Lâm Hy tiếp tục nói, "Tạ Mục yêu thích võ nghệ, đối thi tử bút mực không có chút nào hứng thú, ngược lại là cùng các ngươi trong đồng lứa Tiết Hồng có chút tương tự. Ngươi bị kia đại ca quần phương yến qua đi liền sẽ về nhà, ngươi cần phải chú ý chút, trong mắt của hắn vỏ không được hạt cát." Du khách nghe vậy gật đầu. Nghĩ năm đó, Tạ Quan Chi Mẫu là Tạ Quan cầu lấy gia tộc chi danh, tại Tạ gia từ đường phía trên, một phen gấp mắc, làm cho toàn thành phong vũ. Lúc đó, Tạ Mục theo sát hắn cha Tạ Linh về sau, tuổi nhỏ Tạ Quan nhút nhát kêu một tiếng, "Đại ca." Tạ Mục lại chỉ là ném lấy lặng lẽ, lạnh lùng đáp lại, "Ngươi không xứng gọi ta đại ca, cũng không xứng họ Tạ." Việc này, đến nay vẫn như đao khắc lạc ấn tại Tạ Quan trong lòng, thậm chí bây giờ đều không có quên nghi ngờ. Đúng giờ ở giữa suy tính, quân phương yến về sau, Tạ Linh lẽ ra khải hoàn về Biện Kinh. Du khách trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Theo Hồng Cảnh Biện bên trong Tạ Lao Thái quân cùng chín đại họ mấy nhà trước sớm thương nghị, Tạ Linh vốn nên sớm đã trở về Biện Kinh. Vì sao đến nay vẫn chậm chạp chưa về? Không phải là đang lặng lẽ đợi quân phương yến biến số? Giả du, Hà Hiếu có nhị hoàng tử cùng Yến Vương ở đây, có chút câu nệ. Trần Đình cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Quan, trong lòng âm thầm buồn bực, vì sao vị kia vài chục năm nay từ tụ tại thư viện Tam Tiên Sinh, lại sẽ ra sức bảo vệ Tạ Quan? Hắn xem kỹ lấy trên giấy bút tích, trong thoáng chốc cảm thấy có nhị tiên sinh bút mực có khí khái, nếu không phải Tạ Quan tài hoa quả thực là không tệ. Tạ Quan xuất thân, quả thực khiến trong đại viện Biền Phu nhân sinh lòng không vui. Viên gia cùng Tạ gia đều là Yến Vương nhất là kiên định đồng đội, là chỉ là một cái Tạ Quan mà từ bỏ hai nhà, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Trần Ung trong ánh mắt toát ra một tia tiếc hận, kỳ thực đối bộ này côn bằng đồ tôn sùng đầy đủ, cho rằng hắn rất có thần dị. Người đương thời không biết Lăng Vân Mục, chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao, bằng rực rủ xuống không, cười nhân thế, thương nhưng không vật. Này hai câu thơ tử, hắn càng yêu quý. Trần Ung ngược lại nhìn về phía Trần Phong cùng Trần Đình hai người, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trầm tư. Hôm nay hai vị hoàng huynh đối Tạ Quan xa lánh, cơ hồ là đem hắn tại đại tề quan trường hoạn lộ đóng chặt hoàn toàn. Đối với Tạ Quan, trong lòng của hắn tràn đầy thưởng thức, nhưng lại không muốn bởi vậy đắc tội hai vị hoàng huynh. Hắn ý chí chí khí, lại hiểu đến dấu tài, không muốn giờ phút này phong mang tất lộ. Lý Hương Quân cũng có chút túi đầu, biết rõ loại này đại nhân vật sự tình, bọn hắn không nên tùy ý mở miệng, càng vô tâm hấp dẫn đám người chú ý. Nhị hoàng tử cùng Yến Vương đều là lịch duyệt phong phú người, đương nhiên sẽ không là Tây Sương lâu nữ tử mà thay đổi. Nàng không muốn vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện. Nhiều lần, Tô Thi Thi thị nữ đã về đến, trong tay nắm chặt gỗ đào quả. Tô thử một chút sau khi nhận lấy đưa cho Tạ Quan, mở ra bên trong đều là ngân phiếu. Chọn vẹn một chồng, 400 vạn lượng. "Quan công tử, xin ngài kiểm kê một cái." Thị nữ đem ngân phiếu đẩy lên Tạ Quan trước mặt. Du khách thấy thế có chút kinh ngạc, sự tình đã qua, Tô Thi Thi vốn không tất nóng lòng nhất thời đem tiền khoản trả nợ. Bây giờ quần phương yến sắp bắt đầu, mua sắm hoa châm những vật này còn cần đại lượng vàng bạc. Nàng giờ phút này liền chủ động đến đây thanh toán khoản tiền, đủ thấy hắn thành tâm kết giao chi ý không cần điểm rồi. "Đa tạ Tô tiên tử." Du khách không do dự, trực tiếp tiếp nhận ngân phiếu, đẩy lên Trần Ung trước mặt. "Ung điện hạ, việc này đa tạ." Trần Ung ngược lại là sững sờ, liền xem như hắn giá trị bản thân cự phú, 400 vạn lượng cũng không phải con số nhỏ. Du khách thậm chí nhìn cũng không nhìn, liền đem nó đẩy lên trước mặt hắn. Chương 353, Phong Bình nhà Kim Tử Thán, rất nhiều hoa khôi. Chương 353, Phong Bình nhà Kim Tử Thán, rất nhiều hoa khôi. Trần Ung hiểu biết, Tạ Quan tại Tạ gia cũng không dễ vượt qua, chỉ từ mặc quần áo cách ăn mặc liền có thể nhìn ra, trên thân chỗ quần áo tài năng cũng không quý báu, 400 vạn lượng đối với hắn mà nói hẳn là chưa hề có từng thấy. Thế nhưng là, Tạ Quan vừa mới ánh mắt, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Thiên kim không đủ quý. Trần Ung tiếp nhận Tạ Quan vàng bạc về sau, nhưng trong lòng có chút không hiểu thất lạc, lần này lựa chọn có chính xác không? Hắn tuy có cố ý tại Trần Mục chỉ là giữ gìn Tạ Quan, thế nhưng là tại nhị hoàng tử Trần Phong cùng Yến Vương trước mặt, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Trần Ung nhiều năm qua tính tình cẩn thận, nhận định Tạ Quan lúc này cũng không đáng giá hắn chọc giận hai vị hoàng huynh. Tạ Quan nói như thế, chính là dùng 400 lượng đến trả hắn ân tình. Không ai nợ ai. Trần Ung thu thập tâm tình, ước lượng một cái chướng ngân phiếu hộp nói, quan công tử, ngược lại là cái diệu nhân. Như vậy vàng bạc chỉ là qua tay liền muốn tặng người. Hắn lại nhìn về phía Trần Mục cười nói, thập tam đệ, Ngư Long đường phố chuồng ngựa chính là ngươi. Trần Mục sắc mặt khó coi, rốt cục có mấy phần mừng rỡ. Có chuồng ngựa, trong cửa phủ quý báo ngựa liền có an trí chỗ. Thập nhất ca chờ ta trong phủ đua ngựa nhất định mời ngươi tới làm khách. Trần Ung chỉ là cười cười. Tựa hồ là một trận song phương thụ lợi giao dịch, Trần Mục được chuồng ngựa, chính mình được 400 lượng bằng bạc. Kỳ thật 400 lượng hắn vẫn là có kiếm. Bây giờ có Tô Thi Thi mua thi từ cùng họa tác lần hai, cái này vừa đúng số tiền lớn, cuối cùng ngăn chặn tất cả chưa mở miệng hỏi khó. Việc này coi như thôi. Trần Mục nhìn xem Tạ Quan, sắc mặt nhiều hơn mấy phần lãnh ý, chuẩn bị ly khai. Bất quá hắn vẫn là lên tiếng chào phúng nói, Tạ Quan, giống Tô tiên tử như vậy hảo phong kim chủ cũng không thường có. Không phải, ngươi tranh này lại có thể giá trị cái gì? Bản vương trong phủ một thất lương câu, đầy đủ ngươi vẽ lên hàng ngàn hàng vạn bức. Du khách nghe xong, không để ý đến. Chính lúc này, một đạo giàn mua phá la cuống họng vang lên. Đáng tiền? Làm sao không đáng tiền, giá trị nhiều tiền. Lý Hương Quân cười một tiếng, nghe ra người nói chuyện là ai. Phùng Nhã Nhã cùng Chu Doãn Nhi nhìn nhau, mỉm cười. Một cái mọc da rượu đỏ hỏng bét mũi thấp bé lao giả, phí sức từ trong đám người ép ra ngoài, một bên chen còn một bên la hét. Nhường một chút, lao giả ta đi qua một cái. Lao giả mặc nho sam, nhưng quần áo không chỉnh tề, tóc cũng là rối bời, phảng phất mới từ cái nào đó tiểu quán bên trong lão đảo mà ra. Nhưng mà, cái kia ánh mắt lại tinh thần phấn chấn. Hắn cũng không để ý tới nhị hoàng tử cùng Yến Vương những này quyền quý nhân vật, mà là hai bước cũng làm một bước, trực tiếp đi vào Tạ Quan trước mặt. Một cử động kia để người chung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao càng tới hiếu kỳ ánh mắt. Trần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra lão nhân, Tây Xương lâu danh nhân, đồng thời cũng là trong thư biện người. Lão giả tựa hồ cũng không để ý người chung quanh ánh mắt, hắn sửa sang lại một cái nho sam, sau đó cung kính nói với Tạ Quan, vị này chính là quan công tử a. Lão hủ Kim Tử Thán, gặp qua quan công tử. Du khách nghe được cái tên này, trong lòng hơi sững sờ. Cái tên này tại mô phỏng bên trong từng nhiều lần xuất hiện, hắn cố gắng nhớ lại lấy Tạ Quan ký ức, cuối cùng nhớ ra vị này lão giả thân phận. Kim Tử Thán, biện kinh bên trong nổi danh phong bình nhà, Tây Xương lâu bên trong biện kinh thập bát gia, chính là hắn biên soạn. Hắn là Tây Xương lâu khách quen, liền xem như không cần bằng bạn, cũng có vô số nữ tử nguyện ý vì hắn quét dọn giường chiếu đó lấy, chỉ vì cầu được hắn một câu phong bình. Hồ Vân Nương, lần trước Hoa Khôi, chính là bởi vì thu được Kim Tử Thán một câu phong bình, Vân Nương 8 tuổi có thể gảy tranh, gió xuân thổi lạc thiên thượng thanh. Một tiếng ung môn nước mắt nhật tiệp, hai tiếng xích lý lộ đuối tóc liệp, ba tiếng bạch viên cánh tay mở đất gò má. Về sau tài danh âm thanh lan truyền lớn, nhất cử đoạt được Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi chi danh. Mà Tạ Quan phụ thân Tạ Linh đã từng bởi vì Kim Tử Thán phong bình, cựu công tộc đệ nhất phong vũ, thanh bình chi hùng tướng, loạn thế chi tiêu hùng, mà thanh danh vang dội. Lý Hương Quân cũng hợp thời giới thiệu nói, quan công tử, vị này chính là Kim Lão tiên sinh. Kim Tử Thán nhếch miệng cười một tiếng, nhận được hai vị cô nương hậu ái, vậy mà nhận biết lao đầu tử. Tây Xương lâu bên trong rất nhiều Hoa Khôi đều đối Kim Tử Thán vị này lão giả có chút quen thuộc. Hắn mặc dù tính cách cổ quái, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, nhưng đối đại nữ tử nhưng xưa nay không ức hiếp, ngược lại vui với trợ giúp những cái kia lưu lạc phong trần nữ tử sáng tác phú tử. Bởi vậy, hắn tại Tây Xương lâu bên trong thanh danh vô cùng tốt. Kim Tử Thán là người không mộ phú quý, không sợ quyền quý. Hắn từng đối đương triều Tô tướng đánh giá, có đỡ thiên khuynh chi năng, bình loạn thế chi tài, nhưng là lâm đại sự mà nhiều mưu ý quyết. Bởi vì chuyện này, còn bị Tô tướng giam giữ tiến thiên lao ngục giam, để hắn viết lại. Kim Tử Thán cắn chết cũng không đổi giọng, còn hét lên, nếu là sợ sinh tử, ta mọc ra miệng làm gì? Cuối cùng Tô tướng bất đắc dĩ đem nó thả ra. Tam tiên sinh còn khen hắn có một viên xích tử chi tâm, mà lại Kim Tử Thán phong bình ảnh hưởng cực lớn, liền xem như chín đại họ người cũng không dám có nhiều đắc tội, sợ đối hắn nhiều rèm pha chi ý lại thêm. Hắn bản thân liền là thư viện người, trước kia ngay tại thư viện cầu học, sau nâng khoa cử thứ nhất bảng tiến sĩ. Trần Đình cũng là mặt chứa ý cười, nhiệt tình hô, Kim Lão tiên sinh, sao lại tới đây? Hắn đối vị này Kim Tử Thán giấu trong lòng một phần đặc biệt tình ý, biết rõ Kim Tử Thán phong bình, tại trong giới trí thức đều có thể nhấc lên gợn sóng. Nhưng mà Kim Tử Thán lại đối vị này Yến Vương lấy lòng mình mặt làm ngơ. Mới người nào nói cùng quan công tử họa tác không đáng một văn. Lão phu cái thứ nhất không tán đồng lời ấy. Mới sự tình, lão phu vốn không ý xem bảo, nhưng gặp quan công tử 400 vạn lượng vàng bạc, phất tay tức tặng, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Lão phu biết rõ, quan công tử trong lòng, những vàng bạc này bất quá là vật ngoài thân, không đáng nhắc đến. Có thể nói là, đan thanh khó vẽ tuế nguyệt lão, phú quý tại ta giống như khinh yên. Trần Mục nghe xong sắc mặt khó xử. Du khách cũng lời nói, gặp qua Kim lão tiên sinh. Ai? Đảm đương không nổi quan công tử một câu lão tiên sinh. Kim Tử Thán ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói, lão phu mặt dày, dục cầu quan công tử ban thưởng vẽ một bức, tiếc rằng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Lời nói đó không hề giả dối, hắn mặc dù trời sinh tính thoải mái, thậm chí có không ít Tây Xương lâu nữ tử tặng ngân, cũng là chút xu bạc không nhận. Du khách nghe vậy, hơi sững sờ, chợt vui vẻ đáp ứng. Dù sao cho Tạ Quan kết giao với Kim Tử Thán, chỉ có ít không có tệ chỗ. Kim Tử Thán hai mắt tỏa ánh sáng, lại nhìn một chút Tô Thi Thi vội vàng nói, Tô tiên tử, cũng chớ có trách ta, ngươi hoa này 400 vạn lượng, lao đầu tử chỉ dựa vào há miệng. Tô Thi Thi không thèm để ý nói, Kim lão tiên sinh, Thi Thi là thành tâm cầu họa, tự có khác biệt. Kim Tử Thán lúc này mới cười nói, so với ngón tay cái nói, Tô tiên tử, quả nhiên không hổ là hoa bên trong hạng nhất. Kim Tử Thán tự nhiên cũng đánh giá qua Tô Thi Thi. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có. Trần Mục cũng không còn dám chào phúng tạ quan, dù sao Kim Tử Thán ở đây, như cho hắn cài lên một cái bất kính học sinh mũ, chỉ sợ biện kinh bên trong thật vất vả tích lũy danh vọng liền muốn thay đổi đồng lưu. Kim Tử Thán nhìn về phía tạ quan, ha ha cười nói, công tử đã gật đầu, mấy ngày nữa lại đi tạ phủ đến nhà bái phòng là được. Vừa dứt lời, Kim Tử Thán phát giác mọi người chung quanh hình như có dị dạng. Lúc này, đám người tự động tách ra, đám người ánh mắt không tự chủ được nhìn lại. Đúng là mới lên đài mấy hoa khôi chậm rãi đi tới. Trong đó áo đỏ tơ lụa ra thân công tôn nương tử hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Khí chất đoan trang thanh tao lịch sự thì là Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi Vân Uyển. Còn có hai tên nữ tử kết bạn đi tới, Hồ Vân Nương cùng Trầm Tượng. Chương 354, tài tử Phong Lưu chiếm tử trận, tốt một cái áo trắng cánh tướng. Một, chương 354, tài tử Phong Lưu chiếm tử trận, tốt một cái áo trắng cánh tướng. Một, mọi người tại đây không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, đông đảo hoa khôi tề tụ một đường, làm cho người không kịp nhìn. Nhất là công tôn nương tử, nhiều năm qua chưa từng xuất cát, hôm nay đúng là lần đầu lên đài hiến nghệ. Nàng đầu tiên là hướng Lục hoàng tử Yến Vương đi một cái vạn phúc lễ, ôn nhu nói, công tôn Mai Vũ gặp qua Yến Vương. Công tôn nương tử vốn tên là công tôn Mai Vũ, mà sau lưng nàng lớn nhất người ủng hộ chính là Yến Vương. Yến Vương mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Công tôn nương tử sóng mắt lưu chuyển, hơi kinh ngạc, nàng tìm đến tìm tạ quan nghị không ra mấy vị hoàng tử vậy mà đều tại. Mà lại, Tô Thi Thi cũng là xuất hiện ở chỗ này. Vân Uyển, Hồ Vân Nương cùng Trầm Hương đều là từng cái hành lễ. Phong điện hạ, Ung điện hạ, Tô Vân công tử, Kim lão tiên sinh, Trương Nguyên Lai, giả du các loại người nhìn lấy chung quanh đột nhiên hiện lên đông đảo hoa khôi nương tử, từng đạo bóng hình xinh đẹp tại đèn đuốc sáng trưng hạ càng lộ vẻ diễm lệ động lòng người. Hà Hiếu đáy mắt phản chiếu lấy một trương trương như hoa như ngọc gương mặt. Các nàng hoặc khí khái hào hùng khôi ngô, hoặc đoan trang thanh tao lịch sự, hoặc vũ mị mộc lan tràn, hoặc tiểu gia bích ngọc, hoặc thanh lãnh cao quý, mỗi người đều mang phong tình. Đám người nhao nhao hạ giọng, sợ hai thán phục tại cái này khó được rầm rộ. Mấy vị hoa khôi đều là gặp qua mấy vị này hoàng tử, Tô Vân loại này quý công tử. Về phần tạ quan, Trương Nguyên Lai bọn người đã không ra thế, cũng vô danh nhìn, thì tự nhiên mà nhiên các hoa khôi không người hỏi thăm. Lúc này, Hồ Vân Nương ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía ở đây tạ quan, chậm rãi mở miệng, "Vân Nương, gặp qua quan công tử." Công tôn nương tử cũng là chú ý tới trong bữa tiệc điều án sau thiếu niên, tuấn tú thanh tú, khí chất văn nhã. Trong lòng nói một tiếng quả nhiên, có thể viết ra như thế tốt từ người, vốn phải là như vậy tuấn lang dung mạo. Công tôn nương tử cũng là nhẹ nhàng cúi đầu, "Công tôn Mai Vũ, gặp qua quan công tử." Vân Uyển cũng là ôn nhu thì thầm, "Vân Uyển, thiếu lễ, gặp qua quan công tử." Trầm Hương đôi mắt nhẹ giơ lên, nhưng cũng chào nói, "Trầm Hương, gặp qua quan công tử." Tạ quan. Giờ phút này, vừa mới bị các hoa khôi hấp dẫn mà đến đám người, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kia đứng ở phía sau thiếu niên, chính là hôm nay xuất tận danh tiếng tạ quan. Du khách tự nhiên là dần dần đáp lễ, cử chỉ vừa vặn. Tô Vân ngược lại là cười một tiếng. Giả du ba người nhưng lại có vẻ hâm mộ. Mấy vị hoa khôi chào, chính là nói rõ vị này tạ quan giá trị. Một cái tạ gia không nơi nương tựa con thứ, đã không hiển hách cạnh cửa, toàn bộ nhờ trong bụng tài hoa. Kim Tử Thán trêu ghẹo nói, xem ra quan công tử, so ta cái này hỏng bét lao đầu tử được hoan nên nha. Duy chỉ có ở một bên vừa mới là tạ quan mải mực Chu Doãn Nhi, trên mặt lướt qua một vòng vẻ mất mát, phản phất một khối chân tàng đã lâu cơ bảo, đột nhiên bị người khai quật, lại khó độc hưởng kỳ mỹ, trong lòng sinh ra một cố khó nói lên lời chua xót. Trần Mục sắc mặt tâm trầm, nhìn qua mấy vị này tựa hồ là tạ quan mà đến hoa khôi. Công tôn nương tử sớm đã biết được Tô Thi Thi hảo ném 400 vạn lượng, mua tạ quan một bài thơ cùng một bức họa làm. Nàng mặc dù lòng dạ biết rõ tạ quan cùng Lục hoàng tử Yến Vương ở giữa riêng có hiềm khích, nhưng bằng mượn nàng bây giờ nhiều năm vận doanh cùng giá trị bản thân nhân mạch, phía sau cũng có thư viện cùng chín đại họ bên trong ủng hộ. Nàng cùng Yến Vương ở giữa, bất quá là theo như nhu cầu quan hệ hợp tác. Mượn Yến Vương quyền thế, nàng tại Tử Tiêu các bên trong như cá gặp nước, hàng năm cũng hướng Yến Vương dâng lên kết sủ chia hoa hồng. Thế nhưng là, hôm nay quần phương Yến nếu là trước ba liền có thể thoát thân Tây Sương lâu, được tự do thân. Đã ở trên người nàng kiếm đầy buồn đầy bát Yến Vương, tự nhiên không nguyện ý thả nàng đi, đối nàng trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Lần này quần phương Yến cơ hồ là công tôn nương tử, chính mình được ăn cả ngã về không. Mới tạ quan kia thủ định trật tử, trợ lực nàng hoa khôi trước ba liệt kê, mặc dù bây giờ kết quả chưa ra, nhưng là thống kê châm hoa số lượng đã vững vàng trước ba. Công tôn nương tử tính tình như thế, ân đoán rõ ràng, bị người ân huệ không thể không trả. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Huống chi bực này tái tạo chi đức. Công tôn nương tử nhẹ giọng nói ra, ta lần này đến đây, cũng là dục cầu quan công tử một bức họa làm. Giá cả không thay đổi, đồng dạng là 400 vạn lượng, thi tử quan công tử đã làm, chỉ cần một bức họa là đủ. Nói xong, nàng chuyển hướng Tô Thi Thi. Như Tô tiên tử nguyện bỏ những thứ yêu thích, mưa dầm nguyện lại thêm 100 vạn lượng, lấy 500 vạn lượng cầu này côn bằng đồ. Tô Thi Thi nhẹ nhàng lắc đầu, bức họa này ta chắc chắn chân tàng, tuyệt sẽ không tùy tiện bán đi. Công tôn nương tử nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Vấn đề này kỳ thực chính là cố ý gây nên, ý tại đáp lại Trần Mục lúc trước châm chọc ngữ điệu, bức họa này không đáng tiền là tạ quan tìm về mặt mũi. Trần Mục nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Công tôn nương tử nhìn về phía tạ quan, dịu dàng hỏi, quan công tử, định như thế nào? Du khách thấy thế, cũng không chối từ, hắn biết rõ công tôn nương tử lần này cho đủ mặt mũi, liền thay tạ quan đáp ứng. Công tôn nương tử lúc này mới nhoẻn miệng cười, hôm nay cũng không sao, quần phương yến về sau, ta ổn thỏa đến nhà đến thăm. Dù sao tạ quan vẽ một bức đồ, cũng phế không được bao nhiêu công phu. Vân Uyển cũng mở miệng lời nói, quan công tử, Vân Uyển cũng có ý đó, giá cả vẫn như cũ. Hồ Vân Nương cũng là nói như thế đến, lần này quần phương yến về sau, nàng thân gia chắc chắn tăng gấp bội, cho nên cô ý đến đây cùng tạ quan giao hảo. Du khách đều là đó lấy, đây đều là sau này tạ quan dùng tới được nhân mạch. Dù sao vẽ một bức tranh cũng phế không được bao nhiêu công phu. Kim Tử Thán ở một bên vỗ tay cười nói, rượu quá hay, rượu quá hay, thực sự hay lắm. Lúc trước thập tam hoàng tử nói chắc như đinh đóng cột, xương quan công tử họa tác không đáng tiền, bây giờ Trần Mục sắc mặt tái xanh, đang muốn mở miệng. Yến Vương hợp thời nhắc nhở, thập tam đệ, lúc có độ lượng rộng rãi. Kim lão tiên sinh chi ngôn, bất quá là câu trò đùa thôi. Trần Mục sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biết rõ Lục Ca nhắc nhở có lý, như giờ phút này phản bác, đại phát lôi đỉnh, sẽ chỉ rơi xuống hạ thành. Trần Mục chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hà Hiếu thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhìn qua tại hoa khôi vờn quanh bên trong tạ quan, đó chính là hắn một mực khát vọng trở thành bộ dáng, phong quang vô hạn, có thụ chú mục. Trương Nguyên Lai trên mặt chỉ có vì đó thành tâm cao hứng. Quả nhiên có chút nhân sinh đến chính là bất phàm, tiểu viện dụng công đọc sách thiếu niên. Chỉ cần đi ra tiểu viện, liền sẽ phong thái chói mắt. Tô Thi Thi chuẩn bị cáo tử, lại tại trong đám người chú ý tới còn có mấy vị hoa khôi chính hướng bên này đi tới, tựa hồ cũng là vì cầu lấy thi tử mà tới. Nàng mỉm cười, trong lòng sáng tỏ, bằng vào tạ quan vừa mới làm ba đầu thi tử, hắn tựa hồ đã có được quyết định hoa khôi xếp hạng năng lực. Những cái kia còn chưa lên đài hoa khôi, tự nhiên cũng muốn đến tranh thủ tạ quan thi tử. Lúc này, du khách hình như có nhận thấy, liền liền Yến Vương cùng Trần Phong đều là nhìn về phía một chỗ. Cả vườn đèn đuốc đột nhiên một tối, tuần bị người cùng nhau im lặng, chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh. Đám người tự động tách ra một đạo đường, mấy tên thái giám đứng tại ở một bên, cùng nhau chờ một người. Một tên đầu tóc hoa dâm lão thái giám, thân mặc tinh hồng mãng bào trên kim tuyến dệt thành tiên hạc bộ tử đi tới, dẫm lên cao ba tấc tạo dày. Lão thái giám trên mặt nếp nhăn khe danh thật sâu, trên trán đều là âm lãnh chi sắc. Mọi người đều là hít sâu một hơi, đây là đại tề hoàng cung trưởng ấn truyền chỉ thái giám. Nếu là trong cung thái giám, chín đại họ hơn phân nửa cũng không xem ra gì. Thế nhưng là tên này lão thái giám, chính là Tô tướng ngự dụng thái giám. Liền xem như Yến Vương cùng nhị hoàng tử Trần Phong gặp đây, cũng là có chút không người. Lão thái giám trong tay ngà voi trôi phất trần nhẹ nhàng bãi xuống, trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, thanh âm bén nhọn nói: "Phụ Tô tướng cùng thư viện Tam tiên sinh quân hiến, mời tạ quan công tử rời bước yêu tiên lâu, là tối nay quần phương yến đệ thơ." Lời vừa nói ra, mọi người ở đây là yên tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tạ quan vị trí. Yến Vương cùng nhị hoàng tử sắc mặt cổ quái. Trong lòng bọn họ âm thầm nghi hoặc, không phải có tin tức truyền đến, tạ quan sau lưng cấu kết đại tùy tam chân nhất môn, Tô tướng vốn muốn đem nó truy nã quy án, nếu không phải thư viện Tam tiên sinh cực lực bảo đảm hắn, tạ quan giờ phút này chỉ sợ sớm đã thân hãm nhà tù sao. Chương 354, tài tử Phong Lưu chiếm tử trận, tốt một cái áo trắng khánh tướng. 2, chương 354, tài tử Phong Lưu chiếm tử trận, tốt một cái áo trắng khánh tướng. 2, làm sao bây giờ lại xuất hiện Tô tướng cùng Tam tiên sinh cộng đồng mời tạ quan trên yêu tiên lâu? Hẳn là ở trong đó lại đã xảy ra biến cố gì? Trương Nguyên Lai, giả du biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Tạ quan đến Tam tiên sinh cùng mời tạ quan đề thơ, hôm nay tạ quan thật muốn ngọn gió vô lượng. Du khách nghe xong, khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn nguyên bản kế hoạch tại quần phương yến về sau tiếp nhận tư mã bản mời, dù sao việc quan hệ Ngô Đồng sự tình. Nhưng bây giờ được mời trên yêu tiên lâu, hắn lại nên lựa chọn ra sao đâu? Trong tâm hải đại đỉnh gõ vang, thổ lộ ra hào quang vạn trượng. Đối mặt việc này, ngươi quyết định một, cự tuyệt việc này. Nhắc nhở, khả năng tao ngộ nguy hiểm, gây bất lợi cho tương lai. Hai, đồng ý việc này. Nhắc nhở, khả năng đối tương lai có lợi. Ba, kéo dài việc này. Nhắc nhở, khả năng gặp bất chắc, gây bất lợi cho tương lai. Bốn, kết thúc tự mình tham dự. 1/3, du khách nhìn xem phía trên tuyển hạng nhắc nhở, không do dự, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là hai, đồng ý việc này. Nhắc nhở, khả năng đối tương lai có lợi. Tại quần phương yến giáp khu bên trong, một vị thanh ý hạ nhân tại Tạ Nhân Vượng bên thai vội vã bẩm báo, nhưng nói chỉ nói một nửa. Két cạch một tiếng, Tạ Nhân Vượng trong bàn tay quật lại cùng điền ngọc tùy châu chuỗi đột nhiên căng nước, 18 khoảng ngọc châu lăn xuống đầy đất. Tạ Nhân Vượng sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Cái gì? Cái này tạ quan chẳng phải là muốn làm cho ta tạ ra vào chỗ chết, hắn lại dám cùng đại tùy tam chân nhất môn kết giao? Hạ nhân nói tiếp xong, Tạ Nhân Vượng sắc mặt lúc này mới hơi chậm dần. Trong lòng của hắn nghĩ đến, phụ thân bây giờ ngay tại yêu tiên lâu bên trong, có cái này bị bảo, hắn cũng là không cần như vậy bối rối. Thư viện Tam tiên sinh nguyện ý bảo đảm hắn, hơn phân nửa cũng là xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên. Thế nhưng là cái này tạ quan như thế làm sằng làm bậy, tạ ra cũng là dung không được hắn. Hạ nhân tiếp tục nói ra, mấy vị phu nhân đã biết được việc này, các nàng dự định tại quần phương yến kết thúc về sau, liền tổ chức tông tộc đại hội, đem tạ quan trục xuất tạ gia tộc phổ. Đại viện bên kia cũng sẽ cho nhị viện một cái công đạo. Tạ Nhân Vượng nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như tạ quan vừa mới bị thần ẩn cùng đồ ma ti người mang đi, vậy hôm nay sự tình chỉ sợ cũng không phát hiện. Tạ gia tại biện kinh bên trong gây thù hằn đông đảo, trong đó không thiếu cùng tạ gia đối địch chín đại họ người. Tạ Nhân Vượng cũng không quan tâm tạ quan sinh tử, hắn chỉ là lo lắng tạ quan sẽ dẫn hỏa thiêu thân, từ đó gây họa tới toàn bộ tạ gia. Thật sự là một cái hỏa mà. Tạ Nhân Vượng thấp giọng mắng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Quân Phương Yến về sau giữ lại không được người này, đem hắn trục xuất tạ gia, ta xem một chút ai còn có thể bảo vệ hắn. Lý Vũ Đồng nhìn qua Tạ Nhân Phượng đông nhiên kéo căng bên mặt, hỏi: "Xảy ra điều gì được rẽ?" Tạ Nhân Phượng đem trong bàn tay còn sót lại ngọc tùy châu chuối thu nhập trong tay áo, quay người lúc sắc mặt đã khôi phục bình thường. bất quá là Tạ quan tên kia lại cho Tạ gia chọc chút phiền phức. Hắn ngước mắt nhìn về phía Yêu Tiên lâu phương hướng, đèn đuốc sáng trưng cùng dưới ánh trăng, đáy mắt chết xạ ra thanh lanh ánh sáng, có phụ thân tọa trấn, hết thảy làm vô sự. Lý Vũ Đồng nhẹ nhàng gật đầu, có Tạ Hồng Bá phụ tại, Tạ phủ vững như Thái Sơn. Quần Phương Yến bên trên, Giác U. Tại một bàn trong bữa tiệc, nhỏ vụ nói nhỏ quái, những cái kia điểm đầy châu ngọc các quý nhân sách cư bước nhanh đi qua. Trên đài cao vẫn có hồng tụ tung bay, mặt trên còn có hoa khôi lên đài hiến nghệ, dưới đài lại giống non nửa ghế, liền chủ trì người chủ trì đều nhìn qua thưa dần biển người sợ run. Trương Vân Chi, Lý Thư Huyền bọn người gặp đây, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Tạ Nguyên đã sớm bình hai nghe bốn phương tám hướng. Chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lướt qua, hắn thủ đoạn khẽ đảo liền nắm lấy người kia vân vân váy dài. Viên huynh, chấm đã. Các ngươi vội vội vàng vàng như thế chính là muốn đi đâu a? Chẳng lẽ còn có so trên đài hoa khôi hấp dẫn hơn người địa phương sao? Người kia vốn muốn nổi giận, dậm chân hạ bông vải dày, nhưng xem xét là Tạ Nguyên, liền cưỡng ép đè xuống nộ khí. Ờ, nguyên lai là Tạ huynh, a ta là nghe nói, phía sau đinh khu tụ tập không ít người, công tôn nương tử các loại một đám hoa khôi đều đi nơi nào? Tạ Nguyên nghe vậy có chút kinh ngạc, công tôn nương tử đã lên đài biểu diễn, vì sao sẽ còn đi quần phương yến phía sau đinh khu đâu? Đâu chỉ, vị kia Tô tiên tử cũng ở đó, các nàng cũng là vì gặp vừa mới làm thơ vị kia thảo đường thi hội Tạ quan. Ta được nhanh, nói không chừng còn có thể thấy Phương Dung đây. Tạ Nguyên sững sờ tại nguyên chỗ, người kia đi được quá nhanh, hắn còn chưa kịp hỏi rõ ràng cụ thể. Thật là bởi vì quan đệ. Dẫn tới đông đảo hoa khôi nhao nhao tiến về. Trương Vân Chi nghe xong, ánh mắt đẹp phiêu hốt. Tạ Nguyên thấy thế, vội vàng đề nghị, nếu không, chúng ta đi nhìn một cái như thế nào? Lý Thư Huyền nhìn xem Trương Vân Chi thân sắc, bất đắc dĩ thở dài. Cái này Tạ quan, thật sự là đem Vân Chi muội muội tâm đều cho trùng đi. Từ khi Tạ quan danh tự truyền ra, Trương Vân Chi liền một mực mất hồn mất vía. Tạ Kỳ Nguyệt vội vàng vỗ tay bảo hay, chúng ta cái này đi chiếu cố vị kia Tô tiên tử đi. Thành viện kinh bên trong đều truyền khắp, nói nàng siêu phàm thoát tục, tựa như tiên tử hạ phàm, là kinh sư đạo đệ nhất mỹ nhân đây. Tiết Hồng gãi đầu một cái, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, chất phát cười nói, trong mắt ta, Kỳ Nguyệt ngươi mới là đẹp nhất. Tiết Hồng, ngươi cái này ngốc tử, lại không thấy qua Tô tiên tử, chỉ nói mà không làm. Tạ Kỳ Nguyệt mặc dù vấp cho hắn một cái liếc mắt, nhưng trên mặt lại khó nén vui mừng. Thế gian nữ tử, luôn luôn ưa thích nghe chút tán dương nói. Tạ Nguyên một đoàn người thế là lên đường, chậm rãi hướng về sau vườn bước đi. Không đồng nhất một lát, liền gặp phía trước người người nhốn náo, ngồi vây quanh một đoàn, náo nhiệt phi phàm. Tạ Nguyên dẫn đầu, mang theo đám người xâm nhập đám người. Trương Vân Chi thật vất vả chen vào, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp tương đạo tịnh lệ thân ảnh, bạch sa che mặt chính là khí chất xuất trần nhược tiên Tô Nhã Nhã, còn có tư thế hiên ngang công tôn nương tử, Vân Huyền, Hồ Vân Nương, Trầm Hương, còn có trong đám người hoa khôi nữ tử đều là mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt đều không tự chủ dừng lại tại trung tâm nhất. Kia làm bào thiếu niên đứng ở giữa đám người, đen nhánh tóc dài lấy một chi dương chi ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống trên trán, nổi bật lên mặt mày càng thêm thanh tuyển. Hắn mắt sắc như điểm sơn, tại cả vườn đèn đuốc bên trong hiện ra linh linh sóng ánh sáng. Hai đầu lông mày toát ra một cỗ phong nhã chi khí, hiển nhiên là lâu đọc thi thư, từ đó dưỡng thành phong nhàn nhã thú. Đèn đuốc ra rời hạ. Trương Vân Chi còn chưa thấy rõ, liền nghe được một tiếng lanh lảnh giản mua tiếng nói. Phụ Tô tướng cùng thư viện Tam Tiên Sinh quân hiến, mời Tạ quan công tử rời bước Yêu Tiên lâu, là tối nay quần phương yến để thơ. Trong đám người lập tức vang lên liên tiếp sợ hãi thán phục. Chỉ gặp kia thiếu niên khẽ không người, tiếng nói réo rắt như ngọc vỡ. Tạ quan tuân mệnh. Hắn quay người hướng chu vi chắp tay, từng cái cáo tử. Liên giả du bọn người không có rơi xuống. Giả du ba người thẳng tắp sống lưng, trên mặt khó nén cùng có vinh yên vẻ đắc ý kim lão tiên sinh, kia Tạ quan xin cáo từ trước. Thiếu niên hướng một vị râu tóc đều trắng lão giả hành lễ. Kim tử thán quát tay, đội vàng nói, mau đi đi, quan công tử, chớ để Tam tiên sinh đợi lâu. Đám người giống như thủy triều tách ra một đầu đường mòn, Tạ quan đi theo trưởng ấn thái giám rời đi. Kim tử thán nhìn qua bóng lưng của hắn, lại đảo mắt chu vi mong mỏi cùng trông mong hoa khôi mỹ nhân nhóm, đuốt râu mà cười. Lão nhân đông nhiên phất ống tay áo một cái, cánh tay trần trụi mà ra, ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại. Này, một tiếng này tựa như hy kịch bên trong sướng bạch, vận bị mười phần. Một màn này, Lý Hương Quân bọn người tự nhiên quen thuộc, vị này biện kinh nổi tiếng phong bình nhà, Kim lão tiên sinh phong bình người cắt thời điểm, liền sẽ như thế mở màn. Lão nhân khoan thai tự đã nói, lại nói cái này Tạ gia chín lang kim tử thán cố ý kéo dài ngữ điệu. Thật sự là tài tử phong lưu chiếm tử trận, tốt một cái áo trắng cánh tướng. Ta không cầu người phú quý, người cần cầu ta văn chương. Lão nhân lời nói rơi xuống, khí phách. Mọi người đều biết, áo trắng tại cổ đại chính là không quan không tức bình dân danh xưng, mà khanh tướng thì là chỉ đợi quan lớn hiển quý. Trương Vân Chi nghe xong, trở về nhìn về phía trong đám người thiếu niên bóng lưng rời đi, tuy là gầy gò nhưng cũng mang theo dâng trào chi ý huy hoàng đèn đuốc hạ. Trương Vân Chi một đôi trong mắt đẹp ánh mắt dần dần mông lung. Tạ Nguyên ở một bên tự lẩm bẩm, tài tử phong lưu chiếm tử trận, tốt một cái áo trắng khanh tướng. Cũng là hợp với tình hình, quan đệ hôm nay, một người từ ép quần phương yến. Chương 355 Lục Hoa gặp ma sư Lao Tăng, tổng trảm nhị tiên sinh. Tô Cảnh. Chương 355, Lục Hoa gặp ma sư Lao Tăng, tổng trảm nhị tiên sinh. Tô Cảnh. Khinh mạch xuân phường một chỗ nhã gian bên trong, chỉ còn lại Lục Hoa một người. Nàng tựa tại bên cửa sổ, nâng má địa phủ khám lấy phía dưới quần phương yến. Quần phương yến dựng tại vượt ngang trị thủy cầu lớn bên trên, hai bên bờ bách tính nhao nhao ngừng chân thưởng thức, náo nhiệt phi phàm. Ánh trăng như nước, vẩy vào sóng gợn lăn tăn trị thủy bên trên mặt thuyền hoa các hán tử nổi trống trợ hứng, ca cơ nhóm huyền chuyển hắc khúc, đem ngày lễ bầu không khí đẩy hướng cao trào. hai bên bờ truyền đến liên tiếp tiếng khen, tràng diện càng phát ra náo nhiệt. Lúc này đã có 10 vị hoa khôi nương tử lên đài hiến nghệ, nhưng mà Lục Hoa lại có vẻ mất hết cả hứng. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, ánh mắt vượt qua phồn hoa quần phương yến, thẳng đến thơ xương danh bên trong lại có ba đầu là Tạ Quan làm, trong ánh mắt của nàng mới toát ra một tia hứng thú. Cái này Tạ Quan cũng thế, hôm nay như thế làm náo động, cũng không giống hắn một quan tính tình. Được rồi, mặc kệ hắn, sau ngày hôm nay cũng muốn ly khai biệt kinh. Cũng không biết, trước khi rời đi còn có gặp hay không Tạ Quan. Vẫn là gặp một lần đi, miễn cho về sau hắn nói ta Tam Chân Giáo Đường Đường Thiên Sư, không từ mà biệt, thực sự có sai lầm mặt mũi. Đối với vị này Tạ gia con thứ, trong nội tâm nàng tình cảm phức tạp, đã là sợ hai thán phục hắn tu luyện kỳ tài, lại là đáng tiếc hắn không phải Tam Chân nhất giáo môn nhân. Nàng ánh mắt nhìn về phía dưới ánh trăng kia từng tòa lâu vũ ở giữa thành biệt kinh. Chị thủy phản chiếu vạn gia đèn đuốc tại nàng trong mắt tràn ra, hoảng hốt thấy trên trời cung điện. Biện kinh một mảnh trăng, vạn hộ đảo áo âm thanh. Nàng nhẹ giọng ngâm tụng, trong lòng cảm khái. Biện kinh phồn hoa, sát thực hơn xa tại Đại Tùy kinh đô, tính toán thượng thiên hạ giàu đều số 1. Lục Hoa đột nhiên nhớ tới, long nhất đầu này giao long phải trăng ra ngoài đã qua tại lâu dài. Nàng hai đầu lông mày không khỏi nhíu lên một vòng sầu lo, không phải là gặp cái gì bất chắc. Thời khắc này quần phương yến bên trong, hội tụ đông đảo võ đạo cửu cảnh cường giả cùng nguyên thần tu vi cao sâu người, càng giống như hơn tam tiên sinh cùng Tô tướng bực này nhân vật. Nhưng nàng lập tức lại khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Long nhất thân là Trạch Hồ giao long, đã có được bán long thân thể, cho dù là tao ngộ tam tiên sinh bực này cường giả, nơi đây cự ly sóng lớn trị thủy cũng không xa. Cho dù không địch lại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi, nàng biết rõ vị này giao long còn không biết từ nơi nào học được một môn thủy độn chi thuật, chỉ cần trong vòng trăm dặm có nguồn nước chỗ, vô luận là giang hà hay là hồ nước, đầm nước, hắn đều có thể trong chớp mắt di động đến trên mặt nước, thoát thân mà đi. Lục Hoa cũng không thèm để ý đầu kia giao long sinh tử, làm thịt liền làm thịt. Chỉ là bây giờ thiếu đi long nhất, hôm nay quần phương yến liền thiếu đi mấy phần tự tin. Nàng đang suy nghĩ ở giữa, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chuyển hướng ngoài cửa. Khắc hoa cửa gỗ truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Lục Hoa trong lòng run lên, lại có hai đạo khí tức lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa, liền nàng cũng chưa từng phát giác. Một đạo nho nhã tử tính thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa truyền đến, "Lục Thiên Sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lục Hoa trong lòng cảm giác nặng nề, người tới lại biết được thân phận của nàng, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nàng cũng không tương kiến chi ý, thân hình như lông vũ nhẹ nhàng, đã chuẩn bị bay ra ngoài cửa sổ, lâm phòng mà đi. Đối phương kẻ đến không thiện, nàng độc thân một người, tự nhiên tránh đi phong mang. Nhưng mà, khác một đạo hiền lành trang trọng thanh âm lập tức vang lên, mang theo Phật môn nội lực, "Lục thí chủ, Trung Nam Sơn tử biệt đã có 5 năm." Lục Hoa bước chân dừng lại, thân hình từ bên cửa sổ phiêu về. Nhã gian cửa bị một cỗ vô hình kình đạo đẩy ra, hai đạo bóng người đi vào. Bên trái là một vị trung niên nho nhã nam tử, dáng góc phong dài, bên trong lấy trường bào màu trắng, bên ngoài khoác quý báo trồn nhung áo lông. Trắng như tuyết trồn nhung cổ áo nổi bật lên trung niên nam tử khuôn mặt càng thêm trắng non tuấn lãng. Hắn tóc mai điểm bạc, đen trắng hỗn hợp sợi tóc bằng thêm mấy phần tăng thương, nguyên bản lạnh lùng khí chất lại bị kia đối hơi gấp lông mày cùng mang theo ủ rũ đôi mắt đu hòa mấy phần. Phía bên phải là một vị áo xám trường mi lão tăng, khuôn mặt hiền lành, khí độ trang nghiêm. Một trung niên, một lão tăng, khí chất khác lạ. Lão tăng như Phật môn cao tăng dáng vẻ trang nghiêm, mà kia trung niên nam tử mặc dù nho nhã, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn lộ ra một tia tà khí. Hai người này chính là ma sư Hứa Giang Tiên cùng Liên Trì đại sư. Liên Trì đại sư mỉm cười chắp tay trước ngực, "Lục thí chủ, ngược lại là tin được lão nạp." Lục Hoa đánh giá hai người trước mắt, trong lòng kinh ngạc, ma sư cùng Liên Trì đại sư khi nào thành trí giao? Nàng năm đó ở Trung Nam Sơn cùng Liên Trì đại sư từng có gặp mặt một lần, biết rõ vị này đại sư phẩm hạnh cao khiết, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, là chân chính đắc đạo cao tăng. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà ánh mắt chuyển hướng bị kia tiếu dung ấm áp ma sư lúc, Lục Hoa nhưng trong lòng dâng lên mấy phần đề phòng. Vị này chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chủ. Lục Hoa nhất thời cũng đoán không ra giữa hai người quan hệ, liền thăm dò tính hỏi. "Liên Trì đại sư, sao tới thành biện kinh bên trong?" Ma sư Hứa Giang Tiên khẽ cười một tiếng, "Lục thiên sư vì sao mà đến, chúng ta chính là vì sao mà tới." Lục Hoa đuôi lông mày chau lên, "Vì phu tử mà đến." Hứa Giang Tiên cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là ý cười càng sâu, "Lục thiên sư đến biện kinh, chắc là thụ tạ hồng mời a. Chẳng lẽ là vì nhị tiên sinh mà đến?" Lục Hoa nhếch miệng, may mà có mũ rộng vành che lấp. Nàng không thích nhất cùng ma sư như vậy lao giang hồ liên hệ, đánh lại đánh không lại, đối phương nói chuyện làm việc còn luôn luôn giọt nước không lọt. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ma sư đến tuột cùng là như thế nào biết được những này. Liên Chỉ đại sư lại thản nhiên nói, "Chúng ta tới quần phương yến dựng hoa thuyền, gặp đáy nước có giao long tiềm hành, thuận sông mà đi. Đáng tiếc ở trong nước khó mà chặn đường, lại động tĩnh quá lớn. Bất quá cái này giao long khí tức thực sự quá mức dày đặc, lão nạp liền cùng Hứa thí chủ một đường tìm tới." Hứa Giang Tiên tiếp lời đầu, nghĩ không ra, lại nơi đây may mắn gặp Lục thiên sư. Hứa Giang Tiên cũng là bái phỏng qua Tam Chân Nhất Môn, bất quá cái kia thời điểm Lục Hoa còn nhỏ. Lục Hoa trong lòng thầm mắng một tiếng, thật sự là chết bần đạo bất tử đạo hữu, cái này giao long bên ngoài chọc một thân tao, ngược lại liên lụy đến chính mình. Bất quá, Lục Hoa cũng nghe ra mà sư cũng không ác ý, huống hồ Liên Chỉ đại sư vốn là cùng Tam Chân giáo giao hảo, cũng là không cần quá đề phòng. Hứa Giang Tiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Yêu Tiên lâu, thản nhiên nói, "Lục thí chủ, thế nhưng là dự định tại quần phương yến kết thúc về sau, cùng đại tề thần ẩn, Đồ Ma Ti cùng Tô tướng liên thủ, giả ý vây giết Tam tiên sinh, kỳ thực dụ nhị tiên sinh xuống lầu." Tổng trạm vị kia nhị tiên sinh a. Lục Hoa gặp kế hoạch bị đâm thủng, nhưng cũng từ chối cho ý kiến, đây đúng là Tạ Hồng kế hoạch ban đầu. Nàng chợt nhớ tới, vị này ma sư cùng Tam tiên sinh là bạn tri kỷ hảo hữu. Hứa Giang tiên tựa hồ đoán được Lục Hoa tâm tư, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, chắp tay đón gió sông, ngựa khí lạnh nhạt, bà tọa mặc dù cùng An sư là chí giao, nhưng nếu có thể dòm ngó thư viện lầu năm, nhìn thấy phi thăng chi bí, vực này tình ý, tự nhiên muốn tạm thời để ở một bên. Tam tiên sinh chữ An sư. Hứa Giang tiên xoay người lại, ánh mắt thâm thúy như lầm, bất quá, ta đoán An sư sớm đã ngờ tới kế hoạch của các ngươi, hơn phân nửa đang chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, lấy Tô Cảnh chi tài, hắn cũng lòng dạ biết rõ, mới có thể bỏ mặc các ngươi hành động. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, tứ tiên sinh Tô Cảnh nhiều mưu, đánh cờ luôn luôn phục bút ngàn giảm. Có lẽ hắn đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ hiện thân biện kinh, liền bày ra này cục. Hắn ánh mắt rơi trên người Lục Hoa, ý vị thâm trường nói ra, chúng ta, bất quá là hắn quân cờ thôi. Bây giờ quân cờ đã đến, lại không biết nên như thế nào xuống cờ. Hứa Giang tiên giống như cười mà không phải cười. Liên Chỉ đại sư thấp tụng một tiếng, A Di Đà Phật. Lục Hoa nghe được ma sư nói bóng gió, trong lòng hơi chấn động một chút. Hứa Giang tiên cũng đã mở miệng, đã như vậy, không bằng chúng ta xông vào một lần thư viện, dứt khoát đi gặp vị này nhị tiên sinh kiếm, như thế nào? Ngã nát chương này bàn cờ. Chương 356, Lên Yêu Tiên Lâu, Thiên Nhân làm đề. Chương 356, Lên Yêu Tiên Lâu, Thiên Nhân làm đề. Du khách kế thừa tạ quan ký ức, cũng lây dính hắn bình thường hành vi phong cách. Hắn đi lại cẩn thận mà ổn định, theo sát sau lưng trưởng ấn thái giám. Thân mang tinh hồng mãng bảo lao thái giám, ánh mắt hơi động một chút. Thiếu niên đi theo phía sau, áo bào và áo theo bộ pháp khẽ đung đưa, mỗi một lần đong đưa biên độ đều không sai chút nào, phảng phất trải qua dày công tính toán. Bước tiến của hắn bước vàng, cũng không gấp rút, cũng không kéo dài, mỗi một bước đều như là trượng lượng qua đồng dạng tinh chuẩn. Thiếu niên nhìn không chớp mắt, đã duy trì thích hợp cự ly, lại không lộ vẻ câu nệ. Lao thái giám trong lòng không khỏi sinh ra một tia tán thưởng, làm người như học theo. Nhất là bọn hắn những này thâm cư cung đình lão nhân, chỉ dựa vào đi đường tư thái, liền có thể nhìn thấy một người khí chất cùng lòng dạ. Vị này hôm nay quần phương yến xuất tận danh tiếng thiếu niên, lại lấy được Tam tiên sinh cùng Tô tướng ưu ái, như dùng bình bộ nhập thanh vân may mắn như vậy sự tình. Hắn lại lộ ra một cô ông cụ non trầm ổn, không vui không buồn. Có lẽ là lao thái giám trong cung cẩn thận cả một đời, tăng thêm nhiều năm dưỡng thành dịu dắt người tính tình, mới có thể thanh sơn không đến. Đối tạ quan nhiều hơn một phần thiện ý nhắc nhở. Quan thiếu gia, đợi chút nữa mà tiến vào Yêu Tiên lâu, không cần thiết lên lầu 4. Lao thái giám thấp giọng nói, ngươi tại lầu 3 chờ lấy chính là, nô tài tự sẽ vì ngươi an bài thỏa đáng. Tiến vào Yêu Tiên lâu, không cần nhiều nhịn, không nên hỏi nhiều. Không cần nói nhiều. Du khách khẽ mút cằm, trong lòng biết rõ, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, tóm lại sẽ không sai. Hắn âm thầm suy nghĩ, vị này Tô tướng ngự dụng thái giám, khuôn mặt mặc dù hiện ấm lãnh, tính tình lại ngoài ý liệu hiền lành, hơi có chút tương phản cảm giác. Từ mô phòng đến xem, du khách biết được Tô tướng đối với mình có mang sát ý, mà Tô tướng cháu trai Tô Vân, mặc dù xuất thân đại tộc, gấp gáp khó mà ở chung, lại rất có chính nhân quân tử phong phạm. Vị này ngự dụng thái giám, tựa hồ cũng không giống loại kia là không phải làm bậy thái giám. Cái này Tô tướng, đến tột cùng là bậc nào nhân vật? Du khách trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Từ mô phỏng ký ức đến xem, hắn đối Tô tướng ấn tượng mơ hồ mà phức tạp. Tô tướng là độc đoán triều chính, kiếm dày vào triều một nước tể tướng, quyền thế ngập trời. Đồng thời, hắn lại là thư viện tứ tiên sinh, học thức bên bác, có thụ tôn sùng. Trong truyền thuyết, hắn là thiên hạ dùng cờ đệ nhất nhân, mưu trí vô song. Càng triệu tập quần phương yến, quản lý hoàng hà thủy thai, cứu quốc cứu dân, bị bách tính bao dự. Nhưng mà, một phương diện khác, chín đại họ loại này kết bè kết cánh môn phiệt thế lực, tựa hồ lại là hắn một tay sáng lập. Dạng này một cái tập quyền thần, nho sinh, mưu sĩ, lương thần vào một thân nhân vật, đến tột cùng là chung là gian, là chính là tà. Du khách nhất thời khó mà phân biệt, chỉ cảm thấy Tô tướng hình tượng như là một đoàn mê vụ. Du khách theo trưởng ấn thái giám đi vào Yêu Tiên lâu trước. Yêu Tiên lâu là một tòa 4 tầng cao hình cái tháp kiến trúc, tầng dưới chót diện tích là rộng rãi nhất, theo tầng lầu lên cao, diện tích từ từ nhỏ dần. Lầu 4 chính là tầng cao nhất, tượng trưng cho đối tòa kia thư viện kính ý, mà thư viện tầng cao nhất cũng bất quá lầu 5, Yêu Tiên lâu đương nhiên sẽ không vượt qua hắn độ cao. Lão thái giám nhẹ nhàng vung tay lên, bọn thủ vệ liền cung kính tránh ra hai bên. Du khách theo sát phía sau, bước vào Yêu Tiên lâu. Lầu một mặc dù không tính rộng rãi, nhưng lão thái giám kia bắt mắt tinh hồng mãng bào lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt. Làm Tô tướng ngự dụng thái giám, thân phận của hắn không ai không hiểu. Đám người tò mò đánh giá đi theo thái giám sau lưng thiếu niên, tiếng bàn luận xôn xao trong đám người lan tràn. Vị kia thiếu niên, không phải là thảo đường thi hội tạ quan. Tô tướng cùng Tam tiên sinh mời hắn trên Yêu Tiên lâu, là cái này quần phương yến đệ thơ. Lầu một bên trong, phần lớn là trong triều phẩm giai hơi thấp quan viên cùng với dòng dõi nữ quyến, bầu không khí tuy nóng náo lại hơi có vẻ bình thản. Trường ấn thái giám cũng không dừng lại, rất mau dẫn lấy du khách leo lên lầu 2. Lầu 2 thì là chín đại họ phu nhân, tiểu thư cùng bọn công tử nơi tụ tập, bầu không khí càng thêm tự phụ. Tạ quan đến, lập tức đưa tới đám người xì xào bàn tán. Đây không phải là Tạ gia con thứ sao? Hẳn là chính là mười mấy năm trước kia cái cọc để Tạ gia thanh danh quét rác bàn sự án người. Nghe nói đến nay thành biện kinh bên trong còn có tại trước khi ăn cơm trà về sau, nói Tạ phủ đối với hắn thế nhưng là tránh không kịp. Có người thấp giọng nghị luận, trong giọng nói mang theo niềm ai. Nghe nói hắn liền học đường cũng không vào qua, bất quá là cái học hạ mông đồng, liền công danh đều không có, cũng xứng tới này loại địa phương. Tiếng rêu cợt liên tiếp, đám người đối Tạ quan xuất thân cùng không đứng đắn học sinh thân phận khịt mũi coi thường. Nhưng mà, cũng có người vì hắn đánh ôm bất bình. Thử, một đám hủ nho lưới giải. Một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, trong giọng nói mang theo coi nhẹ, năm đó Yến Vương hạ trung nam sân lúc, không phải cũng là cái chưa hề đọc qua binh thư đạo đồng. Có thể sau đó thì sao? Hắn quét ngang thiên hạ, thành lập ngàn năm cơ nghiệp, ai dám khinh thường? Lại nói phu tử hắn lao nhân ra, bây giờ lại có gì công danh mang theo? Chẳng lẽ hắn học vấn liền không đáng giá nhắc tới sao? Nữ tử luôn từ sắc bén, liên quan đến Yến Vương cùng phu tử, mấy người cũng không dám phản bác. Yến Vương rời núi trước đó xác thực chỉ là một cái Trung Nam Sơn vô danh đạo đồng. Phu tử tại Nho gia lại không bất luận cái gì công danh, đương nhiên Nho gia bên trong gọi là hắn chí thánh tiên sư. Cái kia ba đầu thi tử, các ngươi những người này cuối cùng dịch não, có thể biết ra. Vừa mới mở miệng nữ tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua những cái kia niệm ai người. Nữ tử đầu đội một đỉnh rủ xuống chân khăn vấn đầu, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại tự có một cố khí khái anh hùng đường ngực. Nàng phản bác để những cái kia tiếng rêu cợt lập tức thấp xuống, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không phản bác được. Nếu là tạ quan ở đây liền có thể nhận ra, nàng này chính là tại tạ phủ trong tiểu viện cùng hắn hạ 10 ván cờ Trần Cửu Yến, tô tướng quan môn đệ tử. Trần Cửu Yến đưa mắt nhìn du khách chậm rãi leo lên lầu 3, nhưng trong lòng cảm thấy đây hết thảy vốn nên như vậy. Nếu không phải như thế, một cái chỉ là hạ người vô danh, lại có thể nào trên hắc bạch chi đạo thắng liên tiếp nàng sau cùng? Người phàm tục, há có thể tùy tiện thắng qua nàng? Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Hôm nay tạ quan thụ tam tiên sinh cùng tô tướng chi mệnh, là quần vương Yến làm thi tử, không biết hắn sẽ viết ra như thế nào tác phẩm xuất sắc. Đây không thể nghi ngờ là một triển lãm cá nhân lộ phong mang cơ hội, nhưng thư viện chín đại họ vô số đôi con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nếu là thi tử chưa thể viết xong, sợ rằng sẽ dẫn tới mọi loại chửi rủa, không khác nào đem hắn đưa vu liệt hỏa chi trên tiêu đốt. Nhưng mà nghĩ đến tạ quan bộ kia bình tĩnh bộ dáng, đánh cờ lúc tính trước làm sao thong dong, Trần Cửu Yến trong lòng sinh ra một tia chắc chắn. Hẳn là không làm khó được hắn. Nàng nhẹ giọng tự nói, góc miệng có chút giơ lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Du khách đạp vào lầu 2, ánh mắt trầm ổn, cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn đã là nguyên thần tu luyện thất cảnh, thần thức nhạy cảm, tùy tiện liền phát giác được lầu 2 bên trong có một đạo âm lãnh ánh mắt đang gắt gao khóa chặt chính mình. Hắn bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn, phát hiện cái kia đạo ánh mắt đến từ một vị tuổi trẻ công tử. Người kia thân hình thon gầy như củi, thân mang cẩm y đai lưng ngọc, bên hông treo 4-5 cái túi thơm, khuôn mặt hẹp dài như con lừa mặt, trên mặt thoa lấy thật dày phấn, gương mặt có chút lõm, lộ ra phá lệ u ám. Du khách tại tạ quan trong trí nhớ, nhận ra người này Triệu gia Triệu Dương, từng tại tạ phủ Hồng Cảnh viện bên trong cùng tạ nhân Phượng giao hảo, hai người từng ý đồ khi nhục nô đồng. Tạ quan sớm đã cùng bọn hắn kết xuống cửu án. Du khách chỉ là nhàn nhạt liếc một chút, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục cất bước, chậm rãi leo lên lầu 3. Lầu 2 là chín đại họ dòng dõi, thân tộc cùng gia quyến nơi tụ tập, bầu không khí mặc dù hiện tự phụ, lại vẫn mang theo vài phần thế hệ trẻ tuổi huyên náo cùng táo bạo. Mà lầu 3 thì là chín đại họ người chủ sự, đại tề hậu cung tần phi cùng trong triều quan lớn chỗ. Còn có thư viện tiên sinh. Không khí nơi này hoàn toàn khác biệt, trầm ổn mà trang nghiêm. Mỗi một bàn lớn án bên cạnh, ngồi đều là quyền nghiêm triều chính nhân vật, bọn hắn ánh mắt thâm trầm, cử chỉ thong dong, trong lúc nói chuyện tuy nhỏ âm thanh thì thầm, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hậu cung tần phi nhóm ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ đoan trang, giữa lông mày đều là thầm cung lịch luyện ra thong dong cùng lạnh lùng. Trong triều cao quan môn thì hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc nâng chén cạn rót, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ở lâu địa vị cao khí độ. Tạ phủ Tạ Lao Thái Quân, Tạ Hồng, đại viện chủ mẫu Viên phu nhân, nhị viện chủ mẫu Triệu phu nhân, ngay tại lầu 3. Du khách từng bước mà lên. Hắn chú ý nói, liền liền thân trước mãng bảo Lao Thái giám cũng thả nhẹ bước chân, sắc mặt nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Lầu 3 phía trên đều là chín đại họ quyền quý hiển hách. Du khách sụp mi thuận mắt, mắt nhìn núi, núi nhìn miệng. Tại trong cảm nhận của hắn, lầu 3 bên trong mười mấy đạo khí tức hùng hậu kéo dài, hoặc là võ đạo cửu cảnh cao nhân, hoặc là nguyên thần không lường được hạng người. Du khách âm thầm vận chuyển lục hoa chỗ thủ bí thuật, nội liêm khí tức. Nay thuật huyền diệu, nếu không phải xuất thủ, tuy là võ đạo cửu cảnh tuyển đan cường giả cũng khó có thể phát giác hắn tu vi sâu cạn. Đông Dương, trong tâm hải đại đỉnh anh minh, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức lưu chuyển toàn thân, đem tạ quan tâm thần một mực trấn trụ. Quanh thân khí tức đều thu liễm, phảng phất giống như người bình thường. Du khách lúc này mới an tâm một chút. Trong lòng cảm thán, cái này côn hư đỉnh tại chính hắn địa bàn, có nhiều mấy phần huyền diệu. Tại Thần Tiêu Tông bên trong nhưng chưa bao giờ có gõ văn qua. Tạ quan hai người vừa mới leo lên lầu 3, liền dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Tạ gia lão thái quân một nhóm 4 người đều căng tới ánh mắt. Lão thái quân thần sắc lạnh nhạt, trong tay cầm đầu hiệu tay trượng, nếp nhăn tung hoành khuôn mặt giống như cổ đầm không gợn sóng. Viên phu nhân mặt như sương lạnh, tất cả đều là lanh ý Triệu phu nhân bôi lông mày gảy nhẹ, hình như có đăm chiêu. Tạ Hồng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, liền rời ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Du khách ghi nhớ trưởng ấn thái giám căn dặn, nhìn không chớp mắt, theo sát phía sau đi vào một gian sớm đã chuẩn bị thỏa tinh thất. Chuyển qua 12 gãy tử đàn bình phong, đẩy cửa nhập thất. Trống không một người. Hoa cúc lê bệnh lên đầu trên bàn, trong bắt tâm đường chỉ chiếu đến dạ minh châu ánh sáng, từ ngọc nghiễn, bút lông sói giá bút, đầy đủ mọi thứ. Trong phòng bày biện lịch sự tao nhã, trên thư án văn phòng tứ bảo đầy đủ. Lão thái giám không người nói, mời quan công tử lấy tiên nhân cùng quần phương yến làm đề thi từ một bài. Lão nô liền cung kính ngồi tiếp. Thời gian đến quần phương yến kết thúc. Triệu Dương chăm chú tập trung vào bóng lưng kia leo lên lầu 3 bóng lưng, trong lòng lên cơn giận dữ, trong tay nắm chặt tinh xảo chén trà lại bị hắn đột nhiên hất lên. Lạch cạch, một tiếng vang dọn. Chén trà lên tiếng mà nát, nước trà cùng mảnh vỡ văng khắp nơi, mặt đất trà nước động chảy ngang. Tạ quan, quả nhiên là đáng chết đến cực điểm. Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi, thanh âm trầm thấp lại tràn đầy phẫn hận. Cái này tạ quan cái gì đồ vật, lại có tư cách đạp vào yêu tiên lâu lầu 3. Còn có kia tạ nhân vượng, cũng là không còn dùng được phế vật. không phải nói đã số tiền lớn thuê Huyền Nguyệt Đường đỉnh tiêm sát thủ sao? Vì sao còn để Tạ Quan nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại cái này quần phương yến trên? Chương 357, yêu tiên lâu bên trong, trên đời tại không Tạ Quan. Chương 357, yêu tiên lâu bên trong, trên đời tại không Tạ Quan. Triệu Dương bên cạnh một tên mỹ mạo thị nữ cuống quýt túi người thu thập mảnh sứ vỡ, lại bị hắn nhấc chân hung hăng ép dừng tay lưng. A! Thị nữ kêu đau một tiếng, lại sinh sinh nuốt xuống. Mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay, tiên huyết thuận run rẩy đầu ngón tay nhỏ xuống, tại băng lánh gạch xanh trên mặt đất nhỏ xuống tiên huyết. Triệu Dương dùng gọi ép mấy lần, gặp thị nữ cắn môi nhịn đau bộ dáng, ngược lại cảm thấy không thú vị. Liên gọi cũng không dám kêu đồ vật, cút. Quanh mình mấy vị ngày thường giao hảo công tử ca thấy thế, biết rõ vị này Triệu gia nhị phòng đích kẻ này hỉ nộ vô thường tính tình, nhao nhao tìm cớ cáo tử. Trong lúc nhất thời, phu cận chỉ còn Triệu Dương một người. Dương ca mà cớ gì tức giận? Một đạo ôn nhuận tiếng nói hợp thời vang lên. Triệu Dương dương mắt, chỉ gặp Tạ Nhân Phượng một bộ trang bạch cẩm bào, mặt mày tuấn lang, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ quân tử phong phạm. Tạ Nhân Phượng đi theo phía sau chính là một vị bộ dáng hơn 20 tuổi thị nữ, thân mang một bộ bảo sa màu xanh sẫm váy dài, đưa nàng kia cao gầy dáng người phát họa đến huyền chuyển. Trên đầu của nàng cắm một thanh tinh xảo ngân xiên, hai tay đoan chính giao nhau đặt ở bên hông. Chính là Cam Chi, cùng năm đó so sánh sắc mặt nhiều hơn mấy phần tiểu tụy. Nhân Phượng biểu đệ, Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là nói một chút, kia Tạ Quan vì sao còn có thể sống nhảy cẫng xuất hiện trên quần phương yến? Bây giờ hắn nhưng là được Tam Tiên Sinh cùng Tô tướng mắt xanh, ngọn gió chính thịnh. Làm Triệu gia đích thứ tử, Triệu Dương tại Tạ Nhân Phượng trước mặt từ trước đến nay kiêu căng. Giờ phút này hắn dựa nghiêng ở trên ghế bành, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn cùng chất vấn. Tạ Nhân Phượng thần sắc lạnh nhạt, nghe nói Tạ Quan leo lên yêu tiên lâu tin tức sau liền theo sát mà tới. Hắn tuy không tư cách tại yêu tiên lâu thiết tiệc, lại nhưng tại trong lầu tùy ý đi lại. Lần này đến đây quần phương yến, phụ thân Tạ Hồng lại phá thiên hoang địa hỏi thăm hắn phải chăng cần trên yêu tiên lâu. Phụ thân trong ánh mắt bộc lộ một tia ấy nấy, để Tạ Nhân Phượng trong lòng hơi rung. Nhiều năm qua, phụ thân chưa từng như vậy lo lắng qua mẹ con bọn hắn. Lúc ấy một bên Triệu phu nhân thấy thế, cũng không nhịn được lấy khăn lau nước mắt. Tạ Nhân Phượng không muốn để phụ thân quan tâm, liền từ chối nhã nhặn yêu tiên lâu ghế, đi lầu dưới giáp u. Dương ca mà không cần nóng nội. Tạ Quan đắc ý không được bao lâu, Tô tướng cùng Tam Tiên Sinh đã xuất đề, muốn hắn lấy tiên nhân cùng quần phương yến làm để làm thơ. Như hắn làm không ra làm người vừa lòng câu thơ. Triệu Dương nhíu mày, chỉ giáo cho. Tạ Nhân Phượng liền đem Tạ Quan cấu kết đại tùy tam chân nhất môn nội tình em hay nói. Tuy có Tam Tiên Sinh ra sức bảo vệ, lại cùng Tô tướng lập xuống ước định, như Tạ Quan thi tử không xử ý, liền muốn hạ ngục thẩm vấn. Triệu Dương nghe vậy, trên mặt vẻ lo lắng tận tán, Tạ Quan đây là tự tìm đường chết, lại dám cùng ba thật tà giáo cấu kết. Triệu Dương trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, quần phương yến đã gần đến hồi cuối, còn sót lại 10 vị hoa khôi lên đài hiến nghệ, hắn đâu còn có thời gian làm ra khiến Tô tướng hài lòng thi tử. Tạ Nhân Phượng lại chưa như hắn như vậy chắc chắn, cho dù thật làm cho hắn làm ra tác phẩm xuất sắc, cũng bất quá là trên quần phương yến đắc ý nhất thời thôi. Hắn dừng một chút, Tạ gia đã định, ngày mai liền khai tông tộc đại hội, đem Tạ Quan trục xuất Tạ phủ. Đến lúc đó, hắn mất Tạ phủ che chở, sống hay chết, còn không phải toàn bằng Dương ca mà xử trí. Triệu Dương nghe vậy, nên miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, ta nhất định phải để hắn cầu xin không được, muốn chết không xong. Tạ Nhân Phượng nhưng cười không nói. Triệu Dương lúc chợt nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, hôm nay phái đi phục sát Tạ Quan sát người cùng phụng thần quan, vì sao đến nay chưa về? Hẳn là xảy ra điều gì được rẽ. Tạ Nhân Phượng phát giác được Triệu Dương lo nghĩ, chắc là trên đường ra chút ngoài ý muốn. Nghe nói Tư Mã gia Hứa phu nhân cũng gặp bất chắc, chúng ta làm gì truy đến cùng? Việc quan hệ chín đại họ, Huyền Tính Ti tự sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu Dương hứng hở gật gật đầu. Với hắn mà nói, bất quá thiếu đi cái đắc lực hạ nhân không đáng tốn công tốn sức đi điều tra, ngược lại đổ gây chuyện. Hắn ngược lại nhìn về phía mới thị nữ, gặp nàng vẫn che lấy đổ máu tay, lập tức không vui, thất thần làm gì? Không gặp Nhân Phượng biểu đệ tới, còn không mau đem mặt đất thu thập sạch sẽ. Thị nữ cuống quýt không người, đã thấy Tạ Nhân Phượng đã đến gần, lấy ra một phương trắng thuần khăn tay. Cô nương chấm đã. Tạ Nhân Phượng ấm giọng gọi ở nàng, chấp lên nàng nhuốm máu tay. Thị nữ vô ý thức muốn rút về, lại bị hắn vững vàng nắm chặt. Tay của ngươi còn tại đổ máu. Tạ Nhân Phượng ngữ khí nhẹ nhàng, động tác cẩn thận đất là nàng băng bó. Thị nữ túi thấp đầu, bên hai đường đỏ, cũng không dám tránh thoát. Thầm nghĩ đến cái này Tạ gia công tử, thật sự là một vị người khiêm tốn. Tạ Nhân Phượng phân phó Cam Chi thu thập trên đất mảnh sứ vỡ phiến. Cam Chi túi người nhặt nhặt, màu xanh sẫm váy dài phát họa ra huyền chuyển dáng người. Triệu Dương đối Tạ Nhân Phượng cùng thị nữ thân mật cử động lơ đễnh, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Cam Chi. Nàng dáng vóc cao gầy, so bình thường thị nữ cao hơn nửa cái đầu, dương liều eo nhỏ tại áo váy hạ như ẩn như hiện, đường cong linh lung tinh tế. Dưới bờ eo là hồn viên sung mãn. Ha ha. Triệu Dương khẽ cười một tiếng. Ba, một cái đại thủ không kiêng nể gì cả xoa lên Cam Chi thắt lưng. Nàng sớm đã phát giác Triệu Dương tới gần, giờ phút này toàn thân run rẩy, lại cảm giác người sau lưng càng thêm làm cản, cơ hồ kéo đi lên. Cam Chi xin giúp đỡ nhìn về phía tự mình thiếu gia, đã thấy Tạ Nhân Phượng chính chuyên chú là thị nữ băng bó vết thương, phảng phất hồn nhiên không hay. Triệu Dương thấy thế, càng thêm đến tiến thêm thước. Cam Chi không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hôm nay thật là quan công tử cao hứng. Trương Nguyên Lai cảm thán một tiếng, trên mặt khó được lộ ra từ đáy lòng vui mừng. Một đám hoa khôi lần lượt rời đi. Tiến Vương Trần Đình, nhị hoàng tử Trần Phong mấy tên hoàng tử sớm đã không thấy tăm hơi, Trương Vân Chi cùng Tạ Nguyên mấy người cũng vội vàng chạy tới yêu tiên lâu. Nhã gian bên trong chỉ còn lại Lý Lương Quân, Chu Doanh Nhi, Phùng Nhã Nhã, Giả Du bọn người. Hà Tiếu thần sắc thất ý, Trương huynh làm gì cao hứng? Hôm nay phong quan cũng không phải ngươi. Trương Nguyên Lai cười nói, là bằng hữu cao hứng, chẳng lẽ không nên sao? Quan công tử tại Tạ phủ bên trong chưa từng cam chịu, mới có hôm nay chi thành tựu. Chu Doãn Nhi trong mắt hiếu kỳ, Trương đại ca có thể hay không cùng chúng ta nói một chút quan công tử quá khứ? Cái này có gì không thể? Trương Nguyên Lai than nhẹ một tiếng, quan công tử cũng là người cơ khổ, 8 tuổi liền chết mất mẫu thân. Lý Hương Quân cũng không khỏi đến ngưng thần lắng nghe. Đợi Trương Nguyên Lai nói đi, Chu Doãn Nhi đã là hai mắt phím hồng. Trương Nguyên Lai êm hài nói, quan thiếu gia 9 tuổi năm đó khóc mù hai mắt, lại tại trên ván cờ thắng Nguyên thiếu gia, lúc này mới có thể mời ta cùng Hà huynh đi đọc sách. Chín đại họ người sao như thế nhẫn tâm? Định Viễn Hầu chẳng lẽ liền không niệm tình phụ tử sao? Chu Doãn Nhi tức giận bất bình. Phùng Nhã Nhã than nhẹ một tiếng, hầu môn sâu như biển, thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy tàn khốc. Giả Du trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần kính nể. Một cái mù mắt thiếu niên, có thể như thế chăm chỉ không ngừng đọc sách, thật là không ngừng vươn lên quân tử. Trương Nguyên Lai đang muốn nói tới Tạ phủ Hồng Cảnh viện chuyện cũ, quan công tử còn thường xuyên thay Tạ Hồng lao ra sao chép. Đồng nhiên, Hà Hiếu nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn. Trương Nguyên Lai nghi hoặc quay người, lập tức biến sắc, liền vội vàng khom người hành lễ, là Tĩnh lao tiên sinh. Không biết khi nào, một vị dáng vóc cao lớn lão giả đã đứng ở đám người sau lưng. Hắn hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, buộc tóc cẩn thận tỉ mỉ, mặt mày bên trong có hiền lành ôn lương thần sắc. Giả Du mấy người cũng không dám thất lễ, nhao nhao chào, gặp qua lưới viện trưởng. Mấy người xưng hô khác nhau, trong đó tự có nguyên do. Hà Hiếu cùng Trương Nguyên Lai mặc dù chúng tú tài, lại chưa từng nhập bất luận cái gì thư viện khổ đọc, cho nên tôn xưng lão nhân là tiên sinh, bởi vì La Tĩnh chính là thư viện giáo tập. Mà Giả Du ba người gọi là viện trưởng thì bởi vì La Tĩnh càng là Sùng Sơn thư viện sở trưởng, danh mãn thiên hạ đại nho. Nếu không phải cáo lao hồi hương, bây giờ nên là đại tề hộ bộ thượng thư, vẫn là tam tiên sinh đệ tử. Cái này tầng tầng hiển hách thân phận, mọi người càng thêm co quắp. Chu Doãn Nhi bọn người biết được lão nhân thân phận, cũng cúi chào. La Tĩnh lại cười nói, chớ có để ý tới ta cái này lão đầu tử, mới vừa rồi không phải chính nói đến Tạ quan cùng Hồng tiên sinh sự tình. Trương Nguyên Lai nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào nói tiếp. Lão nhân tự biết thân phận đặc thù, cũng không làm khó, ngược lại hỏi, nghe nói ngươi muốn về Lung Tây quê quán. Làm sao, cái này thành biện kinh nhìn đủ rồi. Trương Nguyên Lai nghe vậy giật mình, vị này đại nhân vật như thế nào biết được tính toán của mình. Hắn không dám giấu giếm, cung kính đáp, học sinh thật có ý nghĩ này. Rời nhà đã hơn 20 năm, là muốn nhìn một chút quê quán bạch ngói. Là thành tâm ý nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ ý nghĩ, La Tĩnh cười ý vị thâm trường cười. Trương Nguyên Lai đành phải gật đầu nói phải. La Tĩnh đuốt râu cười nói, tam tiên sinh nói ngươi đọc sách cần cù, đợi nhân tâm thành, càng có thức nhân chi minh. Như chưa phát giác bị khuất, ngày mai có thể nguyện thư đến viện cầu học. Cái này, Trương Nguyên Lai trong mắt tràn đầy không thể tin. Tam tiên sinh lại biết được tên của mình, còn tự mình tiến cử hắn nhập thư viện. Hắn vô ý thức nhìn về phía Phùng Nhã Nhã, hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Phùng Nhã Nhã cầm tay của hắn, trong mắt đều là mừng rỡ, Trương Lang, còn không mau về La lão tiên sinh. Trương Nguyên Lai liền vội vàng con người, học sinh nguyện ý. Cao lớn lao nhân mỉm cười gật đầu, ngày mai sớm đi đến, nhất nhật chi kế tại Vu Thần. Giả Du ba người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Có thể vào thư viện cầu học, ngày sau tiền đồ tự nhiên bình bộ thanh vân. Hà Hiếu càng là khiếp sợ không thôi. La Tĩnh đang muốn rời đi, chợt nhớ tới một chuyện, chuyển hướng Chu Doãn Nhi nói, cô nương có thể hay không để lão hủ nhìn qua ngươi bức kia mây mù dò xét đầu rồng đồ. Chu Doãn Nhi vội vàng triển khai bức tranh. La Tĩnh ngưng thần nhìn kỹ, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lôi kinh thiên địa long rắn ngủ đông, mưa đủ ngoại ô nguyên cỏ cây đu. Cái này rồng dù chưa vẽ rồng điểm mắt, cũng đã có bay lên chi thế, rất được trong bức tranh tam muội. Bức họa này đủ để gia truyền, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết bán. Chu Doãn Nhi cung kính thu hồi bức tranh, trọng trọng gật đầu. Thẳng đến lao nhân rời đi, Trương Nguyên Lai vẫn là một bộ hoảng hốt thần sắc. Phùng Nhã Nhã nhẹ giọng nhắc nhở, Trương Lang, ngươi đem tay ta bóp đau đớn. Trương Nguyên Lai lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng buông ra Phùng Nhã Nhã mềm mại không xương mạnh tay, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao thư viện tam tiên sinh sẽ biết được tên của mình, còn để La Tĩnh dạng này đại nho tự mình đến đây? Lý Hương Quân như có điều suy nghĩ, nhưng cũng là Phùng Nhã Nhã cao hứng. Bây giờ Trương Nguyên Lai có thư viện học sinh thân phận, liền không cần biện phó lúc đây, đủ để tại biện kinh đặt chân. Phùng Nhã Nhã ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhẹ giọng nhắc nhở, Trương Lang, mới La Tĩnh lao tiên sinh lúc đến, có thể từng đề cập người nào? Trương Nguyên Lai chợt tỉnh ngộ, quan thiếu gia. Hà Hiếu ngã ngồi trên ghế, nhìn qua Trương Nguyên Lai bên người giai nhân, nghĩ đến Trương Nguyên Lai sắp trở thành thư viện học sinh, nghiệp lập nhà thành. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã là khác nhau một trời một vực. Hà Hiếu trong lòng đắng chát khó tả. Du khách ngồi một mình yêu tiên lâu tính thất, ngưng thần trầm tư. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một cái quẻ chân lão nhân chậm rãi bước vào. Du khách nhận ra đây chính là quần phương yến trên tự xưng Tô tướng người trong phủ lão giả, người này từng từ ma sư cùng liên trì đại sư trong tay toàn thân trở ra. Quẻ chân lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, "Tạ quan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tô tướng còn có câu nói muốn lão nô đưa đến, như quan công tử hôm nay làm thi từ không thể làm hắn hài lòng. Tiếng nói im bặt mà dừng. Mạ vàng lư hương bên trong khói xanh lượn lờ, tại tạ quan trên mặt bỏ ra lúc sáng lúc tối bóng ma. Quẻ chân lão giả ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như hàn băng đâm xương, làm cho người không rét mà run. Hôm nay nếu không thể để Tô tướng hài lòng, liền không cần nghĩ lấy bước ra căn này tính thất nửa bước. Từ đây thế gian lại không tạ quan người này. Chương 358, yên lặng theo dõi kỳ biến, tạ quan cũng không đáng giá. Chương 358, yên lặng theo dõi kỳ biến, tạ quan cũng không đáng giá. Quan đệ giống như trên lầu ba đi. Tạ Nguyên bọn người đuổi tới lầu hai lúc, chỉ nghe thấy bên cạnh mấy người thấp giọng nghị luận, Tạ Quan đã lên lầu 3. Yêu Tiên lâu lầu 1 cùng lầu 2, lấy Tạ Nguyên, Trương Vân Chi cùng Lý Thư Huyền liền chín đại họ dòng dõi thân phận, tự nhiên là có thể tự do xuất nhập. Nhưng lầu 3 lại khác, cho dù là chín đại họ bên trong được sủng ái tiểu bối, cũng không thể tùy ý đi lên, trừ khi trước đó bẩm báo trưởng bối, đạt được cho phép. Tạ Nguyên trong lòng lo lắng. Tạ gia bây giờ tại lầu 3 trưởng bối chỉ có Lao Thái Quân cùng đại viện, nhị viện chủ mẫu, lại không có hắn mẫu thân, hắn khó mà nói thuật thoại. Phụ thân Tạ Linh lại không tại biệt đình, hắn nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Trương Vân Chi nhắc nhở, "Tạ Nguyên, cứu cứu ngươi Tính Hồ tiên sinh không phải tại lầu 3 sao?" Tạ Nguyên ánh mắt đột nhiên sáng lên, "Cứu cứu gia cắt gian là trong triều trọng thần, hôm nay cũng tại lầu 3." Lý Thư Huyền cũng nghĩ đến trong nhà Lao Thái Quân ngay tại lầu 3, liền chuẩn bị phân phó hạ nhân nhanh đi thông báo. Tạ Kỳ Nguyệt thì trực tiếp nghĩ đến phụ thân Tạ Hồng, trong lòng cũng không tạm người rõ phiền phức phụ thân lo lắng, ngược lại bởi vì có thể hầu ở phụ thân bên cạnh mà cảm thấy một tia mừng rỡ. Tiết Hồng làm con trai trưởng, trưởng bối trong nhà cũng tại lầu 3, tự nhiên không cần lo ngại. Mấy người tại lầu 2 thương lượng đối sách chờ. Tạ Nguyên nhìn qua một màn này, không khỏi nhịn không được cười lên, không ngờ, quan đệ lại nhanh chân đến trước, nâng cao một bước, chúng ta lại tại lâu này hạ. Lý Thư Huyền một đường nghe ngóng, biết được Tạ Quan bị Tô tướng cùng Tam tiên sinh ra thi từ đề mục, chính là lấy tiên nhân cùng Yêu Tiên lâu làm đề. Trong lòng khó tránh khỏi thay vào trong đó, không khỏi nghĩ đến liên quan tới tiên nhân thi tử, lại có lắc đầu. Dù sao muốn để học phú ngũ sa Tam tiên sinh cùng Tô tướng đồng ý, sợ là muôn vàn khó khăn. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc chào phúng âm thanh truyền đến, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng lên đi, Tạ Quan sợ là đi không dưới lầu 3. Tạ Kỳ Nguyệt nghe xong, nhìn không được liếc mắt, trong lòng thầm than hôm nay thật sự là không may, không ngờ gặp Triệu Dương cái này chán ghét ra hỏa. Tạ Nguyên bọn người thì dứt khoát giả bộ như không nghe thấy, không thèm để ý hắn. Triệu Dương khoan thai đi tới, gặp mấy người đối với hắn nhìn như không thấy, nhưng cũng không thèm để ý phía sau hắn, Tạ Nhân Phượng chậm rãi đi theo, mang trên mặt như gió xuân ấm áp ý cười. Cam Chi thì mặc mặc cùng sau lưng Tạ Nhân Phượng, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra như gỗ khô yên lặng, như là cái xác không hồn. Tạ Nhân Phượng ánh mắt đảo qua chung quanh mấy người, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng Tạ Quan bất quá là cái tại trong tiểu viện đọc sách con thứ, khi nào lại có nhiều như vậy hảo hữu. Nhất là Trương Vân Chi, trên mặt kia không che giấu được bối rối vẻ lo lắng. Triệu Dương thấy mọi người trầm mặc, liền tiếp theo mở miệng nói, các ngươi còn không biết rõ a. Tạ Quan cấu kết đại tùy ba thật tà giáo, thậm chí cùng Tam Chân Nhất Môn tiên sư có liên lụy. Chỉ bằng cái tội danh này, hắn hôm nay liền nên tại ngục bên trong đợi, mà không phải ở chỗ này rêu rao khắp nơi. Tạ Nguyên nghe vậy, nhíu mày, trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Trung Nam Sơn Tam Chân Nhất Môn, hắn chưa từng nghe nói qua Tạ Quan cùng Tam Chân giáo có cái gì liên quan. Tạ Nguyên coi nhẹ một tiếng, "Triệu Dương, ngươi biết cái gì? Ngươi cái ưa thích nam nhân tiện hóa, lại có thể minh bạch cái gì? Cả ngày chỉ biết bồi hồi tại Tư Mã phủ đệ bên ngoài." Triệu Dương nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, nội ý mãn khang lại khó mà nói nên lời, duy dư nói, "Ngươi." Tạ Nguyên cắt một tiếng, "Ngươi cái gì ngươi, ta nói sai sao?" Triệu Dương khí cấp bại phôi nói, "Tạ Nguyên, ta muốn xé nát miệng của ngươi." Nếu không phải Tạ Nhân Phượng ngăn đón, Triệu Dương đã sớm đánh tới. Tạ Nhân Phượng cười nói, "Tạ Nguyên đừng đệ, cũng không nên xính miệng lưỡi chỉ dũng." Tạ Quan, lúc này kém chút liên lụy toàn bộ Tạ gia, Lao Thái Quân đều là tức giận. Tạ Nguyên gặp Tạ Nhân Phượng nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là quan đệ thật cùng kia ba chân giáo có chỗ liên quan. Về phần liên lụy không liên lụy Tạ gia hắn đã sớm quên hết đi. Trong lòng duy dư tức giận bất bình, tốt ngươi cái Tạ Quan, làm quen trên giang hồ bằng hữu, lại cũng không cùng ta lộ ra nửa phần. Trương Vân Chi trên mặt hiện ra thật sâu sầu lo. Tam chân nhất môn liên lụy chính là phản quốc chi tội, nặng thì liên lụy tụ tộc. Tạ Quan vừa mới thanh danh lên cao, bây giờ lại đột nhiên cuốn vào bực này che thân phong ba. Như cái này tội danh thật ngồi vững, Tạ Quan sau lưng không người chỗ dựa, chỉ sợ đúng như Tạ Nhân Phượng nói, thập tử vô sinh. Càng làm cho người ta lo lắng là, Tạ phủ chắc chắn sẽ vì tự vệ, lựa chọn phủi sạch quan hệ, bỏ xe giữ tướng. Lý Thư Huyền gặp Trương Vân Chi thần sắc kinh hoàng, nhẹ giọng an ủi, nếu thật là bực này tội danh, quan công tử cũng sẽ không bị mời lên Yêu Tiên lâu lầu 3 là quần phương yến đề thơ. Vân Chi, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tạ Nhân Phượng nhàn nhạt nhắc nhở, nếu không phải Tam tiên sinh là Tạ gia nói chuyện, Tạ Quan giờ phút này sớm đã vào đại lao. Như hôm nay hắn không biết ra được thượng giai thi tử, chỉ sợ khó thoát bị áp giải vào tù vận mệnh. Trương Vân Chi nghe vậy, mặc dù thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm lại lần nữa treo lên. Bây giờ chỉ còn lại 7-8 tên hoa khôi chưa lên đài, thời gian còn thừa không có mấy. Muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế viết ra một bài để Tam tiên sinh cùng Tô tướng đều công nhận thi tử, nói nghe thì dễ. Huống chi, tao ngộ như vậy biến cố, người bình thường sớm đã tâm loạn như ma, Tạ Quan lại có thể nào ổn định lại tâm thần nâng bút làm thơ. Nàng cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại không thể thế nhưng. Lý Thư Huyền nhìn xem hảo hữu Trương Vân Chi, ngày bình thường luôn luôn tỉnh táo ung dung nàng, giờ phút này lại bởi vì Tạ Quan sự tình phương tâm đại loạn, mất phân tức. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Trương Vân Chi tay, ôn nhu an ủi, "Vân Chi, ngươi đừng nội, sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ." Lý Thư Huyền làm rõ mạch suy nghĩ, "Đợi chút nữa mà Nguyên Ca Nhi đi tìm cứu cứu Kính Hồ tiên sinh hỗ trợ, ta đi gặp ta lão thái quân, nhìn xem có thể hay không từ đó hòa giải." "Kỳ Nguyệt, ngươi nhìn có thể hay không mời Tạ Hồng tiên sinh ra mặt?" Tạ Kỳ Nguyệt nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cùng Tạ Quan cũng không tính quen thuộc, nhưng Tạ Quan dù sao cũng là Trương Vân Chi hảo hữu, mà Trương Vân Chi lại là bạn chí thân của nàng. Về tình về lý, nàng đều nguyện ý hết sức tương trợ. Tiết Hồng cũng nhìn về phía Tạ Kỳ Nguyệt, trầm giọng nói, "Kỳ Nguyệt, ta cũng có thể mời Thái gia ra mặt hỗ trợ." Lý Thư Huyền nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Tiết Hồng làm Tạ gia đích tôn đích trưởng tôn, nếu có Tiết gia tương trợ, sự tình tự nhiên lại sẽ thuận lợi rất nhiều. Đám người từng người tự chia phần. Tạ Nhân Phượng trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, "Kỳ Nguyệt, Tạ quan sự tình đã gây họa tới Tạ gia, các không thể lại liên lụy phụ thân." Tạ Kỳ Nguyệt lại thần sắc lạnh nhạt, không để ý chút nào đáp lại, "Ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, phụ thân một mực dạy bảo chúng ta không vi phạm bản tâm, về phần sự tình nặng nhẹ, tự có phụ thân định đoạt." "Phụ thân quyết định, còn chưa tới phiên chúng ta tới xem bảo." Tạ Nhân Phượng sầm mặt lại, trong lòng tuy có không vui, nhưng cũng biết rõ Tạ Kỳ Nguyệt tính tình quả cường, chính mình nhiều lời vô ích. Hắn âm thầm cắn răng, không nghĩ tới một cái Tạ quan có thể khiên động nhiều như vậy lòng người, thậm chí để Tạ Kỳ Nguyệt cũng cam nguyện vì hắn buốt đầu. Triệu Dương thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy miệng ai, "Các ngươi lại làm sao dạy vào cũng không làm nên chuyện gì, đây chính là Tam tiên sinh cùng Tô tướng đổ ước. Tạ quan nếu là không làm được thơ hay, hôm nay chính là tử kỳ của hắn, ai cũng cứu không được hắn." Lời của hắn như là một chậu nước lạnh, rội tại mọi người trong lòng, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Dù sao Tô tướng chi danh, thực sự như là một tòa đại sơn. Lý Thư Huyền thúc giục nói, "Việc này không nên chậm trễ, mọi người đừng có lại chậm trễ, riêng phần mình lên đường đi." Đúng lúc này, một đạo đoan trang trang nhã thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm, "Các ngươi những bọn tiểu bối này, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp Tư Mã Mộ Thanh đỡ lấy một vị trung niên người Mỹ phụ chậm rãi đi tới. Chương 358, yên lặng theo dõi kỳ biến, Tạ quan cũng không đăng giá. Hai chương 358, yên lặng theo dõi kỳ biến, Tạ quan cũng không đăng giá. Kia người Mỹ phụ một bộ màu lam khảm văn váy dài, trên đầu mang theo trâm cài, mái tóc đen nhánh bản thành mũ phượng, lộ ra ung dung hoa quý. Mặt mũi của nàng thanh lệ xinh đẹp, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo cùng như họa hai đầu lông mày, đã có từ bi thái độ, lại lộ ra một cố nhiều năm dưỡng thành thượng vị chi khí. Người này chính là Tư Mã gia Hứa phu nhân, vị yêu ma sư Hứa Giang tiên muội muội, Hứa Nguyệt Khê. Lý Thư Huyền cùng Trương Vân Chi thấy thế, vội vàng tiến lên chào. "Hứa phu nhân." Tạ Nhân Phượng cũng lấy đó kính ý Tư Mã gia nhị phu nhân, tự nhiên là có tư cách leo lên yêu tiên lâu. Lý Thư Huyền lông mày cau lại, nghi hoặc hỏi, "Hứa phu nhân, lời này ý gì?" Nàng chợt nhớ tới, mới tại quần phương bên trong vườn xe ngựa bên trong, vị này Hứa phu nhân tựa hồ đối với Tạ quan có chút coi trọng. Hứa Nguyệt Khê thần sắc lạnh nhạt, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo vài phần thâm ý, "Các ngươi như vậy lô mãng làm việc, không những cứu không được quan công tử, ngược lại khả năng hại hắn. Nếu các ngươi một mạch như thế, lại không luận trưởng bối trong nhà có nguyện ý hay không tương trợ, cho dù bọn hắn có tâm hỗ trợ, cũng có thể sẽ hoàn toàn ngược lại." Lý Thư Huyền nghe vậy, trong lòng hơi động. Nàng tự nhiên minh bạch, vị này Hứa phu nhân am hiểu sâu chín đại họ quan lại triều đình rắc rối phức tạp, lời nói tuyệt không phải nói ngoa. Lý Thư Huyền đội vàng cung kính nói, "Còn xin Hứa phu nhân chỉ giáo." Hứa Nguyệt Khê nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nàng vốn cho rằng cần tốn nhiều miệng lưỡi mới có thể khuyên nhủ bọn này huyết khí phương cương chín đại họ tiểu bối, lại không nghĩ rằng Lý Thư Huyền như thế rõ lý lẽ, hiểu được xem xét thời thế. Tạ Nhân Phượng sắc mặt âm trầm vào nước, vốn là chỉ là Tạ Nguyên cái này một chút tiểu bối làm ầm ĩ nghĩ không ra Tư Mã gia phu nhân vậy mà tới đây, cố ý tương trợ Tạ quan. Tạ quan dựa vào cái gì? Tại hắn trong trí nhớ cái gì thời điểm Tạ quan quen biết vị này Tư Mã gia phu nhân? Một cái không ra tiểu viện con thứ, kia có nhiều như vậy bạn tri kỷ hảo hữu, thân bằng tay chân. Tạ Nguyên cũng kìm nén không được lo lắng, thúc giục nói, "Hứa phu nhân, còn xin mau nói, chúng ta nên như thế nào cho phải?" Hứa Nguyệt Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa khí thông dòng, kỳ thật liền một chữ, "Các loại." "Chờ." Trương Vân Chi mặt lộ vẻ không hiểu, cau mày. Tạ Nguyên sắc mặt cứng đờ, nhịn không được thốt ra, "Cái này chẳng phải là thấy chết không cứu?" Hứa Nguyệt Khê ánh mắt đảo qua đám người, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, "Các ngươi như tùy tiện đi, ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu." Một cái Tạ gia con thứ bị chỉ cùng tam chân nhất môn cấu kết, cho dù là giả dối không có thật, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Các ngươi như thế vội vàng làm việc, chẳng phải là ngồi bước việc này. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là từng cái các loại. Nàng có chút nước mắt, nhìn về phía yêu tiên lâu lầu 4, kia là nơi đây chỗ cao nhất, trong lầu các chỉ có hai người ngồi đối diện. Nàng ánh mắt bị mờ, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng lầu các, thẳng đến kia bí ẩn chỗ. Như Tô tướng thật muốn đưa quan công tử vào chỗ chết, làm gì để hắn làm thơ? Cần gì phải để tin tức truyền đi mọi người đều biết? Hứa Nguyệt Khê ngữ khí lạnh nhạt, nhưng từng chữ như trầm, như quan công tử thật có thể làm ra câu hay, Tô tướng lại đổi ý, chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nàng ơi tắt trong lòng mọi người nôn nóng. Tạ Nguyên bọn người hai mặt nhìn nhau, mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hứa Nguyệt Khê nói có lý. Trương Vân Chi nắm chắc tay thoáng buông ra, trong mắt nhiều một tia hy vọng, "Hứa phu nhân có ý tứ là, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến." Hứa Nguyệt Khê nhẹ nhàng gật đầu, "Chính là, có một số việc gấp không được." Trương Vân Chi thấp giọng nói, hai đầu lông mày vẫn mang theo một tia lo âu, chỉ là lo lắng quan công tử gặp được việc này, tâm hoảng ý loạn, khó mà tĩnh tâm làm thơ. Hứa Nguyệt Khê mỉm cười, ngữ khí chắc chắn, "Yên tâm đi, lấy quan công tử tâm tính, tự sẽ biến nguy thành an." Trương Vân Chi nghe vậy, không khỏi hồi tưởng lại cùng Tạ quan mới quen đến nay đủ loại. Vô luận đối mặt loại nào cảnh ngộ, Tạ quan luôn là một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng, phản phất trời sập xuống cũng có thể thản nhiên chỗ chi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng bất an thoáng làm dịu. Tạ Nguyên cũng gật đầu phụ họa, giọng nói nhẹ nhàng, "Quan đệ còn muốn là ta hành tẩu giang hồ tiễn đưa đây, hôm nay chút chuyện nhỏ này, tính không được cái gì." Mấy người gặp Hứa Nguyệt Khê như thế chắc chắn, liền cũng an tâm, nhao nhao tỏa hạ chờ. Tư Mã Mộ Thanh thì chậm rãi đi đến Tiết Hồng bên cạnh. Lý Thư Huyền bén nhạy chú ý tới, Tư Mã Mộ Thanh thần sắc tựa hồ có chút dị dạng, nhất là nhìn về phía Tiết Hồng lúc, trong mắt nhiều hơn mấy phần trước đó không có sốt ruột. Trong nội tâm nàng khẽ động, sớm đã biết rõ Tư Mã Mộ Thanh đối Tiết Hồng trong lòng còn có ái mộ, nhưng Tiết Hồng lại cảm mến tại Kỳ Nguyệt muội muội. Tư Mã Mộ Thanh luôn luôn đem phần nhân tình này tố thâm tàng đáy lòng, hôm nay vì sao như thế bằng thẳng? Lý Thư Huyền không khỏi nghi hoặc, mới vừa tới quần phương yến trên đường, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, vị này Hứa phu nhân vì sao đối Tạ Quan như thế nhìn với con mắt khác? Trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy, chuyện hôm nay chỉ sợ xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lục đệ, Tạ Quan sự tình, ngươi thấy thế nào? Trần Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn đứng chắc tay. Tam chân giáo chính là ta đại tề đối thủ một mất một còn, tin tức này từ thần ẩn cùng Đồ Ma Ti châu báo, sợ là 89/10. Tại Yêu Tiên lâu một chỗ nơi hẻo lánh, nhị hoàng tử Trần Phong, Tiến Vương Trần Đình, thập nhất hoàng tử Trần Úng, thập tam hoàng tử Trần Mục tụ lấy mấy người. Tiến Vương Trần Đình mặt mày nhẹ giơ lên, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hẳn là nhị ca ngươi muốn cứu hắn. Ta ngược lại thật ra vui thấy kỳ thành, bất quá nếu là như vậy, đừng trách đệ đệ vạch tội ngươi một bản, bảo đảm chứng minh nhật ngự sử đại bản sự án bên trên, vạch tội ngươi tấu chương không dưới 230 bản. Hắn ngữ khí ngạng lớn, nhưng từng chữ như đao, đến thời điểm trong triều sợ rằng sẽ truyền ra nhị hoàng tử cùng tam chân nhất môn ám thông xã giao lời đồ đại, nhị ca cần phải 3-4 mà làm sao? Trần Phong nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là trong mắt lóe lên một tia lanh ý ngự sử đại, chuyên ti duy trì trật tự bách quan, đẩy cúc hình ngục chi vụ, cũng gánh vác giám thái thương, trái dấu xuất nạp chi trọng trách, tuần sát phạm pháp, điểm xem xét trăm liêu, quyền lực cực lớn. Trong triều ngự sử đại, đa số yến vương chi cánh chim, mà lục bộ thì nhị hoàng tử thế lực chốt theo. Huynh đệ bọn họ huyết tưởng, trên triều đình đã là ngầm hiểu lẫn nhau, dương cung bạt kiếm chi thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng nơi này lúc cứu Tạ Quan, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, trên gấm tặng hoa dễ. Đại thần trong triều, thậm chí chín đại vọng tộc đều bởi vì cố kỵ trùng điệp mà im miệng không nói. Ngược lại là hai vị này có hy vọng thừa kế đại thống hoàng tử, nếu có thể viện thủ tại nguy nan thời khắc, có thể tại phân tranh bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Mượn thưởng thức Tạ Quan chi tài tên, có thể tại ở giữa hòa giải, khoan lượng. Trần Phong trầm ngâm một lát, lắc đầu, ngựa khí đạm mạc, vì một cái Tạ Quan cũng không đáng giá. Trần Mục góc miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, ta ngược lại muốn xem Tạ Quan có thể được ý đến khi nào. Một bên, Trần Úng ôm ấp con báo, đầu ngón tay ôn nhu lướt qua hắn mao nhung nhung lưng, ánh mắt thâm thúy, yên lặng nhìn ba người, lại chưa chắc đưa một từ. Nhưng hắn nhưng trong lòng nghĩ là, Tạ Quan tại quần phương yến bên trên, lấy tiên nhân làm để mắt, đến tuột cùng có thể ngâm định ra cỡ nào câu hay, làm cho người trông mong mà đối đãi. Chương 359, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Chương 359, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Du khách tính tọa tại trong phòng, ánh mắt rơi vào cửa ra vào kia quẻ chân lão nhân trên bóng lưng, trong lòng nổi lên một tia vi diệu suy nghĩ. Lấy tiên nhân làm đề, hôm nay tòa lầu này trùng hợp tên là Yêu Tiên lâu. Đây hết thảy không khỏi quá mức trùng hợp, làm hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút quái dị. Đang lúc hắn đắm chìm ở suy tư thời khắc, trong tâm hải tôn này đại đỉnh bỗng nhiên chấn động, thổ lộ ra hào quang bản đạo. Đối mặt việc này, ngươi quyết định một, cự tuyệt đề thơ, một chữ không viết. Nhắc nhở, có khả năng gây bất lợi cho tương lai. Hai đồng ý đề thơ, lại các loại quần phương yến kết thúc về sau. Nhắc nhở, có khả năng gây bất lợi cho tương lai. Ba đồng ý đề thơ, tại quần phương yến trước đó viết ra. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Muốn kết thúc tự mình tham dự. 1/3, du khách nhìn xem phía trên tuyển hạng, xem ra cái này thi tử không phải để không thể. Không do dự, trực tiếp lựa chọn. Ba đồng ý đề thơ, tại quần phương yến trước đó viết ra. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Du khách chậm rãi nhấc bút lên, suy nghĩ tại cổ kim ở giữa du đầu. Liên quan tới tiên nhân thi tử, tựa hồ lật khắp hôm nay cùng trước kia, chỉ có người kia thơ. Đã muốn biết vị kia thơ, trong lồng ngực nếu không có hào khí, lại làm sao có thể hạ bút. Hắn mở miệng nói, người tới là ta mài mực. Quẹ chân lão nhân sững sờ, lông mày cau lại, nhìn quanh chu vi, cái này trong tính thất ngoại trừ hai người bọn họ, lại không người bên cạnh. Tạ Quan, ngươi không phải là muốn ta vì ngươi mài mực à? Lão nhân trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Du khách cười nhạt một tiếng, vậy liền làm phiền. Dừng một chút, hắn lại nói, lại vì ta chuẩn bị một bầu rượu. Quẹ chân lão nhân chân mày nhíu chặt hơn, nhìn xem du khách bộ kia thong dong tự nhiên bộ dáng, ngựa khí lạnh nóng nửa nọ nửa kia. Tạ Quan, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, nếu là làm không ra thơ đến, ngươi chính là một con đường chết. Du khách ý cười không giảm, cái này không có cách, nếu không có rượu thế nào thơ, kim tôn thanh rượu đấu 10.000, mới có thơ trăm thiên. Quẹ chân lão nhân trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng nghĩ tới đây là chủ tử Tô Cảnh phân phó, không dám có lãnh đạo. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tạ Quan, ngươi chờ. Sau một lát, quẹ chân lão nhân bưng một bầu rượu nước, đi đến trước bàn, đem bầu rượu buông xuống. Rượu tại trong bầu có chút dập dờn, chiếu ra mấy phần mát lạnh quang trạch. Rượu tới, ngươi tranh thủ thời gian biết. Quẹ chân lão nhân ngữ khí lãnh đạo, trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Du khách mỉm cười, ánh mắt đảo qua trên bàn bầu rượu cũng không nhúc nhích mực nghiễn, thản nhiên nói, rượu còn chưa ấm, mực cũng không nghiên, gấp cái gì? Quẹ chân lão nhân nghe vậy, sắc mặt đông nhiên trầm xuống, trong mắt hàn ý càng sâu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu dám trêu đùa lão phu, đợi chút nữa mà liền đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi rốt cuộc không thể động đậy, đừng nói biết chữ. Du khách lơ đễnh, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay từ giá bút thượng thiêu tuyển một chi bút lông, động tác ung dung không nổi. Quẹ chân lão nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rượu ấm. Chỉ trong lát, hắn đem ấm tốt rượu bưng về bên cạnh bàn, bắt đầu mài mực. Trong tay mực đầu tại trên nghiên mực chậm rãi chuyển động, phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, mà ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm du khách, ánh mắt như lao kiếm. du khách vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, phản phất lão nhân không tồn tại. Hắn nhắm mắt trầm tư. Phía ngoài thân mặc tinh hồng bào trưởng ấn lao thái giám, gặp trong tính thất quẻ chân lão nhân ra ra vào vào, cảm thấy kỳ quái, đi vào trong phòng xem xét. Không khỏi sửng sở. Không phải là huyết tượng. Đi theo tại Tô tướng bên người cựu phẩm võ phu, thế mà lại cho tạ quan mải mực. Cảnh tượng trước mắt thật là khiến người khó có thể tin. Vị kia quẻ chân lão nhân là Tô gia thường lão, lâu dài đi theo tại Tô tướng bên người cựu phẩm võ phu, giờ phút này vậy mà tại là tạ quan mải mực. Phải biết, vị này thường lão tính cách hung ác, trong tay không biết lây dính bao nhiêu cái mạng người, toàn thân sát khí nghiêm nghị, người bình thường gặp đều nhượng bộ lui binh. Cựu phẩm võ phu tại thành Biện Kinh bên trong đã là hiếm thấy, đặt ở 13 châu càng là đủ để xưng bá một phương, tiếu ngạo vương hầu tồn tại. Ngay tại lao thái giám ngây người thời khắc, kia tuấn tú thiếu niên đã nâng bút mà động, ngòi bút sờ nhẹ mặt giấy, động tác trôi chảy mà thông dong. Lao thái giám nhịn không được đi đến tiến đến, ánh mắt rơi vào trên giấy. Bút lực mạnh mẽ, như hắc long nhảy múa, như mực phượng xoay quanh. Lao thái giám không khỏi ngừng thở. Như thế bút mực chữ viết, thực sự hiếm thấy. Quẻ chân lão nhân cũng thấy kinh ngạc. Chiêu này thư pháp tạo nghệ, liền biết được tạ quan người danh bất hư truyền. Vừa mới tại xe ngựa bên trong biểu hiện cũng là kinh tài tuyệt diễm. Cái này tạ quan tuyệt không đơn giản. Theo thần ẩn cùng Đồ Ma Tí nói, phía sau còn cùng tam chân nhất môn liên lụy. Lúc này, tạ quan đầu bút lông nhất chuyển, một hàng chữ sôi nổi trên giấy. Lao thái giám nín hơi ngưng thần, ánh mắt theo sát ngòi bút lưu chuyển. Chỉ gặp bút tẩu long xà, trên giấy chậm rãi hiện ra, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Chữ viết tựa như long đằng thiên môn, hổ nằm vượt cát. Phiêu giật bên trong mang theo một vòng khó nói lên lời thiên khí, phản phất giống như đáy đầm lao dao kinh ngủ. Nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là cái này khúc dạo đầu hai câu. Mặc dù không duyên cớ thẳng tự, lại làm cho người miên man bất định. Trên trời cung điện, bạch ngọc kinh thành, thập nhị lâu các sừng sững đứng sừng sững, năm tòa thành trì xen vào nhau tinh tế. Bạch ngọc kinh chính là trong truyền thuyết tiên đô, thiên nhân chỗ cư trú. Chẳng lẽ cái này tiên cảnh bên trong, tầng tầng lớp lớp, trên biển mây, thật có thập nhị lâu ngũ thành? Du khách tiếp tục huy sái, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh. Lão thái giám ánh mắt lấp lóe, tinh tế phẩm vị, chỉ cảm thấy này câu rất hay. Tiên nhân khẽ bước đỉnh đầu, điểm hóa phàm thai, kết tóc thụ trưởng sinh, ý cảnh sâu xa, làm cho người say mê. Du khách đầu bút lông nhất chuyển, lần nữa rơi xuống. Lâm trục thế gian vui, có phần nghèo lý loạn tình. Cựu thập lục thánh quân, mây bay treo hư danh. Thí thiệp bá vương lược, đem kỳ hiên miệng đinh. Kiếm không phải bạn nhân địch, văn trộm tứ hải âm thanh. Cho đua không đáng nói đến, nam ý ra biệt kinh. Tháng quân lỗi lạc mới, tiêu nâng quan quân anh. Ai càng quét hoàng kim đài. Hành lộ nan, trở lại đến. Du khách đặt bút tại giá bút. Bút tích chưa khô. Trường ấn lao thái giám đội vàng thổi khô bút tích, sợ khí tức đã quay dày phần này mùi mực. Thật là đặt bút sinh mây khói, đầy chỉ đều là phong hoa. Này thơ chỉ bằng nhờ vào đó thư pháp, liền muốn xem chừng chất tàng. Không cần phải nói cái này thơ, chính là nét chữ này liền đủ để chú ý cẩn thận. Lão thái giám nói kích động nói, thường lão, quan công tử đã làm thơ xong xuôi, có thể hiện lên cho Tô tướng cùng tam tiên sinh. Quẻ chân lão nhân không khỏi hỏi, này thơ như thế nào? Quẻ chân lão nhân tuy là cái võ phu, đối thi tử ca phú nhất khiếu bất thông, nhưng cũng phát giác được lão thái giám làm nhưng bắt đầu kính nể. Hắn nhịn không được hỏi, cái này thơ đến tột cùng như thế nào? Lão thái giám trong cung học tập thi thư, thậm chí đi theo đại nho học tập. Hắn nghe xong có chút trầm tư, lại nhìn xem trên giấy câu thơ, chậm rãi cảm thán nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nô tài còn tưởng rằng là thi tiên nâng bút viết. Quẻ chân lão nhân nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chính chuẩn bị lấy đi trang giấy, đưa đi lầu 4 cho Tô tướng thời điểm. Du khách lại một cái tay nhẹ nhàng đè ép tiêu chỉ, mở miệng cười nói, rượu ấm còn chưa lạnh. Quẻ chân lão nhân nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, tạ quan, không cần thiết đến tiến thêm thước. Du khách chỉ là cười nhạt một tiếng, làm phiền rót rượu một chén. Chương 360, thà làm ta, mời quan công tử thẳng lên lầu 4. Chương 360, thà làm ta, mời quan công tử thẳng lên lầu 4. Quẻ chân lão nhân sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt như đao sắc bén. Tạ quan, ngươi đừng tưởng rằng nơi này còn có Liên Chỉ lão hòa thượng có thể hộ ngươi chu toàn. Ngươi một cái gánh vác tội danh con thứ, coi là thật không sợ già phu tại chỗ xé ngươi. Lời của lão nhân bên trong tràn đầy uy hiếp, phản phất sau một khắc liền muốn động thủ. Trường ấn thái giám thấy thế, vội vàng tiến lên khuyên can, lo lắng nói, thường lão, các không thể xúc động à. Tam tiên sinh cùng Tô tướng đều đang đợi lấy đáp lời đây, tạ quan đã để thờ, chúng ta vẫn là nhanh đi phục mệnh đi. Lão thái giám ý đồ hòa hoãn không khí, quay đầu nhìn về phía tạ quan, trong giọng nói mang vội vàng nói, quan công tử, ngài nói đúng không? Du khách ở một bên thích thú cười cười, chỉ trên bàn bầu rượu, tựa hồ đối với trước mắt gấp trương hào không thèm để ý con thứ mệnh không trọng yếu. Du khách nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia lanh ý, ta chỉ biết rõ, ta tạ quan mệnh so trời còn nặng. Quân tử giữ mình làm quý, tính mạng của ta cao quý không tả nổi. Quẻ chân lão nhân nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, võ đạo bát phẩm tu vi trong nháy mắt phóng xuất ra, khí thế cường đại như là tầng tầng mật mưa đấu đá mà đến, ép tới người thở không nổi. Lão thái giám thấy thế, trong lòng căng thẳng. Thường lão, tạm dừng tay. Hắn mặc dù cũng là thượng tam phẩm võ giả, nhưng cuối cùng không địch lại vị này một mực đi theo tại Tô tướng lão nhân bên cạnh. Lão thái giám trong lòng lo lắng, cũng không dám động thủ ngăn cản. Thế nhưng là cái này thiếu niên lang làm sao chịu được võ đạo cao thủ uy áp? Ngàn vạn cũng đừng gây ra rủi ro, náo ra đến phiền phức, cuối cùng trêu đến Tô tướng cùng tam tiên sinh không thích. Làm cho người kinh ngạc chính là, bàn đọc sách hậu thân hình đơn mỏng thiếu niên, tại quẻ chân lão nhân uy áp phía dưới, vậy mà cao ngất bất động, phản phất một tòa không thể dung chuyển núi cao. Tạ quan, chẳng lẽ hắn người mang võ đạo cùng nguyên thần tu vi? Nhưng dù cho như thế, lấy tuổi của hắn, làm sao có thể ngăn cản võ đạo cửu phẩm tuyển đan cảnh uy áp? Du khách trong tâm hải đại đỉnh y mắng gõ vang, phảng phất thiên địa của mình thổ lộ ra hào quang bản đạo. Một cỗ như có như không, huyền diệu không gì sánh được khí tức lưu chuyển toàn thân. Ta lấy thần khí chân ta thân. Hắn thuận ký ức, vừa mới tại xe ngựa bên trong tập được kim cương thiền như lai ngọc thủ bên trong một thước Phật thủ kinh đảo. Chỉ gặp một cái kim quang sáng chói lưu ly Phật thủ hiện tại hắn quanh người, tựa như hộ pháp kim cương, đem hắn thân hình một mực nắm chặt, chống cự ngoại giới uy áp. Du khách cũng không lo lắng bại lộ tự thân tu vi cùng một thức này Phật thủ. Dù sao, quẻ chân lão nhân hơn phân nửa đã sớm đem lai lịch của hắn bẩm báo cho Tô tướng. Xe ngựa bên trong gặp được ma sư cùng Liên Trì đại sư, Tô Cảnh đã sớm biết được. Lão thái giám trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thấp giọng thì thào, Phật môn võ học. Trong lòng của hắn nghi hoặc trùng điệp, cái này tà quan, không phải mật báo cùng Tam chân nhất môn kết giao rất thân sao? Tại sao lại cùng Phật môn nhắc lên quan hệ? Giữa sân bầu không khí càng thêm vi diệu. Quẻ chân lão nhân gặp không cách nào trấn áp tà quan, toàn thân khí tức lại lần nữa kéo lên. Khí huyết như núi tuyết lớn sụp đổ sôi trào mãnh liệt, một cỗ bảng bạc khí tượng đống nhiên hiện hiện. Chân chính bắt cảnh tu vi, giờ phút này không giữ lại chút nào để lộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, uy thế giống như thủy triều quét sạch ra, mặt bàn tại cỗ này áp lực dưới phát ra khanh khách tiếng vang, phảng phất sau một khắc liền muốn băng liệt. Lao thái giám biến sắc, hoảng bét, thường lao làm thật. Quẻ chân lão nhân hiển nhiên muốn lấy lực phục người. Quẻ chân lão nhân lại cực lực khống chế lực lượng, nếu không căn này tính thất chỉ sợ đã sớm bị đè ép đến chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, có thể khiến người khiếp sợ là du khách vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, phản phất gió mát quất vào mặt, sóng nước không thể. Tạ quan càng là không phản ứng chút nào, phản phất đối cô uy áp này như không có gì. Quẻ chân lão nhân trong lòng âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra đường đường võ đạo bắt cảnh tu vi, càng không có cách nào đè xuống cái này thiếu niên. Du khách chỉ là cười nhạt một tiếng, đưa tay đem mặt bàn cái chén đẩy lên quẻ chân trước mặt lão nhân, động tác ung dung không đổi. Sắc mặt lão nhân hung ác nham hiểm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào thiếu niên kia bình thản bên mặt bên trên, cứ thế mà đem lửa giận ép xuống. Tốt. Quẻ chân lão nhân trầm giọng nói, Tạ quan, lão phu rót rượu cho người. Quẻ chân lão nhân khí thế trên người nội liễm, núi tuyết lớn mãnh liệt huyết khí cũng là biến mất không thấy gì nữa. Du khách tâm niệm vừa động, ánh vàng rực rỡ lưu ly Phật thủ không tại. Trong tĩnh thất khôi phục lại bình tĩnh. Lão thái giám âm thầm thở phào một hơi. Quẻ chân lão nhân nhấc lên bầu rượu, hơi rung nhẹ, hồ nước chút xuống ra ấm khí bừng bừng mát lạnh rượu, đem chén rượu rót đầy. Lão thái giám thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái, thường lao từ nhỏ đi theo tại Tô tướng bên người, tại biện kinh bên trong, cho dù là chín đại họ quyền quý cũng chưa từng để hắn thấp quá mức, chớ nói chi là tự mình rót rượu. Hôm nay lại là cái này thiếu niên phá lệ. Trong tĩnh thất, bầu không khí yên tĩnh. Thiếu niên phóng khoáng, không có chút nào chần chờ đem rượu ấm uống một hơi cạn sạch, cất cao giọng nói, "Rượu ngon." Nói xong, hắn mỉm cười nói, "Một chuyện không phiền hai chủ, làm phiền lại vì ta rót đầy." Quẻ chân lão nhân cầm ấm chi thủ khẽ run, chán nổi gân xanh lên, nhưng cũng theo lời lần nữa nghiêng ấm, mùi rượu bốn phía. Một bên, lão thái giám lao đi cái chán mồ hôi dịt, thần sắc khẩn trương. Du khách thấy thế, chậm rãi buông tay mặc cho quẻ chân lão nhân thu hồi vừa mới viết xong thi từ trang giấy. Lão nhân không làm một lát dừng lại, quay người tức đi, chỉ để lại một câu, "Tạ quan, ngươi tự giải quyết cho tốt, này từ nếu có thể nhập Tô tướng chi nhãn, tất nhiên là đại cát. Nếu không, lão phu định để ngươi nhận thức như thế nào chân chính rượu ngon." Nhất là cuối cùng rượu ngon hai chữ, ngựa khí băng hàn, chỉ làm cho nhập rơi vào hầm băng. Du khách lại lạnh nhạt gật đầu, lơ đễnh. Vị kia một người ép thịnh thế, theo miệng vun một cái, chính là nửa cái vạn bang triều bái minh mông đại quốc phong lưu. Hậu thế ngưỡng mộ kỳ danh, tôn làm trích tiên nhân. Hán thơ, tự nhiên lưu truyền thiên cổ, chiếu sáng sử sách. Lão thái giám hướng Tạ quan ấy náy cáo từ về sau, cũng tùy theo rời đi. Du khách thì bình yên ngồi tại trong tĩnh thất, cũng là không nổi. Lần này tự mình tham dự, loại này thể nghiệm thực sự khó được. Thân lâm kỳ cảnh cảm giác, có một phen đặc biệt tuyệt không thể tả tư vị. Chính mình phảng phất hóa thân thành Tạ quan nhưng lại thanh tỉnh ý thức được chính mình cũng không phải là chân chính hắn. Loại này hành tẩu ở trong mộng cảnh, nhưng lại đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác, thực sự quá mức thần dị. Du khách lấy Tạ quan thị giác suy nghĩ, thần thức trở nên trước nay chưa từng có thanh tĩnh, dị vãng tại nguyên thần trong tu luyện gặp phải tối nghĩa nan giải chỗ, giờ phút này hiểu ra. Võ đạo tiến triển bên trong bình cảnh cũng đống nhiên quan thông. Loại này như là xem nói, thể nghiệm là hắn ở trên một đời lục trầm, thiên nhân chuyển sinh bên trong chưa bao giờ có. Phục vụ lần nữa thăng cấp. A đỉnh, ngươi lại vụng trộm tiến hóa rồi. Đại đỉnh cũng nói, chỉ là một vị chấn động. Nhưng mà, du khách mỗi một lần tự mình tham dự kết thúc về sau, liên quan tới võ đạo tu hành ký ức, thậm chí đại bộ phận nhân sinh thể nghiệm đều sẽ biến mất không còn tâm tích. Tất cả thu hoạch chỉ có thể ở thiên nhân chuyển sinh mô phỏng kết thúc sau mới có thể thu được lấy. Cái này giống gặp biết chướng như là chương trình bên trong tường lửa. Du khách minh bạch, nếu như không có tầng này bảo hộ, chỉ dựa vào đời thứ nhất lục trầm mấy chục năm ký ức, hắn chỉ sợ cũng không thể thừa nhận, thậm chí không phân rõ chính mình đến tuột cùng là du khách vẫn là lục trầm. Du khách khuyên bảo chính mình, vô luận tiên nhân chuyển sinh bao nhiêu lần, du khách vẫn như cũng là du khách. Ta cùng ta quần nhau lâu, thà làm ta. Chương 360, thà làm ta, mời quan công tử thẳng lên lầu 4, hai chương 360, thà làm ta, mời quan công tử thẳng lên lầu 4. Lâu như vậy, lại có mấy vị hoa khôi lên này, quần phương yến liền muốn kết thúc. Làm sao phía trên vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Tạ Nguyên tại lầu 2 đi qua đi lại, có vẻ hơi nôn nóng bất an. Tại Hứa phu nhân theo đề nghị, mấy người bọn họ cũng không lên lầu xin giúp đỡ trưởng bối, chỉ là để Tạ Kỳ Nguyệt đi lên tìm hiểu tin tức. nếu như lầu 3 có tạ quan tin tức, liền lập tức truyền thừa. Trương Vân Chi mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai tay lại nắm chặt lấy nhau đều đang ngồi ở giữa hai chân, để lộ ra nội tâm lo lắng. Tiết Hồng nguyên bản cũng muốn đi theo trên lầu 3, lại bị Tạ Kỳ Nguyệt ngăn cản trở về. Lý Thư Huyền trầm tư một lát, mở miệng nói, quần phương yến chỉ sợ sắp kết thúc, quan công tử cũng đã hoàn thành thi tử. Hứa Nguyệt Khê ánh mắt cũng nhìn về phía lầu 3, nhưng trong lòng nghĩ đến sự tình khác. Hôm nay, ma sư cùng liên chỉ đại sư dạng này danh chấn thiên hạ đại tông sư tề tụ biệt kinh, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bất an. Thư viện đã không còn là ngày xưa thư viện, bốn vị chào tiên sinh đã cắt chạy đông tây. Ma sư đại biểu cho Thảo Nguyên Hoàng Kim gia tộc, phương bắc trường sinh thiên. Liên chỉ đại sư là phương nam Phật quốc Đông Thắng Tông thiên hạ hành đầu. Tới biệt kinh, Hứa Khê Nguyệt suy đoán chẳng lẽ là vì thư viện. Bây giờ, thư viện tam tiên sinh chính trên quần phương yến, chỉ có bệnh nặng nhị tiên sinh lưu thủ. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là ám sát nhị tiên sinh? Hứa Khê Nguyệt nghĩ tới đây, nhưng lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Thư viện chính là biện kinh kinh thần trận đầu mối then chốt chỗ, ai dám tùy tiện xông vào? Như vậy, hai vị này đại tông sư lần này đến đây biện kinh, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Hứa Khê Nguyệt trong lòng nghi hoặc trùng điệp, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ mạch nước ngầm ngay tại phun trào. Một bên, Triệu Dương góc miệng giơ lên một vòng ý cười, khoan thai mở miệng nói, còn chờ cái gì đây? Đợi chút nữa mà chuyển đến, chỉ sợ sẽ là Tạ quan bỏ mình tin tức. Tạ Nguyên nghe vậy, cau mày, không kiên nhẫn mắng trả lại, Triệu Dương, ngươi nếu là không muốn các loại, đại khái có thể hiện tại liền lý khai. Trông thấy ngươi liền suối quậy, thực sự để cho người phiền lòng. Triệu Dương gặp Tạ Nguyên bọn người thần sắc nôn nóng, trong lòng ngược lại nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Hắn trong tay vuốt vuốt lò sưởi, ý cười càng đậm, chậm rãi nói ra, bản công tử càng muốn lưu lại, tận mắt nhìn Tạ quan là như thế nào bị hạ ngục, lại là như thế nào bị xử tử. Một bên Tạ Nhân Phượng trên mặt cũng hiện ra một tia khó được vui mừng, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra tràn đầy chờ mong. Trương Vân Chi nghe vậy, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Lý Thư Huyền thấy thế, khẽ vuốt hắn lưng, ôn nhu an ủi, quan công tử cắt nhân thiên tướng, Vân Chi muội muội không cần quá sầu lo. Trương Vân Chi nhẹ nhàng lắc đầu, ung dung thở dài, nhớ tới phụ thân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng phụ thân làm quan thanh liêm, cương trực công chính, cũng không nguyện thông đồng làm bậy, càng coi nhẹ kết bè kết cánh, tại trong dân chúng danh tiếng cực dai, được vinh dự một lòng vì dân vị quan tốt. Nhưng mà thế sự vô thường, chỉ vì một nhóm bách tính cùng chín đại họ đệ tử ở giữa thổ địa gấp mắc, phụ thân mặc dù thân là chín đại họ một trong, vẫn đứng ở bách tính ở giữa. Kia vài mẫu đất cằn, đối chín đại họ mà nói, có lẽ chỉ là bình thường tiệc rượu chi tư, lại là bách tính dựa vào sinh hoạt căn bản. Phụ thân không đành lòng, mắt thấy nha cửa ra vào quỳ mẹ con, quyết định cầm xuống chín đại họ công tử, đương đỉnh tuyên án. Nhưng mà thế sự khó liệu, món này việc nhỏ cuối cùng bị huyên náo toàn thành mưa gió. Phụ thân cũng bởi vậy bị biếm, viễn phó trách hồ. Mẫu thân tùy theo bị liên lụy, ngày càng tiểu tụy, người một nhà nhiều năm chưa thể đoàn tụ. Chín đại họ bên trong Vương Tôn công tử nhóm, xem mạng người như có rắc nhưng như cũ tiêu giao tự tại. Cái này thế đạo, luôn luôn khó xử những cái kia người tốt. Lao thiên cho tới bây giờ vô tình, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thương sinh. Quần phương yến bên trên, chín đại họ vung tiền như rác, xa hoa lãng phí vô độ. Mà kinh sư đạo bên ngoài, nạn dân như nước thủy triều, trôi dạt khắp nơi. Quan công tử cả đời chịu khổ, rõ ràng đầy bụng tài hoa không được thi triển, vốn không nên như thế. Đúng lúc này, Tạ Nguyên chú ý tới đầu bậc thang một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi xuống. Tạ Kỳ Nguyệt, người rốt cuộc đã đến. Phía trên cái gì tình huống? Tạ Nguyên vội vàng hỏi. Tạ Kỳ Nguyệt bước nhanh đi tới, nắm lên nước trà trên bàn được mạnh một ngụm. Trương Vân Chi vội vàng tiến lên, nói khẽ, Kỳ Nguyệt, chậm một chút uống, đừng bị sặc. Tiết Hồng cũng tranh thủ thời gian vì nàng chuyển đến cái ghế, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tạ Nguyên lại kìm nén không được lo lắng, truy hỏi, Kỳ Nguyệt đại tiểu thư, phía trên đến cùng thế nào? Quan đệ như thế nào? Tạ Kỳ Nguyệt chậm một hơi, nhấc chân đạp Tạ Nguyên một cái, giận trách, hiện tại biết do gọi tỷ. Nàng vốn định lại châm chọc Tạ Nguyên trải qua, nhưng chạm đến Trương Vân Chi kia tràn ngập ân cần ánh mắt, đành phải ho nhẹ một tiếng, thu hồi trò đùa chi tâm, nghiêm mặt lời nói, tứ biểu tỷ, ngươi lại giải sầu. Tạ quan mới đã xem thơ làm trình lên lầu 4. Ta vừa mới cùng phụ thân cùng chỗ lầu 1, trên lầu đều là Tạ gia trưởng bối, ta liên tục hô thúc thúc, bà bá, thẳng mệt mỏi, miệng đắng lưỡi khô. Ta nhìn thấy trong cung trưởng ấn lao thái giám cùng Tô gia thưởng lao đi đến lầu 4, liền vội vàng xuống tới. Trương Vân Chi nghe vậy, trong lòng không khỏi ngưng tụ, quan công tử đã thơ làm đã trình lên. Tạ Nhân Phượng cũng sớm đã lưu ý tới chỗ này, nghe xong ánh mắt chuyển hướng lầu 4, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tạ quan thơ làm đã thành, không biết rõ có thể vào Tô tướng pháp nhãn. Mọi người đều lâm vào trong trầm tư. Tạ Kỳ Nguyệt đông nhiên đề cập một chuyện, nói cùng tại lầu 3 phía trên, Tạ quan múa bút làm thơ thời khắc, lại để Tô gia thưởng lao vì đó mài mực, rượu ấm, rót rượu. Lý Thư Huyền nghe đây, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Vị này thường lao thưởng bạn Tô tướng Tả Hữu, địa vị tôn sùng, cho dù là chín đại họ người gặp, cũng phải cung kính gọi một tiếng thường lão. Mà Tạ quan, dám để hắn chấp như thế vụn vặt sự tình, chín đại họ bên trong người chủ sự cũng không dám có như thế cử động. Tạ quan cử động lần này thật có thể nói là sơ cuồng. Tạ Nguyên nghe vậy, ngược lại là cười và nói, quan đệ, từ trước là không chịu thua thiệt. Hứa Khê Nguyệt cũng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhẹ giọng lời nói, các ngươi liền không cần lo lắng, quan công tử đã có thể leo lên cái này yêu tiên lâu, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Trương Vân Chi lo lắng trong lòng mới rơi xuống mấy phần. Lý Thư Huyền càng phát ra chờ mong Tạ quan làm thi tử, hôm nay Tạ quan ba lần thơ xưng danh, nàng đều là chép lại. Tạ Nhân Phượng sắc mặt lại lạnh xuống. Nếu là lần này Tạ quan thật có thể để Tô tướng thưởng thức, trở về từ coi chết. Ngày mai thật muốn một người độc ép quần phương yến hòa khôi phong thái. Đây cũng là hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Triệu Dương ở một bên châm chọc khiêu khích nói, cho dù làm ra đến lại như thế nào, tại cái này trong thời gian thật ngắn, lại có thể viết ra cái gì tác phẩm xuất sắc đến? Nếu là ta, thà rằng không làm, cũng miễn cho Di cười hào phóng, sau khi chết còn để lại trò cười. Hôm nay thật vất vả góp nhặt chút thanh danh, như lợi chút nữa Tô tướng lời bình hắn thi từ quá kém, không chỉ có tính mạng khó đảm bảo, sẽ còn mất hết thể diện. Lời của hắn, chậm rãi nói ra, mang theo vài phần cay nghiệt cùng coi nhẹ, nhưng cũng nói đều là lời nói thật. Lý Thư Huyền đám người cũng chưa phản bác. Trên đời nào có nhiều như vậy câu hay, huống chi là Lâm Tràng làm thơ. Thi từ ca phú vốn là cần lặp đi lặp lại cân nhắc, nhất là Lâm Tràng làm thơ, càng là cần tài tình cùng tấm cảnh, câu hay khó tìm, thường thường cần lặp đi lặp lại tạo hình. Bây giờ bị buộc bất đắc dĩ, vội vàng làm thơ, còn có trên kệ đỉnh đầu đau bữa. Vội vàng mà thành thơ, sợ là khó mà để cho người ta vỗ tay bảo hay. Tạm Nhân Vượng trong lòng an tâm một chút. Triệu Dương thì mặt lộ vẻ đắc ý, đang muốn kinh miệt nói, xem đi. Các ngươi liền đợi đến nhìn. Đúng lúc này, lầu bốn phía trên, một đạo âm thanh vang dội đè xuống tất cả ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, truyền Tô tướng cùng Tam tiên sinh khẩu dụ, mời quan công tử thẳng lên lầu bốn. Tạm Nhân Vượng sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Triệu Dương kia không nói xong một nửa lời nói, như nghẹn ở cổ họng, rốt cuộc nhà không ra. Chương 361, Tạ quan, ngươi có thể thấy được qua thiên thượng bạch ngọc kinh. Chương 361, Tạ quan, ngươi có thể thấy được qua thiên thượng bạch ngọc kinh. Du khách đang chìm ngâm ở tham ngộ lục hoa lưu cho Tạ quan Dương phủ kinh bên trong. Bộ này đối Tạ quan mà nói khả năng cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể lý giải đạo kinh, du khách lại từng cái mở ra, không có chút nào trì trệ. Loại này xem nói, trạng thái, nếu là Tạ quan có thể một mực tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đăng lâm giới này tu luyện đỉnh phong. Ở kiếp trước lục trầm trên võ đạo tu luyện có thể nói ngu dốt, nhưng bằng mượn kiên trì không ngừng nghị lực cùng đại khí vãn thành mệnh cách gia trì, cuối cùng mới miễn cưỡng đuổi kịp Lục Vũ bước chân. Du khách cũng hoài nghi, cuối cùng Lục Vũ phi thăng thời điểm, không có mượn nhờ đăng tiên đài mà là song quyền đánh nát hư không, lấy chân chính võ đạo phá toái hư không. Có lẽ Lục Vũ đã sớm có phi thăng chi năng, tại giới này lưu lại chỉ là vì chờ lục trầm, cuối cùng không có cách nào, không cách nào tồn tại giới này mới bị ép phi thăng. Mà một thế này Tạ quan lại hoàn toàn tương phản, thiên tư chắc tuyệt, tu luyện như cá gặp nước, không tốn sức chút nào. Du khách phỏng đoán Tạ quan một thế này tiên phú chỉ sợ đã điểm đầy, có thể xưng tuyệt thế chi tài. Đáng tiếc là mỗi một thế thu hoạch không cách nào tại hạ một đời được ra, chỉ có thể từ đó rút ra một cái cố định thiên phú mệnh cách. Nếu không phải như thế, chỗ nào cần nhiều như vậy lựa chọn cùng dãy rủa. Mỗi một lần chuyển thế đều chẳng qua là vì ứng đối khốn cảnh, nhiều lần lựa chọn. Đang lúc du khách trầm tư thời khắc, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Chỉ gặp vị kia thân mặc mãng bào áo đỏ trưởng ấn thái giám đứng ở trước cửa, cất cao giọng nói, chuyển Tô tướng cùng Tam tiên sinh cầu dụ, mời quan công tử thẳng lên lầu 4. Du khách lại không ngoài ý muốn, sửa sang lại một cái áo bào, chậm rãi đi ra cửa bên ngoài. Lão thái giám trong lòng âm thầm kinh ngạc, tựa hồ vị này Tạ quan sớm đã dự liệu được đây hết thảy, như thế đã tính trước. Quan công tử, mời tới bên này. Du khách khẽ bước cằm, đi lại trầm ổn hướng đi ra ngoài. Trong lòng cũng là kỳ đối cái này lần mô phỏng bên trong nổi danh hiển hách Tam tiên sinh cùng Tứ tiên sinh Tô tướng, trừ ra nhân gian tuyệt đỉnh phu tử, hai người xem như lần này thiên nhân chuyển sinh bên trong chỉ lần này tại phu tử tồn tại. Tạ quan ra khỏi phòng, lầu ba bên trong đã có không ít ánh mắt tập trung vào đó. Người này chính là Tạ gia Tạ quan, Tạ Linh con trai thứ 9. Trong đám người có người thấp giọng nghị luận, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ cùng xem kỹ. Lần lượt từng thân ảnh tại biện kinh đều là quyền quý đại nhân vật, đều là chắp tay hoặc nhìn hoặc là lơ đãng dò xét. Thư viện không ít tiên sinh lại trong mắt phần lớn là tán thưởng, trong đó cũng có sắc mặt phức tạp người, nhất là thuộc về Tạ gia mấy người. Tạ Lao Thái Quân cầm trong tay hiệu trượng, trên mặt như dùng đầm sâu cất giấu thấy không rõ thân sắc. Đại viện viên phu nhân trong đôi mắt tất cả đều là lệnh ý, nhị viện Triệu phu nhân khỏe mắt có khác ý cười. Tạ Hồng trên mặt bình tĩnh nhìn xem Tạ quan, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4, như có điều suy nghĩ. Tạ Nguyên cứu cứu ra các gian, tại một đám triều đình đại thần bên trong ngược lại là sắc mặt vui mừng. Tam tiên sinh có thể biết được Tạ quan, cũng là bởi vì hắn lúc ấy tại Hồng Cảnh viện nghe được Tạ quan nói tới chí sĩ đầy lòng nhân ái giải thích. Trồng cây người tất bồi gốc dễ, loại đức người tất nuôi hắn tâm. Thế gian vạn sự vạn vật vận động đều bắt nguồn từ một cái tâm chữ. Phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó. Ra các gian bái sư ba trước sinh môn dưới, cũng là biết được như vậy giải thích, mới đối Tạ quan nhìn với con mắt khác. Không phải, hôm nay Tạ quan tại thần ẩn cùng Đồ Ma Ti châu báo, cùng Tam chân nhất môn cấu kết, Tam tiên sinh mới có thể ra sức bảo vệ Tạ quan, cuối cùng mới thúc đẩy Tạ quan trên yêu tiên lâu. Gia Cắt Gian cũng là hiếu kỳ, Tạ quan làm ra đến cái gì thi tử, được mời lên lầu 4. Một bên, trên triều đình lễ bộ bệnh hổ Đường Tử Ngang cũng là chậm rãi nhìn lại. Vị này một mực lấy cười ha hả khuôn mặt kỳ nhân Đường Tử Ngang, hôm nay lần đầu tiên thu lại ý cười. Nguyên bản cùng hắn giao hảo chín đại họ, triều đình người cũng không dám sờ lông mày của hắn. Trong triều đều biết rõ, vị này ai đều dễ nói chuyện bệnh hổ nếu là thật nghiêm túc lên. Trong triều cũng không có mấy người dám phủ hắn dâu hùng. Đường Tử Ngang nhìn xem quần phương yến trên lầu ba đám người, một mực không có tìm được một vòng thân ảnh. Kiếm Nam đạo tiết độ sứ, Tư Mã Bản, vừa mới bị một nữ tử hắn gọi xuống lầu về sau, cũng không thấy nữa. Sợ không phải đã xảy ra chuyện gì. Một châu nói tiết độ sứ, còn tại quần phương yến lúc này, làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Đường Tử Ngang đã thỉnh động Đồ Ma Ti cùng thần ẩn nhân thủ đi tìm Tư Mã Bản rơi xuống, nhưng đến nay vẫn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Cái này khiến hắn có chút bất an, thậm chí manh động muốn lên lầu 4 suy nghĩ. Nhưng mà, Tô tướng sớm có phân phó, hôm nay lầu 4 phía trên không có miệng của hắn dụ, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Đường Tử Ngang có chút nhắm mắt, nhẹ nhàng buông xuống trong tay chén chén nhỏ. Hôm nay quần phương yến tất có đại sự phát sinh. Du khách từng bước mà lên, đối mọi người chung quanh ánh mắt nhìn như không thấy, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào phía trước áo bào đỏ lão thái giám trên bóng lưng. Lão thái giám đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, rơi xuống đất ý mắng. Chuyển qua một đạo rèm châu, lão thái giám dừng lại bước chân, có chút không người nói, "Quan công tử, còn xin ở đây chờ một chút. Tam tiên sinh cùng Tô tướng đang ở bên trong, quan công tử liền ở chỗ này đáp lại là được." Nô tài cái này cáo lui. Lời còn chưa dứt, lão thái giám đã lặng yên tối lui, chỉ để lại tạ quan một người đứng ở rèm châu bên ngoài. Du khách dương mắt nhìn lên, rèm châu bên trong đèn đuốc mờ nhạt, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Hắn muốn định lấy nguyên thần cảm ứng một phen, nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này. Du khách chậm rãi đi lễ, thanh âm trong sáng, "Tạ quan gặp qua Tam tiên sinh, gặp qua Tô tướng." Lầu 4 trống trải, yên lặng, ngược lại là vang lên hồi âm lờ lờ. Du khách đều có thể nghe thấy chính mình nói tới. Phía sau bức rèm che, một đạo trung niên nam tử thanh âm khoan thai vang lên, giống như tại nhẹ giọng ngâm tụng, "Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành." Mỗi chữ mỗi câu, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không đội không chậm. Âm thanh như ngọc thạch đánh, ôn nhuận mà giàu có tư tính. Du khách căn cứ ký ức phán đoán, thanh âm này chủ nhân xác nhận Tam tiên sinh. Tô Bân nói, hắn ra ra tuổi già người yếu, lấy một bộ trăm tuổi lão nhân đứng ở trên triều đình, nói chuyện cũng hẳn là già nua thanh âm, cùng thời khắc này ôn nhuận thanh âm hẳn là hoàn toàn khác biệt. Du khách trong lúc đang suy tư, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần cảm khái cùng tìm kiếm. "Tạ quan, người gặp qua sao?" "Gặp qua trên trời này Bạch Ngọc Kinh." Ngữ khí từ lúc ban đầu tùy ý, dần dần chuyển thành trịnh trọng. Du khách mặc dù thấy không rõ phía sau bức rèm che tình hình, lại cảm giác một đạo ánh mắt như thực chất rơi trên người mình, phản phất có thể xuyên thủng nhân tâm quỷ vực. Du khách còn chưa kịp phản ứng, trong đầu tôn này lại đỉnh bỗng nhiên chấn động, tiến tinh ý mắng, làm hắn tâm thần run lên. Trong lòng của hắn thất kinh, cái này Tam tiên sinh tu vi, lại so trong truyền thuyết còn muốn thâm bất khả chắc. Mới kia một cái chớp mắt, chính mình suýt nữa thổ lộ ra thiên nhân chuyển sinh bí mật. Lầu 4 bên trong một mảnh ý mắng. Lúc này, khác một thanh âm vang lên, thương lão trung lộ ra duyệt tận nhân gian tang thương nặng nề, "Tạ quan, ngươi có thể từng đặt chân trên trời này Bạch Ngọc Kinh?" Hoặc là, "Ngươi thấy tận mắt tiên giới sao?" Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Du khách suy nghĩ một chút, trong lòng đã có so đo. "Tạ quan, may mắn gặp qua." Rèm châu trên từng khỏa xanh biết hạt châu nhẹ nhàng chấn động, phát ra va chạm. Chương 362, Thiên hạ đại đồng, phu tử cái chết bí mật. Chương 362, Thiên hạ đại đồng, phu tử cái chết bí mật. Lời vừa nói ra, lầu 4 phía trên lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh, phản phất liền không khí đều lặng lại. Nguyên bản thanh tĩnh bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó là một loại thâm trầm vắng lặng. Du khách cảm thấy rèm châu về sau, hai đạo ánh mắt chậm rãi mở ra, phản phất xuyên thấu màn che, thẳng tắp rơi ở trên người hắn. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, "Tạ quan, từng có may mắn nhìn thấy tiên giới." Thanh âm giản mua mang theo vài phần đội vàng cùng chờ mong, chậm rãi hỏi, "Kia tiên giới là bực nào bộ dáng? Nhưng có trường sinh bất lão tiên nhân, nhưng có ngự kiếm bay qua biển mây không giả tiên. Nguyệt cung tiềm cung bên trong, là có hay không có tiên tử nhanh nhẹn?" Du khách có chút trầm âm, sau đó bình tĩnh đáp, "Tạ quan chưa từng thấy qua." Thanh âm giản mua bỗng nhiên chỉ trệ, thì thào nói nhỏ, "Không có. Tiên nhân sao?" Trong giọng nói lộ ra mấy phần thất lạc. Du khách chợt khép cười một tiếng, "Tạ quan dù chưa gặp qua kia trong truyền thuyết tiên nhân, đã thấy đến chúng sinh muôn màu." Trung niên nam tử thanh âm hợp thời vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. "Chúng sinh muôn màu." Du khách chậm rãi nói đến, thanh âm trong sáng mà kiên định, "Lần này thế giới, ta gặp chúng sinh, tuyển hiền cũng có thể, giảng tin tu hòa thuận. Cố nhân không riêng hôn hắn hôn, không riêng tử con hắn, làm lao có chỗ cuối cùng, trắng có chỗ dùng, ấu có sở trường, căng, quả, cô, lộc, phế tật người đều có nuôi, nam có phần, nữ có bể." Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn càng phát ra trong trẻo, xuyên thấu lầu 4 yên tĩnh. Hàng ác hắn bứt bỏ tại đất vậy, không cần giấu tại mình, lực ác hắn không xuất phát từ thân vậy, không cần vì bản thân, là cho nên như bế mà không thể, trộm cướp loạn tặc mà không làm. Bách tính đều có chỗ mà tính, đều là chính mình mà sống. Tiếng nói chỉnh có âm thanh, lầu 4 phía trên vẫn như cũ im mắng, phản phất liền hô hấp đều trở nên rất nhỏ. Rèm châu về sau ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú hắn. Du khách có chút thi lễ, cuối cùng trầm giọng nói, "Lần này tiên giới, thiên hạ là công, người người như rồng." Vừa dứt lời, một đạo từ đáy lòng tiếng cười vang lên, mang theo vài phần cảm khái cùng tán thưởng, "Người người như rồng. Tại cái này nhân gian, long chính là đế vương chi biểu tượng. Người người như rồng, liền mang ý nghĩa người người đều có thể là đế vương, người người đều có thể chính mình chúa tể vận mệnh." Trung niên nam tử thanh âm bên trong lộ ra chân chính mừng rỡ, phản phất trong lòng một loại nào đó chờ mong đạt được đáp lại, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, "Thật là tiên giới." Du khách tự nhiên nghe ra đây là Tam tiên sinh thanh âm, cung kính đáp, "Tạ quan cũng là như thế cho rằng." Trung niên nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần thưởng thức cùng mong đợi. "Tạ quan, người rất không tệ. Về phần tam chân nhất môn sự tình, thư viện sẽ vì ngươi đảm bảo." Hơi ngưng lại, hắn lại hỏi, "Tạ quan, ngươi có thể nguyện thư đến viện?" Du khách nghe vậy, nao nao, trong lòng mặc dù từ Côn Hư đỉnh nhắc nhở biết được lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm, lại có hay không nghĩ đến, thư viện sẽ mời hắn gia nhập, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tam tiên sinh tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn, mỉm cười, ngựa khi ôn hòa mà chắc chắn, "Ngươi không cần lo lắng, đại tề triều đình cũng sẽ không làm có ngươi. Tam chân nhất môn sự tình, từ đây sẽ không còn có người nhắc lên, như vậy bỏ qua. Đi xuống đi. Du khách chậm rãi gật đầu, Tam tiên sinh có thể trước mặt Tô tướng nói như thế, tự nhiên là không có vấn đề. Thần sắc cung kính hướng Tam tiên sinh thi lễ một cái, lại có hay không quên Tô tướng. Sau đó quay người rời khỏi lầu 4. Tạ quan bóng lưng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại thang lầu góc rẽ. Theo du khách rời đi, lầu 4 phía trên lại lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Một lát sau, Tam tiên sinh khép cười một tiếng, phá vỡ trầm mặc, vật mới, ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Hẳn là thật đối cái này tiên giới cảm thấy thất vọng. Đối diện lão nhân chậm rãi lắc đầu, trên nét mặt mang theo vài phần buồn vô cớ. Cũng là nói không lên thất vọng, chỉ là đây cũng không phải là trong lòng ta tiên giới thôi. Lão nhân lời nói xoay chuyển, trêu ghẹo nói, ngươi thu Tạ quan tiến thư viện, hẳn là cũng muốn thay sư thu đồ. Tam tiên sinh than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nặng nề, thư viện đầu này mạch lạc, sớm đã nát tại nhân gian. Tạ quan là cái trong sạch người, ta không đành lòng gặp hắn nhiễm mạch này nhân quả. Ta chỉ muốn cho hắn một cái đọc sách tu hành thành tịnh chi địa, chỉ ít. Tại ta còn tại thế thời điểm. Hắn nói xong lời này, ánh mắt lại chậm rãi chuyển hướng Tô Cảnh, trong mắt hình như có thâm ý. Tô Cảnh nghe vậy, mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, sư huynh, ngươi đừng đem ta nghĩ đến quá xấu. Tạ quan dạng này thiếu niên lang, bây giờ liền xem như nhìn một chút, cũng để cho người cảm thấy như tễ nguyện gió mát, sinh lòng vui vẻ. Chỉ bất quá, hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lãnh ý, chỉ cần hắn không ngăn cản con đường của ta, liền bình an vô sự. Ta đi ta cầu độc mục, người trong thiên hạ đi bọn hắn thông thiên đại đạo, đều không liên quan. Tam tiên sinh nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo, thế nhưng là, con đường của ngươi, không khỏi quá mức cực đoan. Nếu ngươi một người đắc đạo, thiên hạ chỉ sợ lại đem lâm vào ngàn năm náo động. Tô Cảnh lại không thèm để ý chút nào, nét miệng lên một vòng đạm mạc ý cười, thản nhiên nói, sau khi ta chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Tô Cảnh thanh âm lạnh lẽo, ta Tô Cảnh không phải bà thật lục trầm, phi thăng con đường ngay tại dưới chân, ta vì sao không đi? Vì kia cái gọi là thiên hạ, được ngàn năm nổi danh lại có thể như thế nào? Cuối cùng bất quá là thổi phồng khô của tôi. Ta ngược lại hy vọng người trong thiên hạ đều là như vậy hiên ngang lẫm liệt hạng người, vừa vặn là ta nhường ra một con đường. Tam tiên sinh thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng đau khổ chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, vật mới, ngươi khi nào thành bộ dáng như vậy? Tô Cảnh cười lạnh, trong mắt không có chút nào ba động, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai cùng tự giễu, sư minh, ta từ nhỏ là như thế. Ta với các ngươi khác biệt, nhị sư minh trời sinh liền là tu đạo người, mà ngươi, sinh ra liền đứng ở bảo sơn phía trên, túi đầu ngẩng đầu đều là cầm tú. Mà ta đây, bất quá là ngõ hẹp bên trong một cái bán than lang chi tử thôi. Bây giờ ta có hết thảy, đều là ta liều mạng mới dãy tới. Các ngươi không hiểu, cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu. Sắc mặt lão nhân không thay đổi, chỉ là ngữ khí nhiều hơn mấy phần kích động. Đây là Tô gia thậm chí trên triều đình chưa từng thấy qua một màn. Đường đường đại tề Tô tướng, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Xin lỗi, sư minh. Lầu 4 phía trên lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Tam tiên sinh cúi đầu nhìn chăm chú trang giấy trong tay, trên đó viết: Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Trong câu chữ lộ ra ngữ khí thâm trầm mà xa xăm, càng là mảnh đọc, càng cảm thấy trong đó ý cảnh hùng vĩ, phản phất siêu thoát phàm trần, không giống nhân gian chỉ bút. Hắn không khỏi nghĩ lên mới kia thiếu niên thuật tiên giới, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tô Cảnh thấy thế, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ: Ta biết rõ sư minh đang suy nghĩ gì. Ngươi là đang nghi ngờ, ta tại sao lại buông tha Tạ quan? Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục nói ra. Chương 362, Thiên hạ đại đồng, phu tử cái chết bí mật. Hai chương 362, Thiên hạ đại đồng, phu tử cái chết bí mật. Mới biện kinh tiên sinh xây kinh thần trận, đưa tới cái gọi là tiên nhân lâm phạm. Hôm nay quần phương yến bên trên, xuất sắc nhất chính là cái này Tạ quan. Tam tiên sinh trầm mặc như trước, chỉ là lông mày hơi nhíu lên, giống như đang suy tư. Tô Cảnh lơ đễnh, tiếp tục nói ra, thế nhưng là, mới vừa nghe Tạ quan nói về tiền giới ta liền biết rõ, cũng không phải là hắn. Hắn chỉ là thụ tiên sinh học vấn hôn đúc, bị tiêu họa địa vi lao đạo lý trói buộc thôi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần niệm ai, thanh âm lạnh dần, tiên sinh cho đại tề lên từng đạo lồng giam, dùng lễ nghi đạo đức gông xiềng đem người trong thiên hạ một mực trói lại. Bây giờ người trong thiên hạ như là mang lên trên cái cổ vòng xúc vật, sớm đã quên như thế nào tự do. Tam tiên sinh thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối với Tô Cảnh ngôn từ cũng không thèm để ý, hắn hồi tưởng lại Tạ quan đối với trí sĩ đầy lòng nhân ái giải thích, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Vô thiện vô ác, tâm chi thể, có thiện có ác, ý chi động. Biết thiện biết ác là lương tri, là thiện đi ác là cách vật. Nhưng mà Tô Cảnh đối đại thiên địa phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Hắn lấy một loại công lao sự nghiệp góc độ đi xem kỹ thế gian vật vật, đem người trong thiên hạ coi là trên bàn cờ quân cờ, cho rằng người thành đại sự nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Năm đó trận kia ba bốn chi tranh chính là cắm rễ tại hai người học vấn căn bản khác nhau. Năm đó Tô Cảnh tại thư viện cầu học lúc, từng hướng phu tử dâng lên Thái Bình 13 sách. Này sách ngưng tụ hắn mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước tư tưởng, trong đó một đầu chính là lấy chiến dưỡng chiến chủ trương, lấy khắc nghiệt quy củ đem người chia làm đủ loại khác biệt, dùng cái này duy trì trật tự. Nhưng mà những này chủ trương quá cấp tiến, cuối cùng bị phu tử chỗ phủ định. Tô Cảnh tôn sùng công lao sự nghiệp học vấn cho rằng vật vô dụng liền ứng bỏ qua. Hắn thấy thế gian người, chi vật, sự tình đều có thể làm việc cho ta. Hắn truy cầu kết quả mà không hỏi quá trình, thậm chí cho rằng lấy sai lầm phương thức đạt được đáp án chính xác cũng không đủ. Cùng nay tương đối, Tam tiên sinh thì khởi xướng giáo hóa, chủ trương lấy nho ra lễ nghi đạo đức ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, hy vọng thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức cải biến lòng người, làm người trong thiên hạ tâm hướng lên. Hai vị tiên sinh học vấn hoàn toàn trái ngược, trong thư viện tranh luận cũng bởi vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương đệ tử bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh ở giữa hồng câu cũng ngày càng làm sâu sắc. Thư viện bốn tên tiên sinh vốn là bạn thân, thế nhưng là học hỏi đồ chi tranh cuối cùng bắt ngang tại giữa hai người. Nhị tiên sinh ủng hộ tam tiên sinh, đại tiên sinh trong đó làm hòa. Cuối cùng đại tiên sinh bị tức giận ly khai đại tể, nhị tiên sinh bệnh nặng cuốn thân. Ba, bốn tiên sinh mỗi người đi một ngả, một người khốn thủ thư viện, một người vào triều đình. Đương nhiên, cái này bất quá chỉ là thư viện ngoại giới phỏng đoán. Lão nhân đông nhiên đề cập một chuyện, trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề, nhị sư minh gần nhất thế nào? Tiên sinh thi thể. Người như sống được quá lâu, tựa như cùng thần ma, thật là đáng sợ. 200 năm trước, chúng ta bốn người hợp lực tru sát tiên sinh, lại kém chút toàn bị tiêu diệt. Lời vừa nói ra, Tô Cảnh nói ra một thì đủ để chấn kinh thiên hạ bí văn, thư viện bốn vị tiên sinh từng hợp lực tru sát phu tử. 200 năm trước phu tử cũng không có đi Đông Hải tìm tiên, mà là bị bốn người hợp lực tru sát. Thư viện bốn vị tiên sinh cuối cùng đến như thế, cuối cùng hắn nguyên nhân vẫn là kia một trận phong ba. Tam tiên sinh nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi như rảnh rỗi, liền đi nhìn xem nhị sư huynh đi. Hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp, tiên sinh thi thể thực sự quỷ dị, nếu không phải nhị sư huynh lấy tính mạng trấn áp, hàng năm bên trong thu thời điểm, kia thi thể lại sẽ tự hành khôi phục, một lần nữa giải xuất thủ chân. Nhị sư huynh vì trấn áp tiên sinh nhục thân, đã gần đến hồ phong ma, chỉ sợ không chống được mấy năm. Tam tiên sinh nhìn về phía Tô Cảnh nói, vật mới, còn có ngươi đừng đánh tiên sinh thi thể chú ý. Tô Cảnh bất đắc dĩ nói, sư minh, các ngươi để phòng ta làm gì? Tiên sinh năm đó lại không có chết đi, chỉ là ve sầu thoát xác, thần hồn đi xa. Chỉ bỏ không tiếp theo cố nhục thần, tiên sinh khả năng đã tu luyện đến, võ đạo cửu phẩm phía trên cảnh giới. Hắn dừng một chút, thanh âm lạnh dần, mang theo vài phần ngưng trọng, cố này nhục thân, hỏa thiêu bất diệt, tuế nguyệt bất hủ, cho dù bị tiêu hủy, cũng sẽ nặng tân sinh giải, thậm chí có thể tự hành sinh ra thần thức. Như thế tồn tại, cơ hồ đã cùng thần ma không khác. Chúng ta bốn người năm đó hợp lực, cũng không có thể chân chính giết chết tiên sinh. Hắn sớm muộn sẽ trở lại, mà thủ đoạn của hắn, người là biết đến. Đến lúc đó, chúng ta sợ rằng sẽ sống không bằng chết. Sư minh, sao không cùng ta liên thủ, đồng nhu sinh lộ? Tam tiên sinh lại lắc đầu, thần sắc bình, đệ tử thí sư, vốn là đại tội. Như thật có ngày đó, chết có ý nghĩa là được. Ta không oán không hối. Tô Cảnh lắc đầu bật cười, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai cùng bất đắc dĩ, không oán không hối. Ta Tô Cảnh có thể làm không đến. Tiên sinh dạy bảo chúng ta bốn người, nhìn như vô tư, kỳ thực đều cất tư tâm. Hắn luôn cho là chúng ta bốn người là thiên mệnh người, muốn đoạt chúng ta khí vận phi thăng. Nếu bàn về cái này, thiên hạ ai khát vọng nhất phi thăng, tiên sinh thuộc về thứ nhất. Hắn như là một sợi u hồn, trên thế gian phiêu đãng hơn 1000 năm. Cái gọi là trường sinh bất tử, đối với hắn mà nói, bất quá là một tòa lồng giam thôi. Hắn dừng một chút, thanh âm lạnh dần, huống hồ, trường sinh cũng không phải là bất tử, chỉ là không già. Có thể tiên nhân như thế nào lại không già? Tiên sinh làm thi giải tiền, đã thoát khiếu 5 lần. Theo chúng ta suy tính, hắn chỉ còn một lần cuối cùng cơ hội. Như lần này vẫn chưa phi thăng, liền cũng không còn cách nào thoát thân, vĩnh cuốn tại đây. Tam tiên sinh im lặng không nói. Hắn sớm đã biết rõ, nguyên thần tu sĩ tu tới dương thần chi cảnh, mặc dù có thể sống qua 200 năm, nhưng mỗi 10 năm liền có một kiếp, chỉ có thi giải thoát thân mới có thể kéo dài tính mạng. Tô Cảnh ung dung hỏi, sư minh, năm đó chúng ta bốn người hợp lực chém giết tiên sinh, đại sư minh được tự do, nhị sư minh được thành kiếm kia, ta được tiên sinh thi giải pháp. Hắn nói đến chỗ này, dương mắt nhìn thẳng tam tiên sinh, mắt sáng như đuốc, nhưng đến bây giờ, ta còn là không biết rõ, sư minh ngươi đến tột cùng đạt được cái gì. Lầu bốn phía trên, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đây cũng là Tô Cảnh một mực trải qua thời gian dài đối tam tiên sinh lòng mang kiên kỵ duyên phận tử. Tam tiên sinh như cũ im miệng không nói không nói, đèn đuốc yếu đất chỗ, hắn khuôn mặt ẩn vào ám ảnh bên trong. Ta được đến cái gì, cái nào một ngày sư đệ qua đời thời điểm, tự nhiên sẽ biết được. Tô Cảnh ngay vậy, chỉ là cười một tiếng. Chúng ta bốn người ước định, phu tử thi khi đã ảnh hưởng tới đại tề hơn ngàn năm, đại sư minh đi xa đại tùy, phòng ngừa phu tử phục sinh tại đại tùy. Nhị sư minh trông coi tiên sinh nhục thân. Sư minh ngươi trấn áp thư viện, ta trấn thủ đại tề. Phu tử thi giải liền muốn đem thi khí tản vào tử tôn cùng hắn nhân quả tương liên thời điểm. Thế gian vật vật đều có hắn giá, không có vô duyên vô cớ chi. Nhất ẩm nhất chắc, hẳn là thiên định, thế gian duyên phận đều có báo ứng, không dễ chịu chút nào. Chương 363, năm lần thi giải pháp, không quá đồng dạng. Chương 363, năm lần thi giải pháp, không quá đồng dạng. Tam tiên sinh chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề cùng thất vọng, ngươi được tiên sinh thi giải pháp, chúng ta vốn cho rằng ngươi sẽ thôn phệ hết phu tử còn sót lại thi khí, lấy công lao sự nghiệp học vấn, hoàn toàn kết hắn đối đại tề ảnh hưởng. Nghĩ không ra. Sắc mặt hắn đau khổ, thanh âm trầm thấp, nghĩ không ra, ngươi vẫn là đi tiên sinh lão lộ. Ngươi một tay bồi dưỡng chín đại họ, đem phu tử thi giải chi pháp một lần nữa tiêu trừ, lấy gia tộc dòng họ lẫn nhau thông ra, kéo dài thi khí. Tô Cảnh nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Nếu không phải tam tiên sinh lâu dài khốn thủ thư viện, chưa từng ra ngoài, có lẽ sớm đã phát giác việc này. Hắn làm tuy là bí ẩn, chín đại họ bên trong vẫn còn có chút người đã phát giác. Thì như Tạ gia Tạ Hồng cùng Tạ Linh hai huynh đệ, Lý gia hai vị trấn quốc của chủ. Chín đại họ đúng là hắn một tay sáng lập, môn phiệt hứng khởi, bất quá là thi giải chi pháp kéo dài. Tam tiên sinh nói, chín đại họ không điêu vong, ngươi liền có thể tiếp tục thi giải. coi như chín đại họ phá diệt, chỉ cần hậu thế tử tôn lần nữa hứng khởi, ngươi cũng có thể lần nữa thi giải. Tô cảnh sát thực chỉ là cảm thán, tiên sinh thi giải chi pháp quá mức chu toàn. Hắn đem thi khí rót vào đại tế, thư viện, cùng thiên hạ nho học bên trong. Chỉ cần đại tế bất diệt, thư viện không ngã, nho gia bất tử, phu tử liền vĩnh tồn tại thế. Cái này cơ hội là thập toàn thập mỹ, thi giải 6 lần chuyển sinh, chính là vững như Thái Sơn pháp môn. Đáng tiếc, Tô cảnh trong ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc, phu tử gặp nhị sư minh. Nhị sư minh kiếm, chín kiếm hợp nhất, có thể chạm cắt hết thể nhân quả liên hệ. Đây cũng là bốn người bọn họ năm đó dám tổng trạm phu tử nguyên nhân. Tô cảnh đối với thư viện ba vị sư minh bên trong, nhất e ngại người nhưng thật ra là nhị tiên sinh. Hắn là một vị duy nhất có thể phá giải thi giải chuyển sinh chi pháp người. Nhất không kiêng kỵ người là đại tiên sinh, hắn cả đời tiêu dao, lại cản tay nhiều nhất, nửa đời trước bị phu tử vây khốn. Tuổi già bị chính mình vây khốn. Lầu bốn phía trên, đen đuốc chập chờn, chiếu rọi ra hai người thần tình phức tạp. Nhị sư minh vốn nên là cái này ngàn năm qua lớn nhất chuẩn bị phi thăng cơ hội người. Nhị tiên sinh kiếm không phải phu tử dạy, tựa hồ thiên sinh địa dưỡng, xem thiên địa mà thành chi kiếm, một kiếm một khí khái. Tam tiên sinh thở dài một tiếng, trong không khí quanh quẩn, phản phất đắp lên cái này đoạn trần phong chuyện cũ. Lầu bốn phía trên lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tô cảnh xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn về phía quần phương yến phương hướng. Thịnh hội đã gần kề gần hồi cuối, chỉ còn lại cuối cùng ba vị hoa khôi lên đài hiến nghệ. Đợi các nàng biểu diễn kết thúc, trận này náo nhiệt thịnh yến liền đem hạ màn kết thúc. Hán Tô cảnh ánh mắt chuyển hướng chị thủy, trên mặt sông sóng ánh sáng liêm diễm, tỏa ra đèn đuốc cùng ánh trăng, phảng phất một đầu lưu động tinh hà, trên đó họa thuyền tranh độ, vừa múa vừa hát. Tô cảnh bỗng nhiên quay đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, hôm nay biệt kinh, ngược lại là náo nhiệt phi phàm, tới không ít người quen. Liên liên trạch hồ yêu ma đều dám hiện thân, thật sự là chủ nhân không tại, xuất sinh đều như thế làm cản. Tam tiên sinh nghe xong, vẫn như cũ trầm mặc không nói. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, hôm nay quần phương yến bên trên, hội tụ nổi tiếng thiên hạ đại tông sư, thậm chí một chút ẩn thế không ra cao thủ cũng lặng yên hiện thân. Nhưng mà, Tam tiên sinh lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi tại sao lại chuẩn bị trận này quần phương yến, là Hoàng Hà nói trận hai tu sửa. Cái này cũng không giống như là phong cách hành sự của ngươi. Hắn ánh mắt thâm thúy, phản phất muốn xem thấu Tô cảnh tâm tư, lấy chín đại họ rắc rối khó gỡ, tăng thêm bây giờ đại tề thế cục, nếu là thiên hạ đại loạn, đối ngươi thi giải chi pháp càng thêm có lợi. Thái bình thời kỳ, thi giải uy lực giảm phân nửa, mà thiên hạ kiếp khí mới là thi giải tốt nhất chất dinh dưỡng. Đây cũng là năm đó phu tử mặc dù uy áp thiên hạ, lại cố ý không cho đại tề thống nhất nguyên nhân. Phu tử thi giải chi pháp, cho dù kỳ dị giàu hoạt tuyệt, nhưng cũng khó thoát thiên địa đại nạn. Thi giải chi pháp, cả đời chỉ có thể thi triển 6 lần, mà mỗi một lần thi giải đều cần đối mặt nhân họa kiếp nạn. Phu tử mấy lần trước thi giải đều như an ý hắn nâng đỡ Bắc Phương Trường Sinh Tiên, vừa tối bên trong tôi động Vương Nam Phật Quốc hưng khởi, mượn binh họa chi lực tránh né nhân họa. Nhưng mà lần trước thi giải lúc, phu tử lại bởi vì tự phụ thiên hạ đã vô địch, hắn chuyên chú vào dưỡng long đàm trạch hồ bồi dưỡng giao long, coi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại cuối cùng chết bởi nhân họa. Bốn vị đệ tử hợp lực tổng trạm phu tử, kết thúc hắn thi giải con đường. Bây giờ Tô cảnh chính diện lâm lần thứ nhất thi giải, đồng dạng cần đối mặt nhân họa khảo nghiệm. Chín đại họ bên trong đã có mấy vị ngao ngoe muốn động, quần quần sóng ngầm. Tô cảnh có thể hay không bình yên vượt qua kiếp nạn này cũng còn chưa biết. Tô cảnh nghe vậy mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy quan mang. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là thản nhiên nói, sư minh, có một số việc chưa hẳn như ngươi suy nghĩ. Lầu bốn phía trên, đèn đuốc sáng trưng chi sắt chiếu vào rèm trầu phía trên. Ngoài cửa sổ ồn ào náo động dần dần xa suốt, chỉ còn lại gió đêm nhẹ phẩy, mang đến một chút hơi lạnh. Thiên hạ thụ lục trầm ảnh hưởng quá lớn, quá nhiều người muốn làm cứu vớt thiên hạ đúng anh hùng, làm một lần thương hải hoành lưu vĩ trợ vu. Nếu là Hoàng Hà thời điểm không có giải quyết, chỉ sợ không lâu chính là thiên hạ hát phản, các lộ đạo châu sợ rằng sẽ dơ cao phục đại yên cờ xí. Khi đó nếu là ra một cái thiên nhai đạp tận công khánh sương, nội khố đốt sạch cẩm tú sáng người, đại tề chín đại họ lại nên như thế nào tự xử? Tô cảnh ngữ khí lạnh nhạt, năm đó đại đường không phải là bị vị kia Lý Thiên Vương cơ hồ giết sạch công khánh mới đi hướng hủy diệt sao? Đại tề trước đó chính là đại đường. Nhưng mà đại đường suy sụp cũng không phải là từ đại tề trực tiếp kết thúc, mà là bị một chi quân khởi nghĩa công phá kinh đô, triệt để là úp. Vị kia Lý Thiên Vương mới đầu bất quá là Hà Tây đạo nhất cái buôn bán muối lậu người bán hàng rong, lại bởi vì mai kia tụ nghĩa, thiên hạ ứng người như mây. Hắn giờ cao cờ khởi nghĩa trên biết, trong ngộng tụ Yến Vương nhờ bà, phụ tiên lấy tặng. Đương nhiên, phía sau cũng có truyền thế đại giáo, tam chân nhất môn âm thầm ủng hộ. Tam tiên sinh nghe được nơi đây, khẽ gật đầu, trên nét mặt mang theo vài phần cảm khái. Lục Trâm một đời, xác thực có thể xưng truyền kỳ. Hắn cả đời lập công, lập đức, lập ngôn, thành lập đại yên, cải cách luật pháp chính lệnh, cuối cùng biết sách lập tuyết, lưu lại Trung Nam Sơn tam chân nhất giáo. Tư tưởng của hắn ảnh hưởng sâu xa, thậm chí tại hắn qua đời ngàn năm về sau, vẫn là thế nhân truyền lại tụ. Thiên hạ lấy hắn qua đời sau ngày lễ tế tự Yến Vương. Tô cảnh cười nói, là đại tề kéo dài một chút hy vọng sống, mới là thượng sách. Tam tiên sinh ánh mắt trầm ổn, như có điều suy nghĩ. Hai người lặng im mà đối đãi, không cần phải nhiều lời nữa. Du khách chậm rãi đi xuống lầu 4, thần sắc cũng dung. Cửa ra vào quẹ chân sắc mặt lão nhân âm trầm, tạ quan có thể bình yên vô sự đi xuống lầu 4, liền đã chứng minh hắn lần này toàn thân trở ra, chưa thụ liên lụy. Quẹ chân lão nhân thấp giọng, tạ quan, thật sự là mạng lớn. Du khách đi đến quẹ chân trước mặt lão nhân, bị cười. Ngược lại để ngươi thất vọng. Quẹ chân lão nhân trong mắt hiện lên một vòng âm tàn, đệ thấp tiếng nói uy hiếp nói, nhìn ngươi ngày sau chớ có bước ra Tạ phủ ngưỡng cửa nửa bước. Du khách đối với cái này không để ý, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho dù không tại Tạ phủ, vẫn có thư viện là dựa vào, có các tiên sinh che chở Tạ hữu, tất nhiên là không sợ hãi. Huống chi, lấy Tạ quan tu hành tiến triển thần tốc, một ngày ngàn dặm. Du khách liếc nhìn quẻ chân lão nhân, ngón tay cái dựng thẳng lên lại chậm rãi hướng xuống, cười nói: "Ngươi ngày sau gặp ta, không chạy ngươi là cái này." Quẻ chân lão nhân sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra khanh khách tiếng vang. Tạ quan đã quay người rời đi, chỉ để lại quẻ chân lão nhân một người, trong lòng của hắn tuy là đối Tạ quan hận thấu xương, lại cảm giác hiện tại Tạ quan tựa hồ cùng trước đó tại xe ngựa cẩn thận đã tính trước Tạ quan có chút không đồng dạng. Nhiều hơn mấy phần. Tùy ý. Chương 364, dù có tài hoa lại như thế nào, túi người thi lễ. Chương 364, dù có tài hoa lại như thế nào, túi người thi lễ. Yêu Tiên lâu, lầu 2. Tạ Nguyên đám người đã biết được Tạ quan leo lên lầu 4, gặp mặt Tô tướng cùng Tam tiên sinh. Nguyên bản an tâm một chút tâm, giờ phút này lại lần nữa treo lên. Như Tạ quan trả lời chưa thể khiến hai người hài lòng, chỉ sợ hôm nay không người có thể cứu được hắn. Trong lòng mọi người thấp thỏm, không biết Tạ quan thi tử có thể hay không đả động Tô tướng cùng Tam tiên sinh. Trương Vân Chi đã đứng dậy, ánh mắt khóa chặt lầu 4, thần sắc khẩn trương. Lầu 3 đám người cũng nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lầu 4. Yêu Tiên lâu bên trong nhất thời yên tĩnh im lặng, phản phất liền quần phương yến trên bốn phương sân khấu kịch hoa khôi biểu diễn cũng bị đám người lãng quên. Hứa Khê Nguyệt cũng là nhìn xem lầu 4 phía trên. Theo Tạ quan leo lên lầu 4, vị yêu thân mang áo đỏ mãng bảo thái giám chậm rãi lui ra, trong tay ghi chép thi từ bắt đầu trục tầng chuyển xuống. "Lục đệ, ngươi nói Tạ quan hôm nay sẽ như thế nào?" Nhị hoàng tử Trần Phong chậm rãi mở miệng, hắn có thể còn sống đi xuống lầu 4 sao? Trần Phong cười khổ một tiếng, nhắc tới cũng là buồn cười, ta bây giờ nhìn thấy Tô tướng, trong lòng vẫn sẽ không tự giác sinh ra e ngại. Mẫu thân từng nói cho ta hoàng tổ phụ lúc sinh ra đời, là Tô tướng tự tay từ trong tã lót ôm lấy, lại đến phụ thân ta, thậm chí là ta. Mẫu thân một mực để cho ta gọi tướng phụ, ta lại một mực xưng Tô tướng. Tiến Vương nghe vậy, trong đầu hiện ra trên triều đình vị kia ngồi tại giật dây về sau hoa bạch lão người. Tô tướng đã ở đại tề triều chính chiếm cứ gần 200 năm, quyền thế ngập trời, người người sợ như sợ quặng. Cho dù là chín đại họ, cũng không dám tại Minh đường trên điện công nhiên phản bác Tô tướng. Chân chính nội các độc đoán, tướng quyền chi trọng, ép tới cái này 200 năm họ Trần hoàng tộc cơ hồ không thở nổi. Đương nhiên, cỗ này kiềm chế chi khí, sớm đã tại cái này mấy đời hoàng tử trong lòng tích tụ, hóa thành một cỗ khó mà diễn tả bằng lời không cam lòng. Nhưng mà, cho dù trong lòng phẫn uất, bọn hắn cũng không dám có chút biểu lộ, ngược lại muốn đối vị này Tô tướng tất cung tất kính. Đường đường một nước chi chủ, chấp trưởng thần khí người, lại cũng muốn nhìn Tô phụ sắc mặt làm việc. Nhưng dù cho như thế, lại có thể như thế nào? Đi lên ngược dòng tìm hiểu hai đời đế vương, đều từng âm thầm liên hợp chín đại họ mấy nhà phát động qua cùng biến, lại không người dám đánh ra thanh quân chắc cơ sĩ, mà là lấy Chu Yêu Phu làm tên, đem đầu mâu nhắm ngay ra cắt ra thái hậu. Nhưng mà, cuối cùng đều là thất bại, hoàng tộc thế lực cũng bởi vậy tiến một bước suy sụp. Trần gia công chúa cùng hoàng tử, sớm đã mất đi ngày xưa đặc quyền. Đám công chúa bọn họ bị phế đi cùng chín đại họ thông gia, các hoàng tử thì nhiều lần gặp chín đại họ đệ tử khi nhục. Thẳng đến thế hệ này, tình huống mới có chút chuyển cơ. Nhị hoàng tử lưng tựa thư viện, Yến Vương thì dựa vào chín đại họ ủng hộ, rốt cục để hoàng tộc có mấy phần đế vương dòng dõi khí tượng. Có lẽ là bởi vì, Tô tướng gần 20 năm qua, đem trọng tâm chuyển hướng phía Tây Đại Tùy, tựa hồ cố ý đem ánh mắt từ trong triều đình thoáng rời, mới khiến cho hoàng tộc cùng chín đại họ thừa cơ thở hổn hển một hơi. Yến Vương Trần Đình cúi thấp xuống đôi mắt, ngữ khí trầm thấp, "Nhị ca, ta sao lại không phải như thế? Mỗi lần Tô tướng ánh mắt quét tới, ta cũng không dám nhìn thẳng, luôn cảm thấy ánh mắt kia như là nhắm người mà vẻ manh thú." Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn lão nhân ra trong chiều thời gian, thực sự quá lâu. Trần Phong chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, sang năm thi hương trước đó dựa theo lệ cũ, Đông cung chi vị liền muốn định ra tới. Hắn dương mắt nhìn về phía Trần Đình, trong giọng nói mang theo thăm dò, "Lục đệ, ngươi không sợ ta chiếm cái này xã tắc chi chủ vị trí sao?" Trần Đình nghe vậy, niệm ai cười một tiếng, "Xã tắc chi chủ?" Hắn lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia coi nhẹ, "Nhị ca, ngươi lại nhìn xem, bây giờ vương lệnh có thể hay không trở thành kinh sư đạo? Cái gọi là xã tắc chi chủ, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Tô phủ một tờ thủ dụ, so đương triều thánh chỉ còn muốn có tác dụng." Hắn đưa tay vuốt ve rộng lượng long văn ống tay áo, ngựa khí lạnh nhạt, "Đương nhiên, nếu là nhị ca ngươi ngồi lên hoàng vị, liền để cho ta đi Bắc Phương đi kiến công lập nghiệp, nếu là..." Lời còn chưa dứt, Trần Phong đã minh bạch hắn ý tứ. Bắc Phương, kia là cùng Trường Sinh Thiên giáp giới chi địa, cũng là đại tề hai vị cột trụ chỗ. Trần Đình cùng Lý gia, Tạ gia, Tư Mã gia giao hảo, như hắn lên phía bắc, có lẽ có thể xúc tích lực lượng. Nếu như Trần Phong chỉ là cái khôi lỗi hoàng đế, trong hoàng cung một khi sinh biến, Trần Đình liền sẽ bên ngoài hô ứng. Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Triều chính trên dưới đều biết, hai vị hoàng tử minh tranh ám đấu, mọi chuyện đều muốn tranh cái cao thấp. Nhưng mà, 3, 4 năm qua, người hữu tâm lại phát hiện, hai người mặc dù mặt ngoài không hợp, thậm chí trong triều mấy lần làm to chuyện, đao kiếm đối mặt. Có thể kỳ quái là, hai vị hoàng tử thế lực chưa hề bởi vậy như binh cùng tốt lẫn nhau triệt tiêu, ngược lại càng phát ra lớn mạnh. Trong đó Tử cũng có ăn ý Trần Phong ngay tại có chút trầm tư thời điểm, chỉ nghe thấy Yến Vương lời nói xoay chuyển. "Ngươi nói cái này Tạ quan hôm nay sẽ chạy thoát sao? Hôm nay hắn cũng là xuất tấn ngọn gió, như vậy sáng chói thiếu niên lang, đáng tiếc thực sự quá mức gió tú tại rừng, bản vương đã sớm lên lòng yêu tài." Yến Vương dừng một chút, ánh mắt xa xăm, giống như cười mà không phải cười, nếu là trên triều đình, thần tử đều là như vậy đẹp mắt lại có tài người, cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Thiên hạ anh tài, vào hết cốc bên trong. Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận, nếu như hôm nay không có cả tay, ta như thế nào lại không nỡ mặt mũi, thúc đẩy một đoạn cầu hiền như khát giai thoại. Đang nói, hai người trông thấy vị kia thân mặc đại hồng mãng bảo trưởng ấn lao thái giám cầm trong tay ghi chép thi từ chậm rãi đi xuống. Một đám tiểu thái giám không người đem trang giấy phân phát cho đám người. Trần Phong tiếp nhận trang giấy, ánh mắt rơi vào phía trên câu thơ trên, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ai càng quét hoàng kim đài. Hành lộ nan, trở lại đến. Hắn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đem thi từ đọc xong, sau đó xem chừng đem trang giấy thu hồi. Tiến Vương cũng xem hết thi tử, mặc dù không tinh thông viết văn, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong câu chữ kia cố tiếu ngạo vương hầu phóng khoáng chi khí. Hán Dương mắt liếc nhìn lầu ba đám người thần sắc, chỉ gặp thư viện các tiên sinh hoặc trầm ngâm, hoặc gật gù đắc ý, giống như tại tinh tế phẩm vị, lại như tại châm trước thâm ý trong đó. Toàn bộ yêu tiên lâu bên trong, nhất thời lặng im ý mắng. Chỉ có kia thi tử bên trong ý vị trong không khí ẩn ẩn quanh quẩn, phản phất đem trái tim tất cả mọi người thần đều nhất trụ. Xem ra cái này thi tử coi là thật cực kỳ sáng chói. Chỉ nghe thấy Trần Phong thấp giọng cảm thán nói, sau ngày hôm nay, tạ quan chi danh, làm danh chấn biệt kinh. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khâm phục cùng ngoài ý muốn, xem ra hôm nay vẫn là coi thường vị này quan công tử. Còn chưa kịp quan, lợi dụng một từ ép tận quần phương yến. Yến Vương nghe vậy, lại xem thường. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngực có tài hoa lại có thể như thế nào? Vị này tạ quan mặc dù tài hoa hơn người, cũng đã lập tức cập quan chi niên, vẫn chưa tập võ tu luyện nguyên thần, cả ngày chỉ ở trong tiểu viện đọc sách. Chẳng lẽ trong sách còn có thể đọc lên một cái sáng sủa càn khôn hay sao? Loại này tay trói gà không chặt nho nhã yếu ớt chi sĩ, trong mắt hắn, bất quá là trong nháy mắt có thể diệt tồn tại thôi. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Cái này thế đạo dù có tài hoa lại như thế nào, nếu không có thực lực bản thân, cuối cùng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Tại cái này đại thế bên trong, chỉ có thực lực mới thật sự là đặt chân gốc rễ. Chương 364, dù có tài hoa lại như thế nào, túi người thi lễ. Hai chương 364, dù có tài hoa lại như thế nào, túi người thi lễ. Du khách chậm rãi đi xuống lầu 3, trưởng ấn lao thái giám vẫn đứng tại chỗ chờ. Gặp du khách đến gần, lão thái giám có chút không người, ngựa khí cung kính. Quan công tử, hôm nay yêu tiên lâu sự tình, tô tướng đã có phân phó. Cái này trên dưới lầu 4, quan công tử đi ở tùy ý. Dứt lời, liền đứng dậy cáo lui. Du khách nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua lầu 3, chỉ gặp không ít biện kinh chín đại họ người chính đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trong đó không thiếu thư viện người, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn cũng nhìn thấy Tạ gia lão thái quân cùng Tạ Hồng bốn người, nhưng mà lão thái quân gặp hắn xuống lầu, ánh mắt che lấp, hừ lạnh một tiếng, mang theo bốn người quay người rời đi. Du khách bạn gặp tình hình này, cũng vô ý tiến lên chào hỏi. Lúc này, quân phương yến đã gần đến hồi cuối. Trên lầu cũng không hắn nhận biết người, bây giờ tùy tiện đi cách giao, chỉ sợ sẽ bị mông lạnh. Cho không đi vào vòng tròn, không cần thiết cứng rắn cho. Du khách chính chuẩn bị xuống lầu, chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo thiện ý thanh âm. Quan công tử, sau ngày hôm nay, sợ là biện kinh không ai không biết ngài. Du khách nghe vậy, quay người nhìn lại. Một bộ nho sam trung niên nam tử đứng ở cách đó không xa. Hắn bộ dáng chu chính, giữ lại râu đẹp, sắc mặt mặc dù hơi có vẻ bệnh trạng, nhưng ánh mắt ôn hòa, chính mỉm cười nhìn lấy mình. Người này chính là Tạ Nguyên cứu cứu, Gia Cát Gian. Du khách tuân theo ký ức, cung kính hành lễ nói, "Tạ quan, gặp qua Tĩnh Nguyệt tiên sinh." Hắn ngữ khí khiêm tốn, có chút túi đầu, Tĩnh Nguyệt tiên sinh lời này, thực sự không dám nhận. Bất quá là nhiều chút hư danh thôi, không đáng giá nhắc tới. Gia Cát Gian nhìn về phía Tạ quan, gặp hắn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, cùng tại Hồng Cảnh viện lúc không khác nhiều, đã chưa bởi vì hôm nay thanh danh mà đắc ý quên hình, cũng không bởi vì đám người chú mục mà có quắc bất an, tự có quân tử khí độ. Hắn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, "Quan công tử, ngày sau như thư đến viện bồi dưỡng, nhất định là cực tốt. Chí ít, không cần lại vì vào học đường sự tình phát sầu. Trong thư viện cũng có thể tu hành, tương lai tiền đồ tất nhiên bằng phẳng." Du khách nghe vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chính mình mới vừa từ lầu 4 xuống tới, Gia Cát Gian liền đã biết chính mình bái nhập thư viện sự tình, thực sự có chút ngoài ý muốn. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy Gia Cát Gian mỉm cười giải thích nói, "Ta vốn là ba trước sinh môn hạ bất thành khí đệ tử. Quan công tử lúc ấy đối chí sĩ đầy lòng nhân ái giải thích, tam tiên sinh mười phần ưa thích. Hôm nay tam tiên sinh cố ý xuống lầu, cũng là bởi vì ngươi câu nói kia trấn an hắn tâm nghi ngờ." Gia Cát Gian sắc mặt trịnh trọng, "Tam tiên sinh, có nhiều khúc mắc cúp lên, thân thể cũng là ngày càng lụ bại, được quan công tử cách nhìn. Rất nhiều năm chưa từng gặp qua tiên sinh như thế thoải mái." Du khách nghe xong, không khỏi có chút chấn kinh. Cũng không phải bởi vì Gia Cát Gian lời này, mà là tại Hồng Cảnh viện bên trong việc này đã qua lâu như thế. Lúc ấy cứ dựa theo Côn Hư đỉnh nhắc nhở lựa chọn, nghĩ không ra. Lúc ấy không có phản ứng ra, cách lâu như vậy mới tại cái này quần phương yến phía trên. Dũng đế sâu xa. "A đỉnh, thực sự quá toàn diện." Nói đến chỗ này, Gia Cát Gian nghiêm sắc mặt, lại trịnh trọng kỳ sự túi người thi lễ, giọng thành khẩn, "Gia Cát Gian làm đệ tử, ở đây nhiều tạ quan công tử." Du khách đội vàng đưa tay đi nâng, lại phát hiện lấy chính mình khí lực, càng không có cách nào dung chuyển vị này Tĩnh Nguyệt tiên sinh mảy may. Trong lòng của hắn thất kinh, xem ra trong triều còn lớn, ngoại trừ một thân học vấn, còn cần có không tầm thường tu vi bản thân. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải các loại Gia Cát Gian hành lễ hoàn thành. Trung quanh người đã sớm đem ánh mắt quan tới, Gia Cát Gian thanh âm cũng không tận lực để thấp, rất nhiều người nghe được rõ rõ ràng ràng. Đám người ánh mắt lấp lóe, trong lòng đều có suy nghĩ. xem ra hôm nay Tam tiên sinh ra mặt bảo vệ Tạ Quan, cũng không phải là bắn tên không đích, mà Tạ Quan sắp bái nhập thư viện sự tình, càng là làm người khác chú ý, ở đây không ít sách viện người càng là hai mắt tỏa sáng, Tạ Quan vậy mà thụ Tam tiên sinh thưởng thức, còn muốn tại thư viện tu hành. Du khách bất đắc dĩ cười một tiếng, Tĩnh Nguyệt tiên sinh, cử động lần này thật sự là gây sát Tạ Quan. Chính lúc này, Tạ Quan lưu ý nói, lầu ba hơn 10 người thân mặc nho sang thư viện đệ tử, vậy mà đều là như là ra cát gian. Đối với hắn túi người mà lễ. Lầu ba phía trên yên tĩnh, đều là chậm rãi chú mục mà tới. Tạ Hồng cũng là ánh mắt bên trong khẽ động, hành lễ người đều là Tam tiên sinh đệ tử. Tạ Lão Thái Quân sắc mặt càng phát ra khó coi. Du khách cũng chỉ đành một lần lễ. Ra cát gian ngồi dậy, trên mặt ý cười không giảm. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ du khách bả vai. Lúc đầu Tam tiên sinh liền có đem nó thu đồ chi ý, thế nhưng là hôm nay quần phương yến lấy Tạ Quan chi tài, nhưng cũng không có thu làm môn hạ. Thực sự đáng tiếc, không phải hắn liền có thêm một vị tiểu sư đệ. Ra cắt gian đem Tạ Nguyên, Trương Vân Chi bọn người bận rộn lo lắng sự tình, toàn bộ cáo chi du khách về sau, lời nói, ta liền không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ, bọn hắn tại lầu 2. Nói xong, ra cắt gian quay người rời đi. Du khách đến một tiếng tạ, liền hạ lầu 3. Kỳ dị là, thằng đến Tạ Quan hạ lầu 4, trên đó đám người cũng không có đến đây chào hỏi người. Vừa hạ lầu 4, du khách liền trông thấy Tạ Nguyên bọn người ở tại dưới lầu chờ đợi. Hắn ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy không ít người quen. Tạ Nhân Phượng, Triệu Dương bọn người dù chưa đến gần, nhưng cũng tại cách đó không xa mật thiết lưu ý lấy bên này nhất cử nhất động. Tạ Nguyên ngược lại là không e dè, lập tức đi đến đây, một thanh ôm lấy du khách bả vai, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, "Quan đệ, ngươi cũng không nói à? Cái gì thời điểm cùng ba thật môn anh hùng hảo hán bái cẩm, cũng không mang theo mang cà cà ta à?" Du khách hai đầu lông mày nổi lên một tia hắc tuyến. Cái này Tạ Nguyên, quả thật như mô phỏng bên trong như vậy, đối mặt khám nhà diệt tộc đại tội, hắn đầy trong đầu chỉ có nghĩa khí giang hồ. "Luca, việc này nhiều người phức tạp, chúng ta ngày sau bàn lại." "Quan đệ, quả nhiên trưởng nghĩa." Du khách quay người, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Trương Vân Chi, chân thành nói lời cảm tạ, lần này nhờ có mọi người tương trợ. Trương Vân Chi gương mặt ửng đỏ, cúi đầu không nói. Du khách lại chuyển hướng một bên Hứa Khê Nguyệt, chắp tay nói, "Hứa phu nhân, lần này có nhiều phí tâm." Hứa Khê Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cáo từ rời đi lại cười nói, "Quan công tử, hôm nay náo nhiệt, thiếp thân liền không phải dậy." Nói xong, nàng cũng quay người ly khai. Tạ Nhân Phượng lúc này mới chú ý tới lầu ba phía trên, biện kinh đại nho ra cắt gian đối diện Tạ Quan làm thi lễ. Đây cũng không phải là bình thường tiến hành, những người này đều là tam tiên sinh cao túc, đều là đương thời đại nho, hoặc là danh sĩ. Mà lại, tu vi cao sâu. Cái này thi lễ đại biểu cho tam tiên sinh văn mạch tán thành. Tương đương với Tạ Quan tại biện kinh tựa như cùng có chân chính hộ thân phủ. Đáng chết. Tạ Nhân Phượng đem vừa mới tiểu thái giám truyền đọc Tạ Quan làm ra thi tử, sẽ thành mảnh nhỏ. Sợ là ngày mai về sau, biện kinh phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận vị này Tạ gia con thứ. Tạ Quan phải chết. Chương 365, phu tử chiếu nước, trong nước kinh hoàng. Chương 365, phu tử chiếu nước, trong nước kinh hoàng. Quân phương yến đã chuẩn bị kết thúc, chi thủy hai bên mở rào chắn bên cạnh đầy áp người, rộn rộn rằng ràng, mong mỏi cùng trông mong nhìn qua quần phương yến phương hướng. Lưu cho đám người vị trí vốn cũng không nhiều, lúc này càng là kín người hết chỗ. Một tên mặc váy ngắn phụ nhân đứng ở trong đám người, thần sắc có chút thất lạc, nhẹ giọng thở dài. Thầm nghĩ đến, đoạn đường này đi tới, lại không có gặp vị kia, xem ra thật sự là vô duyên. Đứng bên cạnh nàng một cái thật thà há tử, chính sở lấy đầu, xa xa nhìn qua chị thủy cầu hình vòm trên bốn phương sân khấu kịch. Đáng tiếc, cự ly thực sự quá xa. Há tử chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên sân khấu quang ảnh, nghe được mơ hồ tiếng nhạc, trong đầu cũng đã không tự chủ được tưởng tượng lấy hoa khôi nương tử âm dung tiếng mạo, vui tươi hớn hở cười khúc khích. Hai vợ chồng này chính là loại kiểu đầu bán mì hoành thánh cùng canh thịt dê chủ quán. Hôm nay, Tư Mã gia phu nhân Hứa Khê Nguyệt đem bọn hắn sạp hàng bên trong canh thịt dê toàn mua đi, hai vợ chồng liền thương lượng đi nhìn một cái quần phương yến náo nhiệt. Cái nào biết rõ, cái này người đông nghìn nghịt chẳng diện, so đổi đại tập còn muốn chen chúc, xô xô đẩy đẩy ở giữa, cơ hồ nửa bước khó đi. Phụ nhân trong lòng vẫn nhớ trước đó tại sạp hàng trên ăn canh thịt dê vị kia trung niên nam tử, ma sư Hứa Giang Tiên. Nàng vốn chỉ muốn, nếu có thể trên quần phương yến gặp lại hắn một lần, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Nhưng mà, tới nửa ngày, mới phát hiện muốn qua cầu hình vòm môn lại cần bỏ ra tới ngàn lượng bạc, hai người chính là 2000 lượng, thật là khiến người chù bước. Rơi vào đường cùng, hai vợ chồng đành phải ở chỗ này chờ, cùng rất nhiều biện kinh bách tính cùng nhau quan sát từ đằng xa. Phụ nhân trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không thể thế nhưng, đành phải âm thầm thở dài. Xem ra kiếp trước đã tu luyện phúc phận không đủ, phụ nhân trong lòng tiếc nuối sâu hơn mấy phần. Thật thà hán tử lại cười an ủi, "Nương tử, chúng ta liền xem như không nhìn thấy phía trên hoa khôi, nhìn xem cái này trị thủy phong cảnh cũng là tốt." Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, "Một con sông có gì đáng xem, còn không bằng về nhà bán canh thịt dê đi." Đang nói, đám người xô xô đầy đầy, phụ nhân bỗng nhiên cảm giác sau lưng hơi khác thường. Đột nhiên quay đầu lại, nổi giận mắng, "Ai mẹ nó dám sờ ngươi lão mẫu cái mông?" Nguyên bản ồn ào đám người lập tức yên tĩnh, đám người nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Một tên tử nương bán lao phụ nhân, phá có chút tư sắc, chính hồng lấy cổ. Chất phát hán tử cũng đội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng toát ra một cái đầu tóc hoa dâm lao tiên sinh, mặt mũi tràn đầy bối rối giơ tay, lấy đó trong sạch. Lão nhân nhìn đã có 70-80 tuổi, thân mặc nho sam, khắp khuôn mặt là vẻ nghèo túng, thần sắc vô tội đến cực điểm. Các đám người thấy thế, nhao nhao lơ đễnh, quay đầu đi không thèm để ý phụ nhân mặc dù nhìn thấy lão nhân, lại vẫn không buông tha, nghĩ thầm cách gần như vậy, ngoại trừ cái này ra mà không đứng đắn còn có thể là ai tại sau lưng mình sờ tới sờ lui, cuối cùng lại vẫn mò tới cái mông trên xoắn nắn. Nàng đang muốn phát tác, chất phát hán tử lại lôi kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng khuyên nhủ, nương tử, hẳn không phải là vị lao tiên sinh này. Lao tiên sinh niên kỷ lớn như vậy, làm sao làm loại sự tình này? Chất phát hán tử trong lòng thầm nghĩ, lao tiên sinh cái tuổi này, cho dù có tà tầm cũng không có cái thân thể này xương. Phụ nhân chừng hán tử một chút, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng thiết qua mặt không tiếp tục để ý, trong nội tâm nàng lại nổi lên một tia gợn sóng, nghĩ đến nếu là vị tia tại sạp hàng trên ăn canh thịt dê khách quan liền tốt. Đừng nói là sợ, liền xem như chuyện này, chính mình cũng tất nhiên tự động mở ra hai chân. Nghĩ đến đây, phụ nhân không hiểu sắc mặt đỏ bừng, vội vàng túi đầu xuống che giấu. Chất phát hán tử đối lao tiên sinh ném đi ấy nay ánh mắt. Kia nghèo tiết hủ lậu tú tài ăn mặc lão nhân vội vàng khoát tay áo, ra hiệu không sao, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần vô tội cùng quân bách. Lúc này, chị thủy hai bên bờ có họa thuyền chậm rãi lai tới, dừng sát ở bên bờ. Những này họa thuyền là vì những cái kia nghĩ tới cầu hoặc đang vẽ hành lang thượng du chơi người chuẩn bị, có thể trên chị thủy nhìn nhiều quân phương yến, xem như cách gần đó một chút. Nhưng mà, dù vậy, kỳ thật cũng không thể thấy rõ toàn bộ. Chân chính muốn nhìn rõ quân phương yến rầm rộ, chỉ có thông qua cầu hình vòm trên cổng vòm. Bất quá, cho dù là những này họa thuyền giá cả cũng không ít, chọn vẹn muốn 7-80 lượng bạc. Phụ nhân trong lòng thầm mắng, đây quả thực là đoạt tiền. Bên bờ bách tính cũng đều không phải người ngu, nguyên bản giá cả bất quá 5-6 lượng, bây giờ lại đã tăng mấy lần. Trận này quần phương yến thịnh hội vốn cũng không phải là biện kinh bách tính sở thiết, mà là chuyên vì chín đại họ cùng một chút quan to hiển quý chuẩn bị. Biện kinh đại bộ phận sinh ý đều nắm giữ tại chín đại họ trong tay, phổ thông bách tính chỉ có thể từ bọn hắn giữa kẽ tay lấy chút công việc. 7-80 lượng bạc đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là một bút con số không nhỏ, chỗ nào bỏ được tùy tiện tiêu xài. Mà lại, quần phương yến lập tức liền phải kết thúc. Phụ nhân trên mặt lại có chút do dự, trong lòng thầm nghĩ, nếu là dựng họa thuyền đi qua, có phải hay không còn có cơ hội gặp lại vị kia trung niên nam tử một mặt. Nếu là có thể gặp lại hắn, cái này bạc cũng là bỏ được. Chất phát hán tử thì ôm cánh tay, lặng lẽ nhìn xem mấy người leo lên hỏa thuyền, trong lòng thầm nghĩ, tốn nhiều như vậy bạc liền vì nhìn cái náo nhiệt, thật sự là nhiều tiền tiêu đến hoảng. Đúng lúc này, sau lưng lão nhân bỗng nhiên hô, nơi này còn có một cái. Chất phát hán tử nghe vậy, trong lòng không khỏi kỳ quái, cái này nhìn nghèo kiết hủ lậu thất vọng lao tu tài, vậy mà cũng có bạc trèo lên hỏa thuyền. Chúng ta cũng đi. Phụ nhân bỗng nhiên quyết định. A. Chất phát hán tử sững sờ, có chút chần chờ, nương tử, cái này không về phần đi, cái này giá cả quá mắc, chúng ta làm gì hoa cái này tiền tiêu bổn phí. Phụ nhân nhưng không có để ý tới hắn quyết can, trực tiếp hướng họa thuyền đi đến. Chất phát hán tử thấy thế, đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Đầu này họa thuyền trên chỉ có bọn hắn ba người lên thuyền phu gặp người ít, liền đề nghị đem bọn hắn chuyển qua một đầu trên thuyền nhỏ. Chất phát hán tử nguyên bản một mặt không kiên nhẫn, nhưng nghe đến thuyền phu nói giá cả có thể giảm phân nửa, lập tức thay đổi một bộ cười tủm tỉm biểu lộ, liên tục gật đầu. Thuyền nhỏ thuyền phu là cái dáng góc đôn hậu hán tử, nhìn qua 40-50 tuổi, cánh tay cơ bắp cổ trướng, hiển nhiên là lâu dài trên nước kiếm ăn lao thủ. Hắn thuần thục chống lên thuyền cao, thuyền nhỏ chậm rãi lái dợi bên bờ thuận nước sông mà xuống. Trên thuyền chỉ có ba người, một đôi vợ chồng, còn có nghiêng người nắm chắc mạn thuyền lao tiên sinh kia. Chất phát hán tử thấy tình cảnh này, không khỏi bật cười. Lao tiên sinh, yên tâm đi, nước này tĩnh cực kỳ. Chị thủy tại Tây Phượng lâu một đoạn này, dòng nước nhẹ nhàng, cũng không có đáng ngầm, bình ổn vô cùng. Nhưng mà, lao tiên sinh nhưng như cũ nắm chắc mạn thuyền. Đúng lúc này, trong nước đống nhiên kích thích một trận sóng lớn, mãnh liệt mà tới. Dòng nước xiết sông đến thuyền nhỏ có chút lay động, bọt nước bắn tung tóe đến mấy người trên thân. Thuyền phu một tiếng kinh hô, thật là lớn sóng. Cái này sóng tới cổ quái, ngày bình thường cũng không có gặp qua dạng này động tĩnh. Chất phát hán tử lại nhìn chằm chằm mặt nước, lông mày khẽ run. Hắn vừa mới tựa hồ trông thấy trong nước có một cái quái vật khổng lồ lặng yên bơi qua, thân hình to lớn, biến mất dưới đáy nước chỗ sâu, thật dài thật thô một đầu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Đây là trong nước sông giao sao? Chất phát hán tử nhớ tới một chút biện kinh bình luận thoại bản, trong nước sông có giao long hỏa hoạn. Chẳng lẽ Long Vương gia cũng tới nhìn hoa khôi nương tử? Lão tú tài thì cúi đầu nhìn xem mặt nước, dòng nước phản chiếu ra hắn mặt mũi giàn mua. Trong nước sóng lớn cuộn cuộn, một đầu dòng nước xiết như thất kinh sông qua chị thủy, nhấc lên cao hơn một thước đầu sóng, vuốt hai bên bờ đê đập. Bọt nước vẩy ra, hơi nước tràn ngập, dẫn tới hai bên bờ bách tính nhao nhao ngừng chân quan sát, nghị luận ầm ĩ trong hồ có đồ vật. Liên liên quần phương yến trên không ít người cũng nhao nhao ngước cổ lên, nhìn về phía chị thủy phương hướng, ý đồ thấy rõ kia sóng lớn mãnh liệt động tĩnh. Trên sân khấu tiếng nhạc yếu dần, lực chú ý của chúng nhân đều bị bất tình lình dị tượng hấp dẫn. Mặt nước cái bóng ra lão nhân mặt mũi giàn mua. Lão nhân mỉm cười, hắn lắc đầu, thấp giọng nói: "Sợ cái gì? DS, vốn là còn một đoạn, hôm nay viết không hết." Chương 366, thư viện đại tiên sinh, ma sư, cao tăng, thiên sư, tụ họp. Chương 366, thư viện đại tiên sinh, ma sư, cao tăng, thiên sư, tụ họp. Mặt nước dần dần lắng lại. Vừa mới rời sông lấp biển sóng nước đã đi xa. Đôn hậu hán tử sắc mặt còn có chút tái nhợt, lòng còn sợ hãi, vừa mới hắn còn tưởng rằng trong nước cự vật sẽ mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra so gừng nước đồng dạng lớn đầu lâu, đem bọn hắn mấy người một ngụm nuốt vào. Nghĩ không ra, cái này thủy quái như là chim sợ cành cong trong chớp mắt chạy vô ảnh vô tung, ngược lại là không giống bọn hắn bị kinh sợ dọa, mà là nước này quái thất kinh, hoảng hốt chạy bừa. Chất phát hán tử trước tiên quay đầu viện tự mình nương tử. Phụ nhân vừa mới thất thần, ngược lại là không có chú ý trong hồ gần sóng, chỉ là kém chút ngã một cái lảo đảo, bị chú lái đò đưa tay đỡ lấy, không phải suýt nữa ngã sắp xuống. Vị này nhìn 40-50 tuổi bộ dáng trung niên chú lái đò, xinh cường tráng, hai cánh tay cơ bắp cổ trướng. Thời tiết mặc dù lạnh, chú lái đò lại chỉ mặc một kiện áo ngắn, lồng ngực nửa mở, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là, chú lái đò chân trái có chút chân thọn. Trên đùi có một đạo đen màu xám vết sẹo, uốn lượn như rắn, phá lệ trước mắt. Bắp chân cơ bắp rõ ràng héo rút, so bình thường chân nhỏ một vòng, lộ ra khô gầy bất lực. Chú lái đò cạo lấy tóc hối cua, ngũ quan đoan chính, tiếu dung cởi mở, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, lộ ra mười phần hay nói. Phu nhân, cần phải cẩn thận chút. Chú lái đò vừa nói, một bên dùng cái kia hai bàn tay to vững vàng đỡ lấy phụ nhân. Phụ nhân trong tay chống đỡ căng đầy cơ bắp, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Tự mình năm thức trượng phu nhưng không có như vậy khổng vũ hữu lực. Nàng đội vàng túi đầu xuống, có vẻ hơi có gấp. Một bên, chất phát hán tử thấy thế, cấp tốc đem nương tử tay từ chú lái đò trong ngực rút ra, nắm thật chặt tại chính mình trong tay. Hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần cảnh giác, đánh ra trước mắt chú lái đò, người này cao hơn hắn ra một cái đầu, niên kỷ cùng hắn tương tự, thể trạng lại tráng kiện không ít. Hán tử trong lòng âm thầm đề phòng, những này tại Tây Dương lâu chạy thuyền chú lái đò, ngày bình thường nhất là phóng túng không bị trói buộc. Chỉ cần trong túi có chút tiền bạc, hạ thuyền liền thẳng đến anh ca yến hót thanh lâu quán rượu, hoặc là không say không nghỉ, hoặc là tầm hoan tác nhạc, thực sự không phải đứng đắn gì người. Hắn nắm thật chặt nương tử tay, nương tử, đứng vững chút, chớ làm dỡ. Phụ nhân cũng là không quan trọng, chỉ là nhìn xem chị thủy hai bên mở. Nhìn hắn lộ tuyến là đưa qua chị thủy bờ bên kia. Chú lái đò cười nói, vị lao tiên sinh này là muốn sang sông. Mấy người lúc này mới chú ý một mực tay thật chặt nắm chặt mạn thuyền lão nhân. Nguyên lai là muốn đi Tây Sương lâu. Quân Phương Yến nhất định phải trải qua trên cầu hình bom, mà đi Tây Sương lâu chỉ cần sang sông là được. Chú lái đò nhìn xem mặc dù mặc nho sam lão nhân, cười nói, lão tiên sinh, tựa hồ không phải biện kinh người a, là người xứ khác. Lão giả biện kinh tiếng phổ thông hơi có vẻ cứng nhắc, xen lẫn nồng đậm giọng nói quê hương, tựa hồ không phải đại tể, có chút nghị phương tây nặng giọng mũi. Lão giả nghe vậy, gật đầu lại lắc đầu, nói, xem như nửa cái người xứ khác đi. Ta từng ở biện kinh, sau lại đi xa tha hương, dấu chân trải rộng thiên hạ. Tuổi tác đã cao, lại vẫn không chịu ngồi yên, yêu thích bốn phía du lịch, thưởng thức sơn thủy vẻ đẹp. Kia chất phát hán tử nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, xem lão giả bộ dáng, đã hơn tuổi lục tuần, vốn nên trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, lại yêu bốn phía bốn ba. Về phần nói tới dấu chân trải rộng thiên hạ, sợ là khoác lác. Thiên hạ sao mà chi lớn, không nói Bắc Phương có không bờ bến thảo nguyên, phương Nam có thâm bất khả chắc bị biển, phương Tây còn có thập vạn đại sơn. Một người cả đời đi như thế nào xong? Chỉ là lao giả y phục một mạc, thần sắc có chút nhát gan, chỉ sợ cung cái trải qua lòng đong số khổ người a. Lão nhân tiếp tục nói, ta à, độc thân một người, không ràng buộc, đi tới chỗ nào đều là tự cấp tự túc, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Lão nhân nói, nguyên bản đồng hậu dày đặc nơi khác khẩu âm lại dần dần biến thành một ngụm thuần chính biện kinh phương âm, ngựa khí trôi chạy tự nhiên, phản phất hắn vốn là sinh trưởng ở địa phương biện kinh người. Phụ nhân nghe được sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cải biến khẩu âm cũng không phải là chuyện dễ, nhất là từ nhỏ dưỡng thành, tích lũy tháng ngày phát âm quen thuộc, càng là khó mà tùy tiện sửa đổi. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái lao tiên sinh này tuyệt đối không đơn giản, vào Nam gia Bắc tuyệt đối là lao giang hồ. Chú lái đò cũng lại trêu ghẹo nói, lao gia tử, ngươi cần phải kiềm chế một chút, từng tuổi này. Tỉnh, tỉnh. Đã lao gia tử, ngươi đi qua nhiều như vậy địa phương, ngươi cảm thấy trong thiên hạ, cái kia địa phương phong quang tốt nhất, nơi nào cô nương đẹp nhất? Có phải hay không chúng ta biện kinh? Tự nhiên, tự nhiên, biện kinh thiên hạ thủ thiện chi địa, danh bất hư truyền. Đại tề thư viện, có phải hay không thiên hạ đệ nhất? Đó là đương nhiên. Chúng ta đại tề quân đội có phải hay không thiên hạ vô địch? Hẳn là đi. Thiên hạ mạnh nhất quốc gia có phải hay không đại tề? Lợi hại, lợi hại. Chú lái đò cũng không đang trêu chọc cái này dễ dàng nói chuyện lao tiên sinh. Lao nhân ngược lại là không có gì tính tình, sự tình gì đều là gật đầu. Chú lái đò gặp lao tiên sinh tính tình, sinh lòng hảo cảm, cười nhắc nhở, lao tiên sinh, ngài ở bên ngoài vào Nam ra Bắc, cũng không thể luôn luôn tốt như vậy nói chuyện. Dù sao cũng phải có mấy phần tính tình, không phải người khác dễ dàng coi thường ngài. Nhất là một chút người trẻ tuổi, cũng không giống như lời chúng ta, coi trọng kính già yêu trẻ. Bọn hắn a, nhất là không giảng võ đức. Lão nhân cười híp mắt gật đầu, tỉnh, tỉnh. Một bên đôn hậu hán tử cũng không nhịn được hiếu kỳ, hỏi, lão tiên sinh, ngài thời gian này đến quần Phương Yến, là làm cái gì đây? Hán nửa đùa nửa thật nói, hẳn là cũng là đến xem hoa khôi nương tử. Lão nhân vội vàng khoát tay áo, cười nói, cái này cũng không dám, ta là tới tìm bạn. Có mấy cái bằng hữu tại biệt kinh, gặp được điểm chuyện phiền toái. Ta à, tại biện kinh coi như có mấy phần mặt mũi, hẳn là có thể rút một tay. Chú lái đò nghe vậy, cố ý lộ ra kinh ngạc chi sắc, để cao thanh âm nói, lão tiên sinh, ngài năm đó khẳng định cũng là nổi tiếng nhân vật, nổi tiếng bên ngoài à? Lão nhân không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, mang trên mặt mấy phần tự đắc. Không dám nhận, không dám nhận. Năm đó ở biện kinh cũng là dưới một người, có mấy cái bất thành khí sư đệ thôi. Đôn hậu hán tử nghe, nhịn không được cười ra tiếng. Lão tiên sinh lời này, ngược lại là có mấy phần tự biên tự diễn ý vị. Cái gì dưới một người, có mấy cái bất thành khí sư đệ? Lời này nghe liền không quá đáng tin cậy, không thể coi là thật. Chương 366, thư viện đại tiên sinh, ma sư, cao tăng, thiên sư, tụ họp. Hai chương 366, thư viện đại tiên sinh, ma sư, cao tăng, thiên sư, tụ họp. Trong lòng của hắn minh bạch, lão nhân nhất ưa thích giảng cổ, nói một chút lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ. Về phần trong đó mấy phần thật, mấy phần giả, liền phải nhìn hắn uống bao nhiêu rượu, hào hứng cao biết bao nhiêu. Phụ nhân lúc này tinh tế dò xét vị lao tiên sinh này, gặp hắn luôn hành cử chỉ, xác thực không giống như là loại kia chấm mút hàng người, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ấy nấy. Nàng thứ lôi nói, vừa mới là ta hiểu lầm lao nhân ra lão nhân gặp phụ nhân thái độ chuyển biến, ngược lại có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay cười nói, không sao, không sao, việc nhỏ mà thôi. Lúc này, chú lái đỏ cách bờ bên cạnh càng ngày càng gần. Hắn bước bằng sao, một toa thuyền nhỏ trong sóng gió bình ổn tiến lên, hiện lộ ra thành thạo kỹ nghệ. Đoạn này mặt nước bởi vì có thuyền lớn chảy qua, dòng nước chảy xiết, nhưng chú lái đỏ lại điều khiển tự nhiên, tuyệt không phải chỉ là hư danh hạng người. Ngược gió mà đi, trên sông khói trên sông mênh mông, nhưng cũng bưng bưng vàng vàng. Mắt thấy thuyền nhỏ sắp cập bờ, lão nhân từ trong ngực móc ra một cái dùng khăn tay cẩn thận gói kỹ gói nhỏ, dao đỏ ngang phí. Hắn cẩn thận nghiêm túc mở ra, bên trong bọc lấy một chút rào bạc vụn cùng đánh bóng đồng tiền, lớn nhỏ không đều, hiển nhiên là hắn góp nhặt đã lâu tiền tài. Trên mặt lão nhân lộ ra một tia không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, từ bên trong đếm ra 30 lượng bạc, chậm rãi đưa cho chú lái đỏ. Đưa bạc lúc, lão nhân mặt nghiêng qua một bên, tựa hồ cực kỳ thịt đau, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều kia bạc một chút. Chú lái đỏ thấy thế, lại là cười ha ha một tiếng, từ lão nhân đưa tới bạc bên trong chỉ lấy ra một viên, cầm tại trong tay đắc lượng, sảng khoái nói, hôm nay trong nước quá nhiễu, ta liền lấy 5 lượng bạc đi, còn lại lao ra từ người cất kỹ. Lão nhân nhịn xuống nụ cười trên mặt, tàng hắng một cái này nhưng không được. Trong tay lại nhanh nhẹn mà đưa tay khăn một lần nữa gói kỹ, cấp tốc thăm dò về trong ngực, sợ chú lái đỏ đổi ý giống như. Chú lái đỏ cũng không nói ra, chỉ là cười nhắc nhở, lão gia tử lên Tây Sương lâu, có thể được chú ý chút. Tốt nhất đừng nói là người xứ khác, người địa phương nhất là dễ quen, nghỉ chân ở trọ đều là nhìn dưới người đồ ăn đĩa, đến phá lệ xem chừng, mọi thứ lưu một cái tâm nhãn, cũng không nên nói cái gì độc thân một người, liền nói đến biện kinh tìm thân. Còn có chút quán rượu, cái gì bồi rượu, tiến rượu, toàn diện cự tuyệt, không phải tính tiền lúc thế nhưng là giá trên trời. Hắn nói xong, ánh mắt chân thành tha thiết, hiển nhiên là thành tâm là lão nhân suy nghĩ. Lão nhân mặc dù vào Nam ra Bắc, kiến thức bên bác, nhưng dù sao lớn tuổi, lại không có mà không gái, một thân một mình, chú lái đỏ cũng liền nghĩ tạo thuận lợi, ít thu chút bạc. Thuyền chậm rãi cập bờ, phụ nhân thấy thế, cũng mở miệng nói, chú lái đỏ đại ca, cũng đem chúng ta đưa đến bên bờ đi. Một bên chất phát hán tử nghe vậy, đội vàng hỏi, chúng ta giá cả cũng là 5 lượng. Chú lái đỏ sảng khoái nói, thành, giá cả đồng dạng. Chất phát hán tử lập tức vui mừng nhướng mày. Hôm nay xem như kiếm lợi lớn, chuyến này tiết kiệm được không ít bạc, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thuyền đã cập bờ, chậm rãi dừng sát ở bên bờ trên ván gỗ. Phụ nhân cùng chất phát hán tử đã đi xuống thuyền. Lão nhân đứng dậy, đi tới, tại hắn đầu vai vỗ vỗ. Chú lái đỏ sắc mặt khẽ giật mình, cái gì thời điểm lão nhân thần không biết bị chưa phát giác đặt ở chính mình đầu vai. Thân mặc nho sam lão nhân cười ha hả nói ra, đường đường võ đạo nhị phẩm cao thủ, làm gì khốn thủ tại cái này trong nước chống thuyền sống qua ngày. Người cái này quẹt chân, hẳn là bị thư viện đệ tử đâm bị thương a. Tổn thương trong miệng lưu lại một cỗ kiếm ý, kéo dài không lùi, dẫn đến khí huyết không thông, lâu dài xuống dưới, đầu này chân sợ là giữ không được. Cũng may, đạo này kiếm lây chỉ là học được sư đệ một điểm ra lông, không phải ngươi đã sớm mệnh tang tại đây. Ngươi vì trị thương thế kia, liền tại cái này trong nước ở lại, muốn mượn dòng nước xiết chi lực tách ra đạo kiếm ý này. Đáng tiếc, biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Nếu là lại mang xuống, không ra 2 năm, đạo kiếm ý này liền sẽ bộc phát ra, đến thời điểm, ngươi chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Chú lái đỏ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, toàn bộ thân thể cứng ngắc, càng không có cách nào di động mảy may, thậm chí liền đưa tay đều trở nên cực kỳ khó khăn. Lão nhân cười cười tiếp tục nói, ta người này không ưa thích nợ ơn người khác. Ngươi miệng đi ta đỏ ngang bạc, ta giúp ngươi độ đi đạo kiếm vi này, xem như thanh toán xong. Nói xong, chú lái đỏ chỉ cảm thấy một đạo hạo nhiên khí lưu từ bả vai tràn vào, thuận kinh mạch sông thẳng mà xuống, trong nháy mắt xuyên suốt trên bàn chân tiểu tụy huyết mạch. Kia cỗ chiếm cứ nhiều năm cực nóng kiếm ý, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình bức ra bên ngoài cơ thể. Phúc. Một đoàn màu trắng kiếm khí từ chú lái đỏ lòng bàn chân nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem hắn dậy chân bỡ, kiếm khí như dịu đục chém vào buồng nhỏ trên tàu bên trên, lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Chú lái đỏ toàn thân buông lỏng, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, một ngụm màu đen tụ huyết từ trong miệng thoát ra, cả người lập tức dễ dàng rất nhiều. Hắn há to miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện thân thể vẫn như cũ cứng ngắc, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chấn áp, liền một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem lão nhân chậm rãi dưới mặt đất thuyền, bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến lão nhân lên mở, chú lái đỏ mới khôi phục năng lực hành động. Hắn vội vàng quỳ giảm xuống đất, hướng phía lão nhân rời đi phương hướng trùng điệp dập đầu 3 cái, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, thanh âm cung kính đến cực điểm. Cùng tiễn đại tiên sinh, đạo này kiếm thương là hắn năm đó khiêu chiến một vị thư viện đệ tử lúc bị đối phương dùng nhị tiên sinh kiếm pháp gây thương tích, đạo kiếm ý kia như giỏi trong xương, hành hạ dòng dã 9 năm, từ đầu đến cuối không cách nào hóa giải. Cho dù là 9 đại họ bên trong có người có thể giải, cũng bởi vì kiêng kỵ nhị tiên sinh, không dám nhúng tay. Ngày hôm nay, vị lão nhân này không chỉ có liếc mắt xem thấu thương thế của hắn, còn nhẹ tô lại nhạt viết xua tán đi kiếm ý, càng làm cho người ta khiếp sợ là hắn lại gọi thẳng nhị tiên sinh là sư đệ tự xưng dạo chơi người trong thiên hạ. Chú lái đỏ trong lòng đã sáng tỏ, vị lão nhân này chỉ sợ sẽ là vị kia trong truyền thuyết thư viện đại tiên sinh. Vị kia ưa thích sơn thủy thư viện đại tiên sinh. Hắn quỳ trên mặt đất, thật lâu chưa lên, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Nương tử, ta vừa mới trở về nhìn vị kia chú lái đỏ, tựa hồ đối với lây chúng ta bên này quỳ lạy, chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra? Chất phát hán tử gãi đầu một cái, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, lão tiên sinh kia cũng cùng lên đến. Phụ nhân nghe vậy, trở về nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy vị kia thân mặc nho sam lão nhân chính lên bờ đi tới. Nàng đang muốn mở miệng, chợt chú ý tới bên bờ bong tàu trên đứng đấy ba người, tựa hồ tại chờ phía sau cái gì. Bên trái là một vị thân mặc áo vải lão hòa thượng, khuôn mặt hiền lành, chính nhắm mắt mặc niệm. Ở giữa là một vị đầu đội mũ rộng vành đạo bào nữ tử, thân hình bị rộng lớn đạo bào che lấp, khuôn mặt cũng ẩn tại mũ rộng vành phía dưới. Bên phải thì là một vị đứng chắp tay thành thục trung niên nam tử, hai tóc mai có chút hoa râm, khí chất nho nhã, ánh mắt thâm thúy. Phụ nhân ánh mắt ngưng tụ, kia bên phải nam tử, không phải là trước đó tại loại tiểu đầu, tại chính mình sạp hàng trên ăn canh thịt dê nho nhã trung niên nam tử sao? Nội tâm của nàng mừng rỡ và phần, không nghĩ tới thiên tân vạn khổ đi vào quần phương yến, lại thật gặp được hắn. Cái này ba người, chính là Lục Hoa, Ma sư Hứa Giang Tiên cùng Liên Chỉ đại sư. Lục Hoa bị Hứa Giang Tiên thuyết phục, quyết định cùng nhau đi tới thư viện tìm tòi hư thực. Nhưng mà, hôm nay quần phương yến bên trong, còn có một vị ước định cẩn thận trọng yếu người chưa đến. Người này chính là Lục Hoa giám độc thân nhập biện kinh nghỉ vào. Trước kia thư viện đại tiên sinh, hiện tại đại tùy quốc sư. Đã ba người đã quyết định liên thủ, thuộc về cùng một trận doanh, Lục Hoa cũng không còn giấu giếm, liền dẫn Hứa Giang Tiên cùng Liên Chỉ đại sư tại ước định cẩn thận địa phương chờ. Ba người gặp lão nhân chậm rãi mà đến, vội vàng tiến lên nên đón, vượt qua kia đối vợ chồng, đi tới hắn trước. Liên Chỉ đại sư chắp tay trước ngực, nói khẽ: "Hứa thí chủ." Đại tiên sinh tên Hứa Tiện, nghe vậy khẽ bước cằm. Ma sư trên mặt cũng lộ ra vẻ cung kính, nói: "Gặp qua đại tiên sinh." Lục Hoa cũng là đánh lớn một cái nói kê: "Bái kiến quốc sư đại nhân." Đại tiên sinh Hứa Tiện đối Lục Hoa nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mỉm cười nhìn về phía Hứa Giang Tiên vợ chồng hai người, nói: "Nghĩ không ra ở đây lại gặp phải hai vị tiểu hữu." Lấy tuổi của hắn, Hứa Giang Tiên hai người đều là hắn hậu bối. Một bên, chất phát hán tử cũng là nhận ra Hứa Giang Tiên. Hai vợ chồng hơi kinh ngạc nghĩ không ra, trên đường gặp phải lão tiên sinh, vậy mà cùng vị này trung niên nam tử người quen, tựa hồ chuyên môn vì thế trở.